Chương 53, bị tập kích biệt thự cách học viện cũng không tính quá xa, nhưng là cũng không phải tại cửa học viện gần như vậy, tới gần quá học viện phòng ở bình thường đều là cửa hàng, căn bản cũng không có biệt thự. Lý Chấn Bang một thân một mình trên đường thoải mái nhàn nhã đi bộ, rất lâu không có đi ra khỏi cửa trường, hôm nay vừa vặn đi dạo một vòng cho Hãn Phạ cùng những cái kia chúng tiểu cô nương mang một ít lễ vật. Ô mẹ gà coi như xong, tên kia hiện tại cũng đã mơ hồ thành mình người phát ngôn, mình cùng tụ tài duyên thương hội hợp tác lợi nhuận đều là tới trước ô mẹ gà trong tay, sau đó mới có thể tiến vào hầu bao của mình. Lý Chấn Bang đương nhiên cũng có thể tự mình chế tác xinh đẹp pha lê hàng mỹ nghệ đưa cho các nàng, nhưng là Lý Chấn Bang hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, mà lại pha lê hàng mỹ nghệ đã đưa Hãn Phạ rất nhiều, mình cũng thực sự không biết lại cho chút gì tốt. Lý Chấn Bang rất tùy ý đi vào một nhà trang sức cửa hàng, đối một cự long tới nói, đưa cho dù tốt trang bị không bằng đưa chút chiếu lấp lánh trang sức. Đương nhiên, rất đẹp trang bị cũng được, nhưng nơi này là Long Thành, không phải Cạ Dồn Thành, trang bị thụ chúng quần thể càng nhiều dạng cứu chính là tính thực dụng mà không phải mỹ quan. Bởi vì Cạ Dồn Hoàng gia học viện ở chỗ này, quý tộc con cái tự nhiên rất nhiều, cho nên bên này trang sức vẫn là rất không tệ, mặc dù kiểu dáng không giống Cạ Dồn Thành như thế chủng loại phong phú, nhưng là bộ dáng coi như nói còn nghe được. Vị tiểu thiếu gia này, không biết ngài cần chút mà cái gì? Chúng ta tiểu điếm mặc dù không lớn, thế nhưng là cái gì cần có đều có, ngài là muốn tặng cho bạn gái sao? Một mặc ngắn gọn vừa vặn thanh niên nhiệt tình tiến lên đón, đừng nhìn Lý Chấn Bang nhỏ tuổi, nhưng là không người nào dám coi nhẹ. Đưa cho ta tỷ tỷ và bằng hữu, có cái gì để cử sao? A, ngài đi theo ta nhìn bên này một chút. Thanh niên sửng sốt một chút, hiển nhiên nghĩ sai, cho Lý Chấn Bang chút hiểu biết biểu lộ. Đóa này kim hoa hồng ngài thấy thế nào? Đây chính là làm bằng vàng ròng, mỗi cái lá cây mỏng như cánh ve, đối mặt trời đều có thể thông sáng, tuyệt đối là tặng lễ không hai lựa chọn, vẻn vẹn cần 100 mai kim tệ. Lý Chấn Bang lấy đến trong tay đơn giản nhìn một chút, công nghệ quả thật không tệ. Mỗi một cái lá cây đều đặc biệt mỏng, cả đóa hoa hồng cũng không phải rất nặng, đại khái tương đương với 30 mai kim tệ phân lượng, 100 mai kim tệ giá cả cao điểm, nếu như tại Cạ Dồn Thành hẳn là giá cả 50-70 kim tệ dáng vẻ. Bất quá cái này xác thực không quá thích hợp mình, nếu như mình cầm cái đưa cho Hãn Phạ, đoán chừng ổ mẹ gạ phải cứ cùng mình quyết đấu không thể. Nếu như đưa cho mấy cái kia thú nhân tiểu nha đầu, cũng vô dụng, vạn nhất bị hiểu lầm sẽ không tốt, là mình giống như ngay từ đầu mua sắm các nàng liền mục đích không thuần nhất dạng. Có hay không tạo hình rất độc đáo, đặc biệt lóe sáng đồ trang sức. Lý Chấn Bang đem hoa hồng trả lại cho thanh niên, mở miệng hỏi. Thanh niên tiếp nhận kim hoa hồng, ánh mắt bên trong hiện lên một chút thất vọng, bất quá cũng không có ảnh hưởng đến chào hàng. Vậy ngài nhìn xem bên này có hay không ngài thích, cái này đều là cấp cao pha lê chế phẩm, giống vòng hai, khuyên hai, dây chuyền, chiếc nhẫn các loại cái gì cần có đều có, chúng ta thậm chí còn có một ít thải sắc pha lê chế tác nhà. Đó cũng đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Lý Chấn Bang cười cười xấu hổ, ta còn là mình xem một chút đi. Vậy ngài chậm rãi chọn, có gì cần ngài gọi ta. Thanh niên nói xong quay người đi vào quầy hàng thở dài, mặc dù rất thất vọng nhưng lại không có lộ ra cái gì khinh bỉ biểu lộ, hiển nhiên phẩm đức nghề nghiệp vẫn rất tốt. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì, tên này thanh niên mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là rất không tệ. Dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện đặc biệt vừa ý đồ vật, bất quá xem ở thanh niên nhân viên cửa hàng rất thuận mắt phân thượng, vẫn là mua hai con mèo con kim mặt dây chuyền cùng một đầu tiểu sa ngọc mặt dây chuyền, phối hợp hai đầu xinh đẹp dây chuyền vàng cùng một đầu dây đỏ bệnh dây chuyền. Đi ra trang sức cửa hàng, Lý Chấn Bang lại tại trên đường mua một chút đồ ăn vặt, nữ hài tử đối đồ ăn vặt bình thường đều không có quá lớn sức chống cự, nhất là thú nhân nữ hài nhi, Đông Đại Lục cũng không giống như Tây Đại Lục cẩm thực văn hóa như thế phát đạt. Lý Chấn Bang đi tới đột nhiên phát hiện xung quanh tựa hồ có chút yên tĩnh, mình đi là vắng vẻ một chút, nhưng là cũng không trở thành một điểm thanh âm đều không có a. Một tia cảm giác nguy cơ từ đáy lòng thoáng hiện, theo năng lực chính mình tăng lên, giác quan thứ 6 cũng càng ngày càng chuẩn. Lý Chấn Bang y nguyên không nhanh không chậm đi tới, cũng không có cho thấy bất kỳ khác thường gì, lúc này tỉnh táo mới là trọng yếu nhất. Lý Chấn Bang chạy biệt thự phương hướng đi đến, chỉ cần đến biệt thự, mình liền không có cái gì tốt lo lắng, dù là tới gần biệt thự đều có thể. Hắc hắc, đừng lại đi, ngay ở chỗ này dừng lại đi. Một tiếng thâm trầm thanh âm từ Lý Chấn Bang sau lưng cách đó không xa vang lên. Lý Chấn Bang không cần quay đầu lại cũng biết, mình chuyện lo lắng nhất tới. Đã mai phục mình, khẳng định liền sẽ không đối với mình không hiểu rõ, chỉ sợ vẹn vẹn dựa vào tốc độ của mình khẳng định là không thoát khỏi được. Quả nhiên không ngoài sở liệu, rất nhanh Lý Chấn Bang chúng quanh trên đường phố xuất hiện một chút người bịt mặt, đem Lý Chấn Bang khả năng chạy trốn lộ tuyến đều phong kín. Các người rốt cục nhịn không được, bất quá bên trong tòa Long Thành thế nhưng là cấm chỉ chiến đấu. Hắc hắc, kia phải thành vệ quân biết mới được, tại bọn hắn biết trước đó giải quyết chiến đấu không phải tốt. Lời mới vừa nói người bịt mặt hắc hắc cấm thiếu, hiển nhiên hắn là bọn này người bịt mặt thủ lĩnh. Các ngươi cứ như vậy có lòng tin? Là ai để các ngươi tới? Chúng ta làm sao có thể nói cho ngươi? Thay cố chủ giữ bí mật thế nhưng là chúng ta hàng đầu chuẩn tắc. Người áo đen ngoài miệng nói chuyện, chân nhưng không có nhàn rỗi, chậm rãi hướng phía Lý Chấn Bang đi tới, vây quanh Lý Chấn Bang người áo đen cũng chậm rãi hướng phía Lý Chấn Bang tụ tập. Mặc dù Lý Chấn Bang bị bao vây, nhưng là bọn hắn không có chút nào chủ quan, lộ ra phi thường chuyên nghiệp. Thuê các ngươi người ra bao nhiêu tiền, ta có thể ra gấp 10, sau đó ta tái xuất gấp 10 mua của hắn mệnh. Lý Chấn Bang trầm giọng nói. Dẫn đầu người áo đen ánh mắt rõ ràng co rút lại một chút, bất quá cũng liền bẹn bẹn co rút lại một chút thôi. Ngươi biết thuê chúng ta giết ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền không? 1 vạn kim tệ. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Còn gấp 10. Nói nhẹ nhõm. Dẫn đầu người áo đen khinh thường nói. Nhìn xem Lý Chấn Bang quần áo không hề giống phi thường người có tiền, bất quá hắn từ đồ trang sức cửa hàng sau khi ra ngoài, cái kia nhân viên cửa hàng rất thái độ cung kính, hẳn là cái nào đó nhỏ quý tộc tử đệ đi. Vậy ta nếu là cho các ngươi 30 vạn, có thể tha cho ta hay không? Thuận tiện đem kẻ muốn giết ta nói cho ta. Lý Chấn Bang nhìn xem một chút xíu vây quanh người áo đen, trong mắt tràn đầy cảnh giác, lần này muốn chạy thoát cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dẫn đầu người áo đen trầm ngâm một chút, cũng không đáp lời, dừng bước, người chung quanh cũng theo đó dừng bước. 30 vạn kim tệ cũng không phải một số lượng nhỏ, thuê bọn hắn giết Lý Chấn Bang bất quá mới ra 1 vạn kim tệ. Chủ yếu hơn chính là, một cái có thể tiện tay xuất ra 30 vạn kim tệ người lại thế nào có thể là nhân vật đơn giản, cho nên dẫn đầu người áo đen do dự một chút. Thật xin lỗi, chúng ta không thể đem cố chủ tin tức nói cho ngươi, đây là nguyên tắc của chúng ta. Vậy ta 50 vạn mua mình mệnh, thuận tiện thuê các ngươi giết kẻ muốn giết ta, ngươi cảm thấy có thể chứ? Chương 54, nguy cơ. Người áo đen hít vào một ngụm khí lạnh, 50 vạn, mình nhập hành sát thủ mấy năm, vào sinh ra tử cũng không có tích chữ nhiều tiền như vậy. Người áo đen trong lòng thầm nghĩ, tựa hồ mình lần này mua bán tiếp có chút quá tùy ý, có thể tiện tay xuất ra 50 vạn người, bọn hắn đến cùng có thể hay không độc lên. Người rốt cuộc là ai? Ngươi không có khả năng lấy ra được nhiều tiền như vậy. Người áo đen hít sâu một hơi bình tĩnh một chút tâm tình của mình. Dưới tay mình là mặt hàng gì hắn biết rõ. Nếu như Lý Chấn Bang thật có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, chỉ sợ mình không đồng ý, thủ hạ người cũng sẽ làm phản. Lý Chấn Bang lật bàn tay một cái, từ không gian vòng tay bên trong xuất ra 5 tấm hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ. Cái này chắc hẳn các ngươi đều biết, hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ, mỗi tấm 10 vạn kim tệ, tại toàn bộ đại lục ở bên trên bất luận cái gì một nhà tụ tài duyên thương hội đều có thể lấy hiện, mà lại sẽ không hỏi thăm đến chỗ. Trung quanh người áo đen rất rõ ràng nuốt xuống từng ngụm nước, hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ, bọn hắn chỉ sợ cả đời cũng không kiếm được một trường, mà người trước mắt lập tức liền lấy ra tới 5 tấm. Xung quanh người áo đen đều nhìn về dẫn đầu người áo đen, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn hắn lấy tới hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ lập tức liền thả người. Dẫn đầu người áo đen từng đợt nhức đầu, cố chủ bối cảnh hắn là biết đến, Long Thành nổi danh con em quý tộc. Lý Chấn Bang bối cảnh hắn cũng đơn giản điều tra một chút, cũng không có gì đặc biệt địa phương, mà lại thực lực bình thường, bất quá là 1 triệu hoàn thú pháp sư, chỉ bất quá tố chất thân thể tương đối tốt, tốc độ rất nhanh. Phía bên mình 15 người, hắc thiết chiến sĩ liền có 4 tên, hoàng đồng chiến sĩ 6 tên, còn có 2 tên phép thuật cấp 2 sư, 3 tên thanh đồng chiến sĩ, cái này đội hình nếu như lấy thêm không hạ hắn, liền có thể tập thể mua khối đầu hũ đâm chết được rồi. Trước khi đến người áo đen thủ lĩnh phi thường tự tin, cái này 1 vạn kim tệ là tay cầm đem nắm. Nhưng mà ai biết đụng phải cái này Lý Chấn Bang lại là cái cọng rơm cứng, không phải nói bản thân thực lực như thế nào, mà là Lý Chấn Bang quá có tiền, bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cái này Lý Chấn Bang hoàn toàn có thể dựa vào tiền mãi đầy quỷ a. Người áo đen thủ lĩnh nhìn thấy chung quanh người áo đen phát sáng ánh mắt, trong lòng thầm kêu không tốt. Các minh đệ, giết hắn. Giết hắn về sau, trên người hắn tiền đều là chúng ta. Trên tay hắn thế nhưng là không gian chữ vật vòng tay, bên trong khẳng định còn có càng nhiều chữ giá trị thẻ. Mọi người theo ta lên a. Trung quanh người áo đen rõ ràng bị thủ lĩnh kích thích, từng cái ngao ngao kêu xông về Lý Chấn Bang. Một vòng cười khổ bò lên trên Lý Chấn Bang khỏe miệng, mình đây coi là không tính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Lý Chấn Bang bằng vào tốc độ tại một đám người áo đen ở giữa của nhau, bất quá người áo đen số lượng cùng chất lượng đều không thấp, còn có 2 tên ma pháp sư ở bên ngoài nhìn chằm chằm, Lý Chấn Bang trên thân rất nhanh liền bị người áo đen đao kiếm chém ra đến từng đạo bệnh vấn. Lý Chấn Bang trên thân thế nhưng là có được thiên tầm miễn giáp, bất quá Lý Chấn Bang nội lực thật sự là không dám lấy lòng, Lý Chấn Bang ngay từ đầu vẫn là dùng nội lực đem thiên tầm miễn giáp bao trùm toàn thân, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nội lực vốn cũng không thâm hậu, Lý Chấn Bang đành phải từ bỏ toàn thân bao trùm. Rất nhanh, đạo thứ nhất vết thương liền xuất hiện, ngay sau đó từng đạo vết thương xuất hiện ở Lý Chấn Bang trên thân. Mặc dù vết thương đều không sâu, nhưng là loại tình huống này, mỗi một đạo vết thương đều có thể dẫn đến mình tốc độ giảm xuống vậy nhưng chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Trải qua một lần sinh tử về sau, Lý Chấn Bang ngược lại đối nhau càng tràn đầy khát vọng. Hiện tại Lý Chấn Bang thế nhưng là đem năng lực của mình phát huy đến cực hạn, ngay cả không gian vòng tay bên trong công kích loại hình cùng phụ trợ loại hình ma pháp dược tề đều đã sử dụng ra, nếu như bộ dáng không phải vậy, Lý Chấn Bang đã sớm xong đời. Đột nhiên Lý Chấn Bang thanh âm vang lên, theo Lý Chấn Bang ngâm sướng, thanh âm càng ngày càng cao ngang. Triệu Hoán Thu pháp thần ở trên. Người áo đen thủ lĩnh ánh mắt ngưng tụ, công kích tốc độ có thừa nhanh hơn một chút, mặc dù Triệu Hoán Thú pháp sư triệu hoán đi ra triệu hoán thú đa số đều là gân gà, nhưng là vạn nhất triệu hoán đi ra một chút nhân vật lợi hại, cho mình tạo thành tổn thất liền được không bù mất. Người áo đen thủ lĩnh tốc độ đột nhiên tăng nhanh, để vừa mới thích ứng cường độ công kích Lý Chấn Bang cánh tay lại tăng lên 2 đầu vết thương. Lý Chấn Bang không tự chủ được hừ một tiếng, cũng không có đình chỉ ngâm sướng, nương tựa theo tốc độ ưu thế, vừa trốn tránh bên cạnh ngâm sướng. Lúc đầu ngâm sướng ma pháp chính là một loại cần tinh thần lực độ cao tập trung sự tình, may mắn Lý Chấn Bang tu luyện lục thuần phong tinh thần lực tu luyện công pháp, bằng không hắn căn bản làm không được dạng này nhất tâm lưỡng dụng sự tình. Tại Lý Chấn Bang ngâm sướng ma pháp thời điểm, 2 tên ngoại vi pháp sư cũng bắt đầu chuyển động, một pháp sư là kim hệ ma pháp sư, 1 tên là hỏa hệ ma pháp sư, 2 tên ma pháp sư từ 2 cái phương hướng không ngừng hướng phía Lý Chấn Bang phóng thích ma pháp. Kim hệ ma pháp sắc bén so đao kiếm còn có phần hơn, hỏa hệ ma pháp bạo liệt để Lý Chấn Bang cũng khổ không thể tả, mặc dù hắn đối 5 hệ ma pháp nguyên tố cảm giác rất nhạy cảm, thế nhưng mẹn mẹn như thế thôi, miễn cưỡng có thể làm cho mình không bị ma pháp làm bị thương yếu hại cũng đã là cực hạn của mình. Rốt cục, Lý Chấn Bang thành công ngâm sướng ra triệu hoán thú ma pháp, một cái cổng không gian xuất hiện ở Lý Chấn Bang trước mặt, chung quanh người áo đen tất cả đều lui về phía sau mấy bước, cẩn thận nhìn chằm chằm cổng không gian, loại này ngẫu nhiên tính rất lớn cổng không gian cùng đánh bạc không sai biệt lắm, vận khí tốt bên trong giải nhất, vận khí chênh lệch mất cả chỉ lẫn trải. Lý Chấn Bang ngâm sướng xong ma pháp về sau, rõ ràng cảm giác tinh thần lực chấn động kịch liệt lên, đó là cái hiện tượng tốt, chứng minh triệu hoán đi ra chính là ma thú, mà lại cấp bậc hẳn là sẽ không quá thấp, chí ít trước mắt loại tình huống này hẳn không phải là một con gà sườn triệu hoán thú. Rất nhanh, một con to lớn thằn lằn từ trong môn bò lên ra, Lý Chấn Bang vận khí không tệ, triệu hoán đi ra chính là một con tam giai ma thú địa long cự tích. Nghe nói địa long cự tích có địa long huyết mạch, cho nên lực lượng rất lớn, lực phòng ngự kinh người. Mặc dù vẹn vẹn tam giai ma thú, nhưng là bình thường ma thú cấp 4 cũng muốn đi trốn, bởi vì địa long cự tích trên hàm răng có rất mãnh liệt ăn mòn độc tố, nếu như bị cắn đến về sau không nắm chặt thời gian trị liệu, rất có thể sẽ tàn tật thậm chí uy hiếp sinh mệnh. Các người áo đen nhìn thấy triệu hoán đi ra lại là địa long cự tích cũng trở nên đau đầu, Lý Chấn Bang vận khí cũng có chút quá tốt rồi, địa long cự tích cho dù là hắc thiết chiến sĩ cũng không dám một mình đối mặt. Địa long cự tích triệu hoán đi ra về sau, phun phân nhánh đầu lưỡi đỏ thắm, nhìn chăm chú người chung quanh, đám người này cho hắn áp lực cũng rất lớn. Lý Chấn Bang có thể cảm giác được rõ ràng, lấy mình bây giờ trạng thái tinh thần, địa long cự tích tồn tại thời gian sẽ không vượt qua 10 phút liền sẽ biến mất. Người áo đen thủ lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một che mặt hắc thiết chiến sĩ cùng hắn cùng một chỗ đem địa long cự tích tiền hậu giáp kích, cái khác người bịt mặt cũng không dám dừng lại lâu, đồng thời hướng Lý Chấn Bang phát khởi công kích, mặc dù thiếu đi hai tên hắc thiết chiến sĩ, nhưng là công kích lại không chút nào yếu bớt, thậm chí có thừa mạnh trạng thái. Chương 55, vậy ngược hội chủ Lý Chấn Bang cũng một trận buồn khổ, vốn cho rằng triệu hoán đi ra triệu hoán thú năng vì chính mình ngăn cản một chút, ai biết ngăn cản là ngăn cản vẫn là hai tên hắc thiết chiến sĩ, thế nhưng là chỉnh thể công kích nhưng không có yếu bớt, xem ra vừa rồi rõ ràng bọn hắn công kích là có chỗ giữ lại, đoán chừng là sợ hãi mình liệu mình công kích. Mặc dù buồn khổ, nhưng là Lý Chấn Bang dưới chân nhưng không có nhàn rỗi, trong tay cầm chính là đã từng ít, lưỡi đao châu cũng đã xuất hiện nhiều cái băng miệng. Người áo đen thủ lĩnh chỉ huy phi thường chính xác, hai tên hắc thiết chiến sĩ tại địa long cự tích bên người du tẩu kiềm chế, địa long cự tích cũng thật sự là không có những biện pháp khác trợ giúp Lý Chấn Bang. Lý Chấn Bang trong lòng hết sức rõ ràng, đương địa long cự tích biến mất thời điểm, cũng chính là mình triệt để chơi đùa thời điểm, hắn rất không cam tâm, cũng rất hối hận. Sớm biết mình liền nhiều cố gắng một chút, hảo hảo tu luyện công pháp, cũng không trở thành hiện tại bị động như vậy. Lý Chấn Bang thừa dịp vây công người áo đen công kích đứng không, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một bình bạo liệt dược tề, giơ lên, người áo đen tập thể lui về sau một bước. Bạo liệt dược tề thế nhưng là tương đương với một cái cấp 3 hỏa hệ quần công ma pháp, uy lực vẫn là rất lớn, mà lại là không cần ngâm sướng, chỉ cần đem ma pháp dược tề ngã nát, liền sẽ lấy ma pháp dược tề làm tâm điểm, 4 mét làm bán kính một vòng hỏa hệ quần công ma pháp. Ma pháp dược tề cũng sẽ không công kích người sử dụng, cũng không phải là ma pháp dược tề nhận chủ, mà là mỗi một bình công kích ma pháp dược tề bên trên đều có một cái nhãn hiệu, mà cái này nhãn hiệu thì tương đương với là một cái duy nhất một lần vòng phòng hộ, gián tại trên thân liền có thể chống cự nên ma pháp dược tề. Địa long cự tích lúc này trên thân cũng xuất hiện một chút vết thương, hai tên hắc thiết chiến sĩ cũng không dễ chịu, mặc dù không có bị cự tích cắn trúng, nhưng là cự tích móng vuốt nhiều ít cũng sẽ nhiễm một chút độc tố, mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng là cũng thấy không dễ chịu, hai người cũng không thể không dùng đấu khí chống cự lấy miệng vết thương độc tố, phòng ngừa lan tràn. Lý Chấn Bang giờ phút này không chỉ là thân thể mỏi mệt, tinh thần lực cũng đã có chút tiêu hao, không có gì bất ngờ xảy ra, 2 phút bên trong, địa long cự tích liền sẽ biến mất. Lý Chấn Bang một tay giơ bạo liệt dược tề, một tay dùng trụ chống đỡ lấy thân thể, phản phất một cái phá phong dương đồng dạng kịch liệt thở hào hẹn, toàn thân đẫm máu thân thể có chút rất nhỏ run rẩy, đây là thân thể thoát lực biểu hiện. Cùng hắn chiến đấu che mặt người áo đen trên thân cũng ít nhiều mang chút vết thương, có một đấu khí màu vàng người áo đen một đầu cánh tay đã không có, kia là mới vừa rồi bị Lý Chấn Bang dùng phía sau lưng bị chặt hai đao đại giới đổi lại. Nếu như không phải tiên tầm nhuyễn giáp, Lý Chấn Bang đã sớm cùng thế giới này nói tạm biệt. Lý Chấn Bang thân thể nhoáng một cái, quỳ một gối xuống trên mặt đất, đại lượng mất máu cùng tinh thần lực tiêu hao đã để hắn có chút cảm giác mê man. Địa long cự tích thân thể bắt đầu lấp lóe, mấy hơi thở sau liền biến thành điểm sáng màu trắng tiêu tán ở trong không khí, các người áo đen vây quanh Lý Chấn Bang cũng không tiếp tục công kích, ai biết Lý Chấn Bang có hay không chuẩn bị ở sau, lúc này nếu như bị kéo lên hai cái đệm lưng cũng quá không đáng. Đột nhiên, một đạo trong suốt lồng ánh sáng màu xanh lục không có dấu hiệu nào đem Lý Chấn Bang bao vây lại, Lý Chấn Bang cảm giác được mất đi thể lực cùng huyết dịch tại một chút xíu khôi phục. Thời khắc này Lý Chấn Bang hận không thể cho mình một cái vào miệng, cái này lồng ánh sáng màu xanh lục chính là ổ mẹ gạ vảy ngược tự động hộ chủ bắt đầu phát huy tác dụng. Chưa từng có sử dụng qua vảy ngược, Lý Chấn Bang đối với mình cảm thấy không còn gì để nói, vảy ngược thế nhưng là có được kêu gọi ổ mẹ gạ công năng, thời gian dài mang tại trên cổ, Lý Chấn Bang đều đã quên đi nó tồn tại. Nếu như không phải Lý Chấn Bang giờ phút này đã ở vào sắp gặp tử vong biên giới, vảy ngược tự động hộ chủ chỉ sợ Lý Chấn Bang liền thật treo. Lý Chấn Bang hưng phấn dưới đáy lòng bắt đầu kêu gọi ổ mẹ gạ, nhưng là trên mặt lại như cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Kỳ thật không cần hắn kêu gọi, đương vậy ngược chủ động hộ chủ thời điểm, ổ mẹ gạ liền đã cảm nhận được Lý Chấn Bang thân thể tình trạng, đã trước tiên chạy tới. Liên hệ với ổ mẹ gạ về sau, biết ổ mẹ gạ cùng án phạ đều đã đến, Lý Chấn Bang cũng không để cho bọn hắn hiện thân, mà là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này vậy ngược đối thân thể tầm bổ, đã để Lý Chấn Bang cảm giác suy yếu dần dần biến mất. Chờ một chút, ta không muốn mơ mơ hồ hồ liền chết. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta đã là nọ mạnh hết đà. Tầng này vòng bảo hộ biến mất, chỉ sợ sẽ là ta chết thời điểm. Ta hy vọng trước khi chết biết, đến cùng là ai muốn mạng của ta. Lý Chấn Bang thở hổn hển, phí sức nói. Chờ ngươi xuống địa ngục về sau, tự mình đi hỏi tử thần đi. Người áo đen thủ lĩnh nhìn xem Lý Chấn Bang lạnh lùng nói. Chúng ta đều đã đánh như thế nửa ngày, còn không có một thành vệ của tới, chỉ sợ là các ngươi cố chủ vận dụng quan hệ đi. Lý Chấn Bang thanh âm rất suy yếu, thử nghiệm đứng lên, lại thất bại, đành phải trực tiếp ngồi trên mặt đất. Không muốn uổng phí tâm tư, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi vẫn là làm quỷ hồ đồ đi. Người áo đen thủ lĩnh mang theo đao, từng bước một tới gần Lý Chấn Bang, dù là Lý Chấn Bang đã không đứng lên nổi, hắn y nguyên chú ý cẩn thận tới gần, cũng không có gấp. Xem xét ngươi chính là một lão thủ, đã nắm chắc phần thắng, lại còn cẩn thận như vậy cẩn thận. Lý Chấn Bang nhìn xem người áo đen thủ lĩnh bình tĩnh nói. Người áo đen đứng cách Lý Chấn Bang còn có 3 mét vị trí dừng bước, bắt đầu tụ lực, chờ đợi lồng ánh sáng màu xanh lục biến mất một khắc, cấp cho Lý Chấn Bang cuối cùng một kích chí mạng. Ngươi thật không định nói cho ta biết không? Lý Chấn Bang lấy ra 10 cái hắc thủy tinh trị giá trị thẻ. Đây là ta toàn bộ gia sản, nếu như ngươi không nói cho ta, vậy ta liền đem bọn hắn hủy đi, các ngươi cũng chỉ có thể dạy đến kia 1 vạn kim tệ, nếu như nói cho ta, những này liền đều là của ngươi. Đại ca, nói cho hắn biết đi. Hắn đã là cái người chết, còn có cái gì rất sợ hãi? Đây chính là 100 vạn kim tệ a. Các huynh đệ cả một đời cũng dạy không đến a. Những này kim tệ nắm bắt tới tay, các huynh đệ đều có thể thu tay lại không làm, ăn ngon uống say tốt bao nhiêu a. Một toàn thân bao phủ đấu khí màu đen hắc thiết chiến sĩ nói. Tay cụt hoàng đồng chiến sĩ thống khổ một tiếng mở miệng nói, đại ca, đời ta đoán chừng là phế đi, bất quá chúng ta đều là lấy mạng kiếm tiền, ta cũng nhận, thế nhưng là tiền bày ở trước mặt lại không muốn, đại ca, ngươi đến vì các huynh đệ về sau suy nghĩ a. Cái khác người áo đen trong mắt đều hiện lên thần sắc tham lam, nhìn về phía người áo đen thủ lĩnh. Người áo đen thủ lĩnh nội tâm cũng rất xoắn xuýt, 100 vạn cùng sát thủ tín dự cái nào quan trọng hơn. Người áo đen thủ lĩnh nắm chặt lại quyền, cắn răng, nói ra, không được, ta không thể nói, đây là sát thủ tin. A. Người áo đen thủ lĩnh thống khổ hét to một tiếng, cầm vũ khí cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất, người áo đen thủ lĩnh ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chương 56, tự giết lẫn nhau chém đứt hắn cánh tay người đúng là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ, cũng là mới vừa rồi cùng hắn cùng một chỗ công kích địa long cự tích người. Đại ca, làm gì ngăn trở các huynh đệ tài lộ đâu? Nói ra không phải tốt sao? Ngươi không muốn phát tài, nhưng các huynh đệ còn muốn thống khoái sinh hoạt đâu. Mau nói, cố chủ là ai? Người áo đen một mặt sát khí nhìn xem thủ lĩnh, đao đã gác ở trên cổ của hắn. Đại ca, ai mệnh đều chỉ có một lần, phải biết quý trọng a. Ngươi xem một chút lão bát, đều đã đoạn mất một đầu cánh tay, ngươi để hắn về sau làm sao bây giờ? Đại ca, ngươi đến vì các huynh đệ suy nghĩ một chút a. Thật sự nếu không nói, vậy ta liền chặt rơi ngươi một cái khác cái cánh tay. Lão nhị, ta thế nhưng là đại ca ngươi. Ngươi làm sao? Người áo đen thủ lĩnh nộ trừng mắt nhìn về phía người áo đen lão nhị. Đại ca. Thử. Cho ngươi mặt mũi bảo ngươi một tiếng đại ca, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ngươi khi nào coi ta là thành ngươi nhị đệ rồi? Ta vẫn luôn là ngươi sai sử hỏa kế thôi. Lão nhị nhìn xem thủ lĩnh, trong mắt tràn đầy báo thù khoái cảm. Lão nhị, ngươi mau đưa đại ca thả, ta giúp ngươi cùng đại ca cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu là còn dám tổn thương đại ca, ta nhất định giết ngươi. Một tên khác trên thân bao trùm lấy đấu khí màu đen người áo đen kích động kêu lên. Lão tứ, đại ca mỗi ngày đối ngươi như vậy, ngươi còn đối với hắn như thế trung tâm. Ngẫm lại ngươi mẹ già, còn nằm tại trên giường bệnh không ai chiếu cố, lại không uống thuốc đều phải chết. Ngươi nhìn cái này đại ca làm kiểu gì, tha rằng để ngươi mẹ già đi chết, cũng không cho ngươi kiếm tiền cơ hội. Ngươi yên tâm, về sau đi theo nhị ca ta hỗn, cái này 100 vạn ta phân cho ngươi 10 vạn. Mẫu thân ngươi nhất định có thể chữa khỏi. Lão nhị nhìn xem lão tứ, ánh mắt thành khẩn nói, nhưng là Lý Chấn Bang lại nhìn thấy lão nhị đấy mắt chỗ sâu một màn kia ngon độc. Người áo đen lão tứ do dự một chút, lắc đầu nói ra, nhị ca, đem đại ca thả đi, về sau ta theo ngươi lan lộn, hắn dù sao cũng là đại ca của chúng ta. Ta thả hắn, ai cho chúng ta tiền? Ta ngược lại thật ra có thể cam đoan, chỉ cần đại ca nói ra cố chủ là ai, ta nhất định sẽ tha cho hắn một mạng. Lão nhị ngoài miệng nói, nhưng là tay cũng rất nhanh, lại một đao chém vào lão đại trên một cánh tay khác. Lần này cánh tay cũng không có rơi, nhưng là cũng đã chặt tới xương cốt. Đại ca, ngươi nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu, ta cũng không có đem cánh tay này cho ngươi chém đứt, nếu như ngươi lại không tức thời, liền đừng trách đệ đệ trở mặt vô tình. Người áo đen thủ lĩnh nhận như thế tổn thương chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không tiếp tục kêu một tiếng, lạnh lùng nhìn chăm chú lão nhị. Ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà nhận lấy ngươi đầu này bạch nhãn lang. A. Người áo đen thủ lĩnh một tiếng hét thảm, một con mắt chỉ còn lại một cái lỗ máu. Ta ghét nhất ngươi giáo huấn người lúc ánh mắt, ngươi có tin ta hay không lại đem ngươi một cái khác con mắt móc ra. Lão nhị đầy tay là máu vướt vướt trong tay một con mắt. Nhị ca, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, lão tứ cơ đại đao chạy lão nhị lao đến, lão đại dưới tay bên trong dù sao còn có nhất định danh vọng, một bộ phận người hay là khuynh hướng đại thủ lĩnh, cho nên cũng đi theo lão tứ cùng một chỗ nâng đao xông về lão nhị. Lão tam, không nên nhìn náo nhiệt, mang theo các huynh đệ giết chết bọn chúng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lão nhị nói xong, một cước đem lão đại gạt ngã trên mặt đất, chém bay một sông lên thanh đồng chiến sĩ, rất nhanh song phương liền hỗn chiến, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Lý Chấn Bang nhìn xem cuộc nháo kịch này. Hắn chưa từng có phát hiện, nguyên lai tiền mị lực vậy mà như thế chi lớn. Vẹn vẹn 100 vạn, liền có thể huynh đệ bất hòa, ra tay đánh nhau. Chiến cuộc rất hỗn loạn, Lý Chấn Bang tranh thủ thời gian leo đến một cái góc để tránh bị lan đến gần. Cũng không phải là hắn đứng không dậy nổi, mà là hắn không dám, nếu như đứng lên, đám người này cho là mình muốn chạy trốn, sẽ cùng nhau chạy mình đến, liền được không bù mất. Chiến đấu phát sinh nhanh, kết thúc cũng nhanh, hai tên hắc thiết chiến sĩ đối đầu một hắc thiết chiến sĩ, hiển nhiên không có quá lớn lo lắng, bất quá lao tứ trước khi chết vẫn là cho lão nhị rất lớn trọng thương. Những người khác cũng đều có tổn thương, bất quá hai tên phép thuật cấp 2 sư lại tỉnh táo đứng ở một bên, không có gia nhập bất kỳ bên nào, còn có một không có gia nhập chiến đấu chính là tên kia đoạn mất một đầu cánh tay lão bát. Sau khi chiến đấu kết thúc, lão nhị trọng thương, lão tam vết thương nhẹ, lao đại một đầu cuối cùng cánh tay cũng tại hôn chiến bên trong bị chặt đứt, ba tên thanh đồng chiến sĩ chỉ có một nằm trên mặt đất còn có thể động đậy, ngoại trừ tay cụt hoàng đồng chiến sĩ, còn lại ba tên hoàng đồng chiến sĩ còn riêng phần mình mang thương. Lý Trấn Bang trợn mắt hốc mồm nhìn xem còn lại sát thủ, nhìn nhìn lại trong tay 10 cái hắc thủy tinh chứa giá trị thẻ, tâm tình rất phức tạp. Lão đại, mau nói, cố chủ là ai? Lão nhị thở hồng hộc mang theo đao gác ở lão đại trên cổ. Lão đại nhìn xem trước mặt tử thương huynh đệ, thần sắc không nói ra được bi phẫn. Lão nhị, liền vì 100 vạn, ngươi vậy mà liền nhẫn tâm như vậy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bọn hắn đều là bị ngươi giết chết. Nếu như ngươi sớm một chút nói ra cố chủ là ai, bọn hắn làm sao có thể rơi vào kết cục này? Nói ra cố chủ thì sao? Hắn có thể truyền đi sao? Đều đã là muốn tử chi người, có gì có thể cố kỵ? Lão nhị trừng mắt con mắt đỏ ngầu, hung tợn quát. Lão đại một mặt bi thương lắc đầu, lão nhị, ta là sẽ không nói. Vậy ta liền chặt rơi ngón chân của ngươi, sau đó một chút xíu chặt đứt chân của ngươi, thẳng đến ngươi nói là dừng. Lão nhị mắt lộ ra hung quang, ánh mắt không có hảo ý hướng lão đại trên đùi ngắm đi. Muốn giết cứ giết đi, nhiều huynh đệ như vậy đều để ngươi giết, cũng không kém ta một cái. Lão đại ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem lão nhị nói, đại ca, lời này để ngươi nói quá khách khí đi, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Mặc dù ngươi một mực che giấu, nhưng là ta hay là nghe nói tẩu tử thế nhưng là cái nữ nhân xinh đẹp, mà lại ngươi còn có cái vừa 14 tuổi khuê nữ, bất quá không nghĩ tới đại ca như thế lô mạng hắn tử, khuê nữ vậy mà dài sẽ xinh đẹp như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ a. Lão nhị nói dứt lời, đầu lưỡi tại trên môi dạo qua một vòng, nở nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Một mực chấn định lão đại giờ phút này con mắt to trợn, hoảng sợ nhìn xem lão nhị. Không muốn làm cái gì? Chính là ngươi không có nói, vậy khẳng định chính là chết ta. Lưu lại cô nhi quả mẫu quái khiếu lòng người đau, ta cảm thấy mẫu nữ cùng một chỗ đâm thẳng kích thích. Nói xong lão nhị nhíu lông mày, một bộ mười phần hướng tới bộ dáng. Lão nhị, ngươi dám? Ra hốn, hoa không tới vợ con, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Lão đại trợn mắt tròn xoe gào thét lớn, miệng vết thương máu tươi bởi vì kích động đã có phun ra trạng. Có cái gì không dám? Ta lại không có vợ con lão tiểu. Đại ca, ngươi vẫn là nói đi. Lão nhị nhìn thấy lão đại bộ dáng ý cười càng đậm. Tốt. Lão nhị, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định không cho phép tổn thương mẹ con các nàng, nếu không ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão đại trừng mắt còn sót lại một con mắt thấp giọng quát. Đại ca, ta luôn luôn nói 102, nói làm được. Đưa lỗ thai tới, ta chỉ nói cho ngươi một cái. Chương 57, ác hưu ác báo. Lão nhị đem lỗ thai dán vào, lão đại ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói mấy câu, lão nhị nghe xong ngây ngẩn cả người. Lão nhị biến sắc cắn răng, một tay nhấc đao chỉ vào lão đại, nghiêm nghị thét lên, ngươi dám đùa ta, ngươi đến cùng nói hay không? Lão đại một mặt hoảng sợ nói ra, lão nhị, ngươi vậy mà như thế ác độc, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi lại còn muốn giết ta, ngươi thật không có lương tâm, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lão nhị khí cương nha cắn chặt, giơ đao lên hung ác chặt xuống lão đại một cái chân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, ngươi đến cùng nói hay không? Lão đại kêu đau một tiếng, ngửa mặt đến cùng, trên mặt đất lăn lộn, vừa đường biến hô, lão nhị, ngươi quá độc ác, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi vậy mà cuối cùng còn muốn hại ta. Ta đều nói cho ngươi biết, ngươi sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Lão nhị nâng đao liền chuẩn bị tiếp tục chém đi xuống. Sau lưng lão tam bình tĩnh hỏi, nhị ca, đại ca đến cùng nói với ngươi cái gì rồi? Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Sau khi nói xong, già nhị lăng một chút, hắn cảm thấy không ổn, đang muốn tiếp tục giải thích thời điểm, liền thấy trước ngực một cây đao thấu thể mà ra, đằng sau lão tam thanh âm rất bình thản nói ra, vậy ngươi liền đi chết đi. Ê! Ách! Lão tam! Ngươi! Lão nhị nếu như không có bị thương nặng cũng không trở thành không chịu được như thế một kích, đáng tiếc, thế gian nào có nhiều như vậy nếu như. Lão tam! Ngươi! Bị lừa rồi! Lão đại nói đúng lắm! Là ta chết! Lão nhị lời còn chưa dứt một ngụm máu phun tới, ngã xuống đất bỏ mình. Lão tam tựa hồ cũng phản ứng lại, trên mặt chợt xanh chợt tím, rút ra cương đao, đi đến lão đại bên người, hung tợn hỏi, nói: "Đến cùng là ai?" Lão đại bình tĩnh nhìn lão tam, lắc đầu, cười lên ha ha. Ha ha. Ha ha. Khục. Khục. Ha. "Lão tam, ta chết, chết cũng sẽ không nói cho ngươi." Ha ha. Lão đại dùng hết khí lực toàn thân nói xong câu nói sau cùng, cười ha ha hai tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Lý Trấn Bang nhìn trước mắt hí kịch tính một màn nở nụ cười khổ, đây cũng quá nói nhảm. Trong nháy mắt chết tử thương tổn thương. Lão tam một thanh kéo xuống trên mặt mình tấm vải đen che mặt, dùng lực phun một bãi nước miếng. Danh con, đem hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ ném qua đến, lão tử tha cho ngươi một mạng. Lão tam một mặt dữ tợn, mắt phải chỗ còn có một đạo liệt đến khỏe miệng mặt sẹo, nhìn qua phá lệ dữ tợn kinh khủng. Lý Trấn Bang chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khí tức mặc dù bình ổn, nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng lên. Ngươi điên rồi. Đáng tiếc, ngươi cũng phải tùy bọn hắn đi xuống, đến bên kia các ngươi bốn huynh đệ tiếp tục đánh xuống đi. Lý Trấn Bang thở hào hển lắc đầu, không chút nào để ý sắc bộ phát lão tam. Đem hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ thu hồi đến trong vòng tay chữ vật. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nhìn thấy Lý Trấn Bang cũng không có hủy đi hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ, mà là thả lại đến trong vòng tay chữ vật, lão tam nâng đao xông về Lý Trấn Bang, già tam nhãn bên trong tràn đầy dữ tợn cũng khát vọng. Giờ cao đại đao khoảng cách Lý Trấn Bang đầu còn có một quyền khoảng cách thời điểm, hắn phát hiện mình toàn thân nhẹ nhàng, không có một chút khí lực, trước mặt vậy mà xuất hiện một xinh đẹp như thiên tiên mỹ nữ. Mỹ nữ một cái tay nâng mình nâng đao cổ tay, một cái tay đâm vào ngực của mình ổ bên trong, mà nàng lúc nào xuất hiện, mình vậy mà không chút nào chi giác. Ê! Lão tam há hốc mồm muốn nói điều gì, lại phát hiện mình trừ miệng sừng phun ra một điểm bọt máu bên ngoài cái gì đều nói không nên lời, mắt tối sầm lại, phù phù ngã rầm trên mặt đất. "Thì, ngươi là chị ruột của ta. Lần sau đừng lại chơi như thế kích thích, ta trái tim nhỏ chịu không được." "Một quyền a." "Vẹn vẹn một quyền. Ngươi chết một bước nữa, ta liền muốn cùng bọn hắn bốn huynh đệ cùng lên đường." Lý Chấn Bang kích động kêu lên. Ngay tại Lý Chấn Bang trước mặt không phải người khác, chính là Hoàng Kim Cự Long Hàn Phạ. Vừa rồi một khắc này, Lý Chấn Bang thật cho là mình liền muốn xong đời, thân thể miễn cưỡng có thể đứng lên đến đâu còn có sức lực chống tránh. Hai tên ma pháp sư nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức đối Hàn Phạ thi triển ra nhanh nhất ma pháp, bất quá khoảng cách Hàn Phạ còn rất xa khoảng cách thời điểm, liền bị ngăn cản xuống dưới, cản lại chính là Omega. Omega giờ phút này hóa thân chính là cái kia hơn 2 mét chẳng hạn, một mặt cười tà, hai tay ở trước ngực lẫn nhau nhấn, phát ra đôm đốt tiếng vang, chậm rãi hướng hai tên ma pháp sư tới gần. Hai tên ma pháp sư trên mặt viết đầy tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn bất luận sử dụng bất luận cái gì ma pháp, đều không thể xâm nhập vào Omega trước người 3 mét khoảng cách, phảng phất 3 mét bên trong là cấm ma khu vực đồng dạng. Theo vài tiếng lốt bốt tiếng vang, cùng vài tiếng tiếng kêu thảm, hai tên ma pháp sư ngã trên mặt đất phảng phất một bãi bùn não, trên người xương cốt đã đều bị Omega bóp nát. Omega giờ phút này rất là phẫn nộ, Lý Chấn Bang đây chính là kém một chút liền để bọn hắn cho đùa chơi chết. Omega một mặt không có hảo ý nhìn xem tên kia tay cụt hoàng đồng chiến sĩ, tên kia hoàng đồng chiến sĩ trơ mắt nhìn Omega dùng tay đem hai tên ma pháp sư đoàn thành cầu đem xương cốt bóp nát về sau, liền không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Phu phu một chút ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần, chậm rãi nhắm mắt lại, trên gương mặt chảy ra hai đạo nước mắt. Omega đá hắn một ước, mặc dù không có dùng sức, nhưng là hoàng đồng chiến sĩ vẫn là bay ra ngoài, ngã xuống tại Lý Chấn Bang trước mặt. Tiểu tử này thật không có ý tứ, còn không có đánh trước hết khóc, Chấn Bang, ngươi nhìn xem xử lý đi. Omega khinh thường nói, các ngươi lão nhị nói là sự thật. Ngươi thật có bệnh nặng lão mẫu ở nhà nằm trên giường không được sao? Đại nhân, ta lấy chiến thần danh nghĩa thể, ta thật sự có bệnh nặng mẫu thân nằm trên giường không dậy nổi, ta sở dĩ gia nhập bọn hắn cũng là bởi vì sát thủ tiền kiếm nhiều. Mẫu thân của ta xem bệnh cần rất nhiều tiền, nếu như đoạn mất thuốc liền thật không cứu nổi. Ta không đành lòng nhìn xem nàng lão nhân ra vất vả cả một đời, đến giả lại là dạng này hạ tràng. Ta van cầu ngài, mau cứu nàng đi. Ta biết ngài có tiền, ngài nhất định có thể cứu nàng, ta cái mạng này không tính là gì, ngươi cầm đến liền là. Nói xong, tay cụt hoàng đồng chiến sĩ quỳ trước mặt Lý Chấn Bang, nhắm mắt lại. Nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, chờ hắn mở to mắt, lại nhìn thấy trước mặt có một chương hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ, phía dưới đè ép một tờ giấy, hảo hảo là người, gãy một cánh tay hoàng đồng chiến sĩ đồng dạng có thể sinh tồn. Nếu như lại phát hiện ngươi làm ác, chân trời góc biển, định trảm không buông tha. Hoàng đồng chiến sĩ hướng về phía trước trịnh trọng dập đầu ba cái, lúc ngẩng đầu lên, lấy hắn hoàng đồng chiến sĩ thể phách trên đầu vậy mà đều đã là một mảnh vết máu. Hoàng đồng chiến sĩ nhặt lên hắc thủy tinh chữ giá trị thẻ cùng tờ giấy, trịnh trọng mà thận trọng nhét vào trong ngực, đứng dậy, biến mất tại trong đường phố. Chương 58, tiểu long nữ Long Miểu Miểu Chấn Bang, ngươi vì cái gì thả hắn? Ô mẹ gạ viện Lý Chấn Bang bả vai đi bộ nói. Ô mẹ gạ đại ca, một số thời khắc người hay là cảm tính một điểm tương đối đáng yêu. Lý Chấn Bang nhìn xem ô mẹ gạ bất đắc dĩ liếc mắt. Hai người đứng chung một chỗ, giống như phụ tử, một cái cao lớn uy mãnh, một cái tiểu xảo động lòng người, huống chi bên cạnh còn đi theo một cái tịnh lệ án phạ, nhìn thật giống như một nhà ba người. Sáu tuổi Lý Chấn Bang mặc dù nhìn muốn so người đồng lứa thành thục rất nhiều, bất quá lại thành thục nhìn cũng là hải tử. Trở lại biệt thự, Lý Chấn Bang rất kinh ngạc phát hiện Vũ Minh Trích phái tới những thị nữ kia đều không thấy, trong biệt thự chỉ có mình mua được 4 cái thú nhân tiểu nữ hải. Hai tên miêu nữ cùng xà nữ đều mang mang lục lục tiếp đại ba người, bưng trà đổ nước, tiểu long nữ nhìn thấy Hạn Phạ trở về, nhẹ ca tương chạy tới, ôm lấy Hạn Phạ cánh tay. Hạn Phạ cưng chiều sờ lấy tiểu long nữ đầu, mỉm cười nói ra, "Miểu Miểu, trong nhà có ngoan hay không, có nghe hay không ba vị tỷ tỷ?" Tiểu long nữ hoạt bát chỗ sâu phấn hồng đầu lưỡi, "Ta vẫn luôn rất ngoan a." Lý Chấn Bang kinh ngạc nhìn xem tiểu long nữ, hiện tại tiểu long nữ cùng lúc ấy hoàn toàn hai loại. Khi đó tiểu long nữ tràn đầy sợ hãi cùng cảnh giác, hiện tại tiểu long nữ tràn đầy sức sống cùng khí tức thanh xuân. "Ngươi gọi Miểu Miểu?" Lý Chấn Bang nhìn xem tiểu long nữ kinh ngạc hỏi. "Đúng a, ta gọi Long Miểu Miểu. Ngươi chính là Lý Chấn Bang a? Ta thế nhưng là nghe mẹ nuôi không ít nhắc lên ngươi." Tiểu long nữ nhìn xem Lý Chấn Bang tò mò hỏi. Hiện tại Long Miểu Miểu đối Lý Chấn Bang sớm đã không còn chán ghét, từ khi Lý Chấn Bang đem bọn hắn 4 cái khế ước giao cho Hàn Phạ về sau, nàng đối Lý Chấn Bang ấn tượng liền đã cải biến. Huống chi ổ mẹ gạ cùng Hàn Phạ không có việc gì liền thảo luận tán dương Lý Chấn Bang, để nàng đối Lý Chấn Bang tràn ngập tò mò. "Ngươi mẹ nuôi? Ngươi mẹ nuôi là ai a?" Lý Chấn Bang buồn bực hỏi. "Nàng mẹ nuôi đương nhiên chính là ta." Hàn Phạ vuốt ve Long Miểu Miểu đầu, khẽ cười nói, trên mặt tràn đầy tự ái. "Ê, tỷ, ngươi không phải đùa ta đi. Nàng làm sao thành con gái của ngươi rồi?" Lý Chấn Bang mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói. "Nàng là một cái hài tử đáng thương, người trong nhà đều đã không có, đều bị đáng hận bắt nô đoàn sát hại." Hàn Phạ đỏ hừng mắt nói. "Vậy ngươi vì cái gì không nhận nàng làm muội muội a?" Lý Chấn Bang bất đắc dĩ nói, cái này Hàn Phạ tình thương của mẹ cũng quá tràn lan đi. "Làm sao? Ngươi có ý kiến a? Ngươi không phải coi trọng nàng chứ?" Hàn Phạ ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Lý Chấn Bang, thậm chí liếc qua Lý Chấn Bang hạ thể. Lý Chấn Bang tranh thủ thời gian che phía dưới của mình, "Tỷ, không mang theo như thế gây. Ta là nam nhân bình thường, không cần lòng nữ." "Nha a, chúng ta nhỏ Chấn Bang vậy mà đều thành nam nhân. Chuyện lúc nào a?" Hàn Phạ cười híp mắt hỏi. "Tỷ, ta sợ ngươi. Đừng lại bắt ta làm trò cười. Ta lần này là nghĩ đến nhìn xem các ngươi, ai biết gặp được loại chuyện này." Ai? Lý Trấn Bang ngẫm lại còn cảm thấy một trận hoảng sợ. A, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất, ngươi thế nào? Nhanh để tỷ nhìn xem. Ản Phạ trực tiếp từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên giơ lên Lý Trấn Bang nhìn kỹ, thậm chí càng thoát Lý Trấn Bang quần áo. Tỷ, ngươi đụng nhẹ, lúc đầu không có chuyện, ngươi dùng lại điểm sức lực, liền thật có sự tình. Lý Trấn Bang tranh thủ thời gian kêu lên, hắn cũng không muốn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, bị Ản Phạ lột sạch sành sanh. Ản Phạ, ngươi yên tâm, có vậy ngược của ta tại, tiểu tử này muốn chết cũng khó khăn, chỉ cần không phải bị lập tức đánh thành tro, liền không chết được. Ô Vệ Gạ không thèm để ý chút nào nói, Trấn Bang, ngươi biết cái này sóng sát thủ đến cùng là ai thuê sao? Ản Phạ đột nhiên nghiêm mặt nói, trong mắt sát khí như ẩn như hiện. Cái này không có cha, bất quá chỉ có thể giao cho các ngươi, ta lập tức liền muốn đi tham gia trường học tổ chức giã ngoại tập huấn. Giã ngoại tập huấn? Không được. Trấn Bang, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, không thể rời đi chúng ta. Ản Phạ kiên quyết phản đối nói, tỷ, ngươi yên tâm, cái này không là vấn đề, trường học tổ chức hoạt động sẽ không có sát thủ dám mạo hiểm phong hiểm đến ám sát. Lý Trấn Bang khẽ cười nói, thế nhưng là, tỷ, ngươi yên tâm, đã phát sinh cái chuyện này, ta không có khả năng không còn chuẩn bị, ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Ản Phạ, ngươi phải tin tưởng Trấn Bang, hắn còn có không làm được sự tình sao? Trấn Bang, vậy ngươi nói một chút làm sao tìm được ra thuê sát thủ người, ta trước tiên đem cái này giải quyết về sau, ngươi tự nhiên là an toàn. Ản Phạ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, phải biết Sophie ạ cũng không phải để nàng tới chơi, là để nàng bảo hộ Trấn Bang, kết quả Trấn Bang còn bị thương. Ta bị công kích thời điểm, thành vệ quân cũng không đến, chứng minh khẳng định là có người cùng thành vệ quân bắt chuyện qua, vậy vẫn là muốn từ thành vệ quân ra tay. Ngươi nói là chuyện này cùng ẻ đổ có quan hệ. Ản Phạ trên thân sát khí phun trào, nắm chắc song quyền hiện ra trong nội tâm nàng phẫn nộ. Tiểu Long nữ Long Miểu Miểu giờ phút này có chút sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Mặc dù Ản Phạ sát khí trên người không phải hướng về phía nàng đi, nhưng là cách rất gần, vẫn là nhiều ít lại nhận một chút ảnh hưởng. Thì, ngươi thu hồi điểm sát khí đi. Ngươi nhìn đem Miểu Miểu bị hù. Lý Trấn Bang bất đắc dĩ nói, chính hắn tiếp nhận áp lực cũng không nhẹ. Ản Phạ vội vàng thu hồi sát khí, đem Long Miểu Miểu ôm an ủi một hồi, để nàng trở về gian phòng của mình đi. Thì, ngươi sẽ không thật tình thương của mẹ tràn lan đi. Lý Trấn Bang kinh ngạc hỏi. Ản Phạ đưa tay đối Lý Trấn Bang đầu chính là một cái bạo lật, âm hiểm cười nói, lão nương liền tình thương của mẹ tràn lan thế nào? Ngược lại là ngươi, hắc hắc, nếu quả như thật truy Miểu Miểu, về sau ngươi cần phải quản ta gọi nương. Lý Trấn Bang một chán hắc tuyến, thì, ngươi liền muốn ngủ tâm đi. Nàng mới bao nhiêu lớn? Vẫn chưa tới 10 tuổi a. Ngươi liền bắt đầu nhớ thương ngươi con rể tương lai rồi. Giống như ngươi bất quá cũng không đến 7 tuổi đi. Ản Phạ nhìn xem Lý Trấn Bang vẻ mặt khinh thường. Nói chính sự, nói chính sự. Tỷ, chuyện này coi như không có quan hệ gì với Edo, nhưng là để hắn đến cha khẳng định phải nhẹ nhõm nhiều. Vậy ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho chúng ta. Nhìn xem ai như thế không có mắt, dám sợ chúng ta rủi ro. Ô mẹ gà khẽ cười nói, bất quá ai cũng có thể nhìn thấy trong mắt của hắn sát ý lần này lúc đầu muốn cho các ngươi mang một ít lễ vật, kết quả chưa kịp, chỉ cấp Miêu nữ tỷ tỷ và Xà nữ tỷ tỷ mua ít đồ, lần sau đến lại cho các ngươi bổ sung đi. Nói xong, Lý Trấn Bang từ không gian vòng tay bên trong đem lễ vật đem ra, Miêu nữ cùng Xà nữ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới vậy mà Lý Trấn Bang vậy mà lại đưa cho các nàng lễ vật. Thiếu gia, cái này, chúng ta làm sao có ý tứ đâu? Một Miêu nữ trong mắt tràn ngập chờ mong nhưng lại có chút thẹn thùng nhìn xem Lý Trấn Bang. Trấn Bang, có chút ý tứ nha. Ản Phạ mập mờ nhìn xem Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang mặt lập tức liền đỏ lên, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, chính là thời gian dài không thấy đưa các ngươi lễ vật, nếu như không phải xảy ra bất trắc, các ngươi đều có phần. Chương 59, giã ngoại tập huấn đều có phần con a. Vậy tại sao không trước cho chúng ta mua đâu? Hả? Ản Phạ con mắt hiện ra một đạo mỹ lệ nguyệt nha hình dạng. Đây không phải không có phát hiện thích hợp mà. Không tinh chọn mảnh tuyển sao có thể để tỷ tỷ ngươi hài lòng đâu? Lý Trấn Bang dắt lấy Ản Phạ một cái tay làm nũng. Tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi. Chỉ đùa một chút trêu chọc ngươi mà. Nghiêm túc như vậy làm gì? Ản Phạ đỡ lấy Lý Trấn Bang bả vai, vừa cười vừa nói. Trấn Bang, ngươi yên tâm đi thôi. Ta nhất định giải quyết cho ngươi cái này nỗi lo về sau. Ô mẹ gà mỉm cười nói, bất quá trong tươi cười mang theo thật sâu lanh ý a. Đau quá. Ản Phạ, ngươi đánh ta làm gì? Ô mẹ gà ôm đầu thống khổ kêu. Cái gì gọi là yên tâm đi thôi? Thử. Ản Phạ rôi ra nắm đấm tại ô mẹ gà trước mặt lung lay. Ê! Hôm nay sẽ nên đón các ngươi tân sinh nhập học lần thứ nhất khảo nghiệm, trước đó mấy tháng lý luận tri thức có khả năng sẽ ở lần lịch lãm này bên trong đưa đến tác dụng rất lớn. Các ngươi tự do tổ hợp, lấy tiểu tổ làm đơn vị, mỗi tổ không được vượt qua 10 người. Hiện tại mọi người bắt đầu tự do tổ hợp, nửa giờ về sau, lấy tiểu tổ làm đơn vị tại ta chỗ này tập hợp. Đa số con em bình dân đều là lấy ký túc xá vì tiểu tổ tiến hành tổ hợp, cũng có một số người lấy quan hệ thân sơ tiến hành tổ hợp. Quý tộc đa số đều là cùng quý tộc tổ hợp lại với nhau, đương nhiên cũng có một chút tương đối cường đại bình dân con cái cũng tại quý tộc mời phía dưới gia nhập bọn hắn tiểu tổ. Lý Trấn Bang ký túc xá tự nhiên hợp thành một đội, bất quá khiến người ngoài ý chính là Lam Nhạc Thủy vậy mà cũng gia nhập bọn hắn tiểu tổ. Nửa giờ đã qua, toàn bộ năm nhất dòng dã phân ra đến 140 chi đội ngũ, bình dân con cái đội ngũ đa số đều là 6 người, quý tộc đội ngũ cơ bản đều là khoảng 10 người. Hiện tại mỗi chi đội ngũ nhận lấy một cái số hiệu cùng không gian giới chỉ, trong không gian giới chỉ có nhiệm vụ chỉ nam, tất cả nhiệm vụ đều ở phía trên. Sau cùng thành tích sẽ căn cứ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ trình độ đến định, toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ cùng sử dụng lúc ngắn nhất 3 chi đội ngũ sẽ đạt được học viện ban thưởng rất phong phú, ngoại trừ kim tệ bên ngoài, còn có một số không tưởng tượng được ban thưởng nha. Hiện tại bắt đầu, chúng ta muốn từ cửa nam tiến vào ổ gà xâm lâm, tiểu tổ tách ra tiến vào, mỗi nửa giờ tiến vào một nhóm, mỗi một tổ nhiệm vụ cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng có giống nhau bộ phận. Mỗi một năm đều có không xong đến một nửa tiểu tổ, thậm chí có tiểu tổ chỉ hoàn thành một hai hạng, ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo cố gắng, lấy được thành tích tốt, hiện tại bắt đầu chia được chuẩn tiến vào. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, lần này giá vấn thời gian là nửa tháng sau bất luận phải chăng hoàn thành đều muốn về tới đây tập hợp. Không muốn mưu toan đầu cơ trục lợi, theo thứ tự hàng nhái, càng không muốn ý đồ sửa đổi nhiệm vụ, chúng ta thế nhưng là đối mỗi một phần nhiệm vụ đều có chuẩn bị phần. Lý Chấn Bang đội ngũ là nhóm thứ 3 tiến vào ổ gạ xâm lâm, bọn hắn nhận lấy số hiệu là số 68, đối cái này số hiệu Lý Chấn Bang vẫn là rất hài lòng. Ổ gạ xâm lâm tại Long Thành ngã về tây nam vị trí, nơi này là học viện chuyên môn dùng để tập huấn năm nhất học sinh lúc nơi trốn. Ổ gạ xâm lâm chiếm diện tích mặc dù không bằng Thánh Ẩn Tùng Lâm, nhưng là chiếm diện tích cũng lớn nhỏ, lấy năm nhất tân sinh bình quân thực lực đến xem, đi ngang qua một cái vừa đi vừa về không sai biệt lắm muốn 4-5 ngày thời gian. Đây là hết tốc độ tiến về phía trước không gặp được bất kỳ ngăn trở nào tình huống dưới. Ổ gạ xâm lâm cùng Thánh Nhận Tùng Lâm đúng lúc là cái khác cực đoan, Thánh Nhận Tùng Lâm thừa thai các loại động vật ma thú, mà ổ gạ xâm lâm thừa thai các loại dược liệu cùng thực vật ma thú. Ổ gạ xâm lâm bên trong cũng có ma thú, bất quá cấp bậc không phải đặc biệt cao, không có đặc biệt cường đại tồn tại. Mà lại ổ gạ xâm lâm bên trong đa số đều là thực vật hệ ma thú, chỉ cần không phải tới gần quá, cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều nguy hiểm. Ổ gạ xâm lâm nhưng thật ra là Cạ Dồn Hoàng gia học viện tài sản riêng, đế quốc đã đem toàn bộ rừng rậm gom vào Cạ Dồn Hoàng gia học viện. Tiến vào ổ gạ xâm lâm về sau, từng cái tiểu đội hướng phía phương hướng khác nhau rời đi, Lý Chấn Bang đội ngũ cũng không có gấp rời đi, mà là cẩn thận nghiên cứu một chút nhiệm vụ danh sách, dòng giá 15 đầu nhiệm vụ, trong đó có 10 đầu là thu thập dược liệu, từ cấp thấp nhất dược liệu đến cao cấp dược liệu đều có, số lượng không giống nhau, còn có 5 đầu là cần đánh giết thực vật ma thú thu thập dược liệu. Lý Chấn Bang chỗ đội ngũ đội trưởng dĩ nhiên chính là Trương Đại Hưu, bất quá đội ngũ đại não lại là Lý Chấn Bang, nguyên nhân rất đơn giản, Trương Đại Hưu xem hết danh sách phát hiện căn bản cũng không có mình nhận biết dược liệu, cho nên đành phải làm tay chân. 10 loại dược liệu bên trong có 4 loại thực sự ổ gạ xâm lâm bắc bộ, cũng chính là tiếp cận nhất bọn hắn, còn có 3 loại tại ổ gạ xâm lâm khu vực trung bộ, còn lại 3 loại chính là tại ổ gạ xâm lâm nam bộ. Mà thực vật nhiều ma thú số đều là không cách nào vận động hoặc là hành động chậm chạp, cho nên đại thể phương hướng, Lý Chấn Bang vẫn có chút phổ. Lý Chấn Bang bác học không chỉ đến từ nhỏ đọc lướt qua quần thư, còn có 2 tên thánh ma đạo sư lão sư cùng Sophie ạ vị này đạo tặc chỉ điểm. Thánh ma đạo sư mỗi tháng đều muốn tiêu hao đại lượng dược liệu đến thí nghiệm cùng chế tác ma pháp dược tề. Lý Chấn Bang mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng liền quen biết rất nhiều chân quý dược liệu cùng tập tính, mà Sophie ạ càng làm cho Lý Chấn Bang hiểu rõ đỉnh cấp dược liệu hình dạng cùng công năng. Lý Chấn Bang dẫn theo đội ngũ chậm rãi tiến vào rừng rậm, mặc dù ổ gạ xâm lâm tương đối Thánh Nhận Tùng Lâm muốn an toàn nhiều lắm, nhưng cũng vẹn vẹn so ra mà nói, đối với bọn này năm nhất tân sinh tới nói, đó cũng là nguy cơ từ phía. Hàng năm giã ngoại tập huấn đều sẽ có người thương vong, chỉ bất quá đa số đều là tổn thương nhiều vong ít, nhưng là dù sao cũng là sẽ chết người đấy, Lý Chấn Bang cũng không muốn ra 7 người, trở về ít mấy cái. Tại Lý Chấn Bang dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đem ở vào ổ gạ xâm lâm mặt phía bắc 4 loại dược liệu tìm đủ. Trong lúc đó còn đụng phải 2 lần thực vật ma thú, trong đó một con đúng là bọn họ mục tiêu một trong, cho nên bọn hắn đến bây giờ vận khí rất tốt đã hoàn thành 5 cái nhiệm vụ, còn kém 10 cái liền có thể trở về giao nhiệm vụ. Có một cái tốt bắt đầu để tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, phải biết, hiện tại vừa qua khỏi đi vẫn chưa tới 2 ngày. 7 người hiện tại đã bắt đầu một chút xíu xâm nhập trong rừng rậm bộ, đa số đội ngũ giờ phút này còn tại ven rừng rậm bồi hồi tìm kiếm cấp thấp dược liệu. Chấn Bang, lần này may mắn mà có ngươi a. Nếu không coi như thảm rồi. Như thế lớn rừng rậm, tìm kiếm cái này 15 loại nhiệm vụ vật liệu, không có cái biết đường không phải sụp đổ không thể. Trương Đại Hữu bố Lý Chấn Bang bả vai tán thưởng nói. Đúng đấy, Chấn Bang ca bản sự này thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp, ngươi không thấy được chúng ta nhiệm vụ con kia ma thú sao? Đây chính là ma thú cấp 2. Thực vật hệ ma thú mặc dù công kích không cao, nhưng từng cái đều 10 phần khó chơi, Chấn Bang ca tự mình một người sửng sốt bằng báo tốc độ, đánh nó không hề có lực hoàn thủ. Tiểu Ban một mặt sùng bái nói. Chính là được. Chấn Bang ca tốc độ kia tuyệt đối là không có người nào. Ta đã cảm thấy trước mắt từng đạo bóng đen. Chấn Bang ca nếu là không nói mình là triệu hoán thú pháp sư, ai cũng sẽ cho rằng hắn là một cường đại chiến sĩ. Dù sao ta là khẳng định đánh không lại Chấn Bang ca. Tao cũng một mặt hâm mộ nói. Chương 60, thần bí tiểu đồn thử các ngươi đừng cho ta mang mũ cao. Ta là tốc độ nhanh, thế nhưng là lực lượng lại kém quá xa. Nếu không phải là các ngươi thừa dịp ta kiềm chế nó, thành công tiếp cận nó phát động một kích chí mạng, ta cũng chỉ có chạy chối chết phần. Lý Chấn Bang nhìn xem những người khác cũng kích động muốn vuốt mông ngựa dáng vẻ tranh thủ thời gian đánh gãy bọn hắn nói, cái này nếu là không tiến dừng lại, mình liền thật phiêu lên. Ai không thích bị người khoe cảm giác? Bất quá mình bao nhiêu cân lượng trong lòng vẫn là có ít. Có lẽ là Lý Chấn Bang đám người vận khí đã dùng hết, 2 ngày sau, bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng dược liệu cùng thực vật ma thú, bất quá Lý Chấn Bang cái này đoàn nhỏ đội cũng thu hoạch không ít cái khác dược liệu. Những dược liệu này mình mặc dù giữ lại vô dụng, nhưng là ai có thể cam đoan cái khác đội ngũ sẽ vô dụng đây? Vạn nhất đụng phải thích hợp đội ngũ, không chừng còn có thể lẫn nhau trao đổi một chút đâu. Hiện tại Lý Chấn Bang đoàn đội đã xâm nhập đến ổ gà xâm lâm chỗ sâu, mặc dù xâm nhập rừng rậm, nhưng là cũng không có phát sinh cái gì đại quy mô chiến đấu. Thực vật hệ ma thú tương đối động vật ma thú tới nói phải ôn hòa nhiều lắm, chỉ cần không phải uy hiếp được nó, bình thường thực vật hệ ma thú cũng sẽ không đối người chủ động phát động công kích, trừ phi ngươi áp sát quá gần. Mà lại rừng rậm đối thực vật hệ ma thú là che chở tốt nhất, chỉ cần nó ở nơi đó không phóng thích bất kỳ khí tức gì, trải qua bên người cũng không nhất định có thể phát hiện nó, che giấu đi khí tức thực vật hệ ma thú cùng phổ thông thực vật không có quá lớn khác nhau. Trấn Bang, chúng ta làm sao bây giờ a? Hai ngày đồng dạng nhiệm vụ vật phẩm đều không có tìm được, nếu không chúng ta thâm nhập hơn nữa một chút. Thực sự không được, chúng ta đi trước tìm cái khác, trở về thời điểm cũng sẽ đi ngang qua giải đất trung tâm, đến lúc đó tìm tiếp thế nào. Hai ngày không có chút nào thu hoạch, Trương Đại Hưu trong lòng đã có chút vội vàng sao động. Lý Trấn Bang nhẹ gật đầu, hôm nay nếu như sẽ không có gì thu hoạch lời nói, chúng ta trước hết xâm nhập, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái khác dược liệu cùng thực vật ma thú. Mặc dù nơi này đa số đều là thực vật loài ma thú, nhưng là động vật loài ma thú cũng không phải là không có, chỉ bất quá cấp bậc cũng không phải là đặc biệt cao. Nhìn thấy nhân số đông đảo, đoàn đội cách rất xa thường thường liền chạy rơi mất. Trong rừng rậm nhóm lửa là cái tối kỵ, bởi vì thực vật loài ma thú cơ bản đều có tính hướng sáng, mà một chút ban đêm hoạt động ma thú đối lửa cũng có nhất định hứng thú. Mấy ngày nay rừng rậm sinh hoạt, để Lý Trấn Bang bọn người đầy đủ cảm nhận được ma pháp sư tại trong sinh hoạt thuận tiện tính. Mỗi lúc trời tối, lao tam các ngậm núi đều sẽ sử dụng ma pháp trên mặt đất đào ra một cái hố to, phía trên dùng thổ dựng ra một cái lều, trên mặt đất nhìn chỉ có thể nhìn thấy một cái rất nhỏ đống đất, tất cả mọi người ở bên trong nghỉ ngơi, ngay cả người gác đêm đều không cần. Chủ yếu nhất là trong này chẳng những thông khí mà lại phong ẩm, phi thường dễ chịu. Phải biết trong rừng rậm mắc lều đồng, ngày thứ hai trong lều vải đều có thể vận xuất thủy tới. Mà Lam Nhạc Thủy cùng các ngậm núi cùng một chỗ phối hợp dựng ra nhỏ hố đất, chẳng những có thể lấy nhóm lửa, thậm chí có thể đơn giản nướng lương khô. Lão Tam, ngươi cùng Nhạc Thủy phối hợp ra cái này nhỏ phòng đất thật sự là rất tư thái. Ta còn nhớ rõ chúng ta ngày đầu tiên ngủ lều vải thời điểm, quá thống khổ. Chẳng những mà bước, mọi người còn phải thay phiên các đêm, còn không thể châm lửa, nào có hiện tại như thế thoải mái. Trương Đại Hữu nằm trên mặt đất, tay gối lên đầu về sau, vểnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong ngậm một cây cỏ xanh, mười phần tự tại nói: "Hắc hắc, đúng a. Đoán chừng nếu là cái khác đội ngũ biết, bọn hắn đều muốn đấu kỵ muốn chết." Đao hắc hắc cười ra nói: "Cái này đều là Trấn Bang ca chủ ý, bằng không chúng ta còn phải ngủ lều bài." Các ngậm núi xấu hổ cười cười: "Tốt, tất cả mọi người không muốn lẫn nhau đính hót, nắm chặt thời gian ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta liền muốn tiếp tục thâm nhập sâu." Trương Đại Hưu đánh gãy chuẩn bị nói chuyện Lý Trấn Bang, ôm Lý Trấn Bang bả vai vừa cười vừa nói. Trương Đại Hưu từ trong không gian giới chỉ lấy ra lương khô, tiểu bàn vội vàng tiếp tới, chủ động bị mọi người nướng. Nơi này mặc dù có thể nhóm lửa, nhưng lại không cách nào ngăn cách hương vị, cho nên tiểu bàn chỉ là đốt bên trên một nồi nước sôi, sau đó dùng lửa đơn giản nướng một chút lương khô mà thôi. Những người khác ăn xong rất nhanh liền ngủ, Lý Trấn Bang nhìn xem tiêu đốt lên đống lửa rơi vào trầm tư, trong tay bánh nướng cũng chỉ là cắn hai cái. Giang giác, giang giác. Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu đem Lý Trấn Bang từ trong trầm tư tỉnh lại, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chỉ gặp bên cạnh đống lửa không biết lúc nào đột nhiên thêm ra đến một tay nắm lớn nhỏ hoàng bạch giao nhau tiểu đồn thử. Tiểu đồn thử ôm đám người ăn lương khô rơi trên mặt đất cặn bã, răng rắc ngay lấy. Lý Trấn Bang nở nụ cười, cái này đáng yêu tiểu gia hỏa không biết là chạy thế nào tiến đến, có thể là bị nướng lương khô khí tức hấp dẫn tới, ai trên đất cặn bã cũng không nhiều, rất nhanh liền bị tiểu đồn thử ăn sạch sẽ. Tiểu đồn thử ngẩng đầu nhăn nhăn cái mũi nhỏ, phảng phất tại tìm kiếm trong không khí còn thừa hương vị nơi phát ra. Tiểu đồn thử một chút xíu tiếp cận Lý Trấn Bang, thẳng đến đứng tại Lý Trấn Bang trước mặt, ngồi dưới đất, đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn chăm chú Lý Trấn Bang trong tay bánh nướng. Lý Trấn Bang cầm bánh tay tùy ý lắc lư một cái, tiểu đồn thử đầu liền theo Lý Trấn Bang tay đung đưa. Lý Trấn Bang hiểu ý cười một tiếng, đưa tay bẻ một khối nhỏ, chậm rãi hướng tiểu đồn thử với tới. Làm hắn kinh ngạc là, tiểu đồn thử cũng không có đào tẩu, mà là rất nhân tính hóa vươn hai con nhỏ ngắn tay đem bánh tiếp tới, sau đó ôm bánh răng rắc gặm. Rất nhanh, một khối bánh liền đã ăn xong, một điểm cặn bã đều không có còn lại, tiểu đồn thử lại ngẩng đầu, nhìn xem Lý Trấn Bang trong tay bánh. Chỉ chốc lát sau, hé mở bánh đã bị tiểu đồn thử ăn hết, đương Lý Trấn Bang lần nữa tách ra cùng một chỗ đưa tới thời điểm, tiểu đồn thử không tiếp tục đi đón, ngược lại nhìn về phía Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang nhìn xem cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, mỉm cười: "Tiểu gia hỏa, ăn no rồi ngươi liền đi đi thôi. Chú ý an toàn." Nói xong, còn hướng về phía tiểu đồn thử phất phất tay. Tiểu đồn thử xoay người, trong nháy mắt đã vô ảnh vô tung. Đáng yêu tiểu gia hỏa, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lý Trấn Bang nhìn xem tiểu đồn thử biến mất không thấy gì nữa, có chút không thôi nói. Chỉ chốc lát sau, Lý Trấn Bang còn tại thương cảm thời điểm, tiểu đồn thử vậy mà lại trở về, miệng bên trong còn ngậm một viên kim tệ. Tại Lý Trấn Bang ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiểu đồn thử đem kim tệ đặt ở Lý Trấn Bang trước mặt, sau đó ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Lý Trấn Bang. "Đây là ngươi cho ta?" Lý Trấn Bang không dám tin nhìn xem tiểu đồn thử. Tiểu đồn thử vậy mà nhẹ gật đầu, còn cần móng vuốt nhỏ đem kim tệ hướng Lý Trấn Bang dưới chân đẩy. "Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện?" Lý Trấn Bang mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, thanh âm không tự chủ hơi có một chút lớn. Lý Trấn Bang tranh thủ thời gian nhìn một chút bốn phía, có tốt đồng bạn đều đã ngủ thiết đi, cũng không có bị đánh thức. Tiểu đồn thử do dự một chút, có lẽ là Lý Trấn Bang trên thân triệu hoán thú pháp sư khí tức để hắn có chút thân cận, thế là lại gật đầu một cái. Chương 61, tinh linh thử. Lý Trấn Bang lập tức bưng kín mình lớn lên miệng, phòng ngừa kinh ngạc kêu ra tiếng âm, đánh thức đồng bạn. Trung giai ma thú có thể nghe hiểu người nói đơn giản một chút cũng không để cho người ta kỳ quái, trung giai ma thú đã bắt đầu có nhất định trí tuệ. Thế nhưng là trước mặt cái này tiểu đồn thử, rõ ràng trên thân không có một chút ma thú khí tức, vậy mà cũng có thể nghe hiểu mình, cái này khiến Lý Trấn Bang phi thường ngạc nhiên. "Chúng ta gặp mặt chính là một loại duyên phận, nếu như về sau có cơ hội gặp lại, ta sẽ còn cho ngươi đồ ăn." Lý Trấn Bang cũng từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, chính mình cũng có thể xuyên qua, còn có chuyện gì không có khả năng đâu. "Chi chi, chi chi." Tiểu đồn thử kêu hai tiếng. Lý Chấn Bang chậm rãi đem tay trái vươn hướng tiểu đồn thử cũng không có né tránh, Lý Chấn Bang đem tay trái mu bàn tay dán tại trên mặt đất, bàn tay hướng lên trên, thả trước mặt tiểu đồn thử. "Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ, ta là một triệu hoán thú pháp sư. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước, dạng này ta liền có thể nghe hiểu lời của ngươi nói, nếu như ngươi đồng ý, liền đứng ở trên tay của ta, nếu như không đồng ý cũng không quan hệ, ngươi nếu là nhận thức chữ, có thể trên mặt đất viết cho ta." Tiểu đồn thử do dự một chút, chậm rãi bò lên trên Lý Chấn Bang lòng bàn tay. Lý Chấn Bang chậm rãi đem tiểu đồn thử nâng trước mặt mình, nhẹ giọng an ủi, "Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, bình đẳng khế ước cũng sẽ không tổn thương ngươi, sau khi ký kết, giữa chúng ta liền có thể lẫn nhau minh bạch đối phương ý tứ. Ta chuẩn bị thi triển khế ước, ngươi không cần phải sợ." Lý Chấn Bang cắn nát ngón trỏ phải của mình, một giọt máu tươi xuất hiện trên ngón tay trên bụng, Lý Chấn Bang đem ngón tay nhẹ nhàng thả trên trán tiểu đồn thử, trong miệng lẩm bẩm, "Triệu hoán thú pháp thần ở trên, đệ tử Lý Chấn Bang lấy máu tươi làm dẫn, nguyện cùng cái này tiểu đồn thử ký kết bình đẳng khế ước, vạn mong miệng hạ thành toàn." Chuột bạch trên trán, một đạo bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất, Lý Chấn Bang nhiễm tại tiểu đồn thử cái trán huyết dịch dần dần không có vào chuột bạch cái trán bên trong, Lý Chấn Bang chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt một chút, về sau liền khôi phục bình thường. "Giống như thành công a. Ta đây cũng là lần thứ nhất sử dụng, nghe nói chỉ cần song phương tự nguyện, liền có thể 100% thành công, ngươi nói một câu ta nghe một chút." Lý Chấn Bang hơi nghi hoặc một chút lại có chút mong đợi hỏi. Tiểu đồn thử cũng không nói lời nào, Lý Chấn Bang trong lòng có chút tiếc nuối, thở dài. Đột nhiên một thanh âm từ trong đầu vang lên, "Ngươi tốt, cảm ơn ngươi bánh." "Ừm. Tiểu đồn thử, là ngươi sao?" Lý Chấn Bang kinh ngạc hỏi. Tiểu đồn thử vẫn không có nói chuyện, nhưng là Lý Chấn Bang trong đầu thanh âm lại vang lên, "Chúng ta nói chuyện chỉ cần ý niệm là được rồi, cũng không cần nói chuyện." Lý Chấn Bang ngậm miệng lại, thử nghiệm trong đầu nói ra, "Thật sao? Chúng ta thật có thể ý niệm nói chuyện?" "Không sai. Quá tuyệt vời, ta vẫn cho là chỉ có triệu hoán thú mới có thể ý niệm giao lưu đâu. Nguyên lai bình đẳng khế ước cũng có thể a. Ký kết bình đẳng khế ước về sau, tại trong phạm vi nhất định là có thể ý niệm giao lưu. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy?" "Ta đều không rõ ràng, bởi vì ta đã hơn 1000 tuổi." "Cái gì? Hơn 1000 tuổi rồi?" Lý Chấn Bang hoảng sợ nói. Lý Chấn Bang theo bản năng bưng kín miệng của mình, bất quá vẫn là đem tất cả đánh thức. "Chấn Bang, ngươi không ngủ được ngủ kêu cái gì? Ta chính nằm mơ gặm chân giò heo đâu. Lại mập lại lớn, kết quả ngươi lập tức đem ta đánh thức." Trương Đại Hữu mơ mơ màng màng nuốt mắt, ngáp một cái bất mãn nói, "Chấn Bang ca, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu Ban tỉnh lại nhìn xem Lý Chấn Bang cảnh giác mà hỏi. "Không có chuyện, không có chuyện, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, các ngươi ngủ tiếp, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi nhóm." Lý Chấn Bang lúng túng vừa cười vừa nói. Tiểu Đồn thử tại Lý Chấn Bang hét lên thời điểm, liền đã thuận Lý Chấn Bang quần áo tay áo chui vào. "Vậy chúng ta ngủ tiếp, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, trước khi ngủ nhớ kỹ thêm điểm củi lửa, lửa đừng dập tắt." Trương Đại Hữu ngáp một cái xoay người nói, "Yên tâm, yên tâm, các ngươi nhanh ngủ đi, ta cũng lập tức liền ngủ." Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đều lại ngủ thiếp đi. Lý Chấn Bang thở phào một cái, "Ngươi thật hơn 1000 tuổi rồi?" Lý Chấn Bang nghi hoặc dùng ý niệm hỏi. "Nói nhảm, lừa ngươi làm gì?" Tiểu Đồn thử khinh thường hồi đáp, "Ngươi không phải ma thú tại sao có thể sống lâu như thế?" "Ai nói ta không phải ma thú?" Tiểu Đồn thử có chút tức hồn hển thanh âm truyền vào Lý Chấn Bang trong đầu. "Vậy làm sao cảm giác không thấy trên người ngươi khí tức?" "Hừ, chúng ta bộ tộc này đều là dạng này, chúng ta sẽ không sử dụng ma pháp, cũng không có thân thể cường tráng, nhưng chúng ta có tràn ngập trí tuệ đầu não cùng cường đại cái mũi, cùng vô kiên bất tồi răng." Đám người ngủ về sau, Tiểu Đồn thử lại bò tới Lý Chấn Bang lòng bàn tay bên trên. Tiểu Đồn thử hai tay rất nhân tính hóa chống lạnh, một mặt ngạo khí nhìn xem Lý Chấn Bang. "Vậy ngươi thuộc về một tộc kia a?" Lý Chấn Bang tò mò hỏi, tại hắn trong ấn tượng, không có loại kia chuột nói với nó cường đại như vậy. "Ngươi mới là chuột, cả nhà các ngươi đều là chuột." "Tiểu tử thúi, ta thế nhưng là tinh linh thử." "Hừ." Lý Chấn Bang từ Tiểu Đồn thử trong mắt rõ ràng thấy được ánh mắt khi dễ. "Tinh linh thử? Tinh linh thử? A, ngươi là tinh linh thử?" Lý Chấn Bang kèm chút lại kêu lên, lập tức dùng tay phải che miệng lại mới không có phát ra âm thanh. "Ơ, ngươi còn biết tinh linh thử? Không đơn giản a." Tinh linh thử đắc ý nói, "Ngươi thật là tinh linh thử." "Nói nhảm, lừa ngươi cái tiểu thí hải có ý tứ. Vậy ta chẳng phải là thật nhặt được bảo? Tinh linh thử thế nhưng là danh xưng đại lục thứ nhất tầm bảo thử a. Nhớ ngày đó thời ta mẫu sổ phỉ ạ vì đạt được một con tinh linh thử, kết quả chạy lượn toàn bộ đại lục đều không có tìm được." Lý Chấn Bang kinh ngạc nói. "A, nguyên lai sư mẫu của ngươi là cái nha đầu kia a. Ngươi biết thời ta mẫu?" Lý Chấn Bang hiếu kỳ đồng thời một chán hát tuyến. "Nha đầu, cũng liền hơn 1000 tuổi tinh linh thử dám gọi như vậy đi. Nàng đã từng mời qua ta cùng nàng cùng một chỗ mạo hiểm, ta không có đáp ứng, ản họa còn tốt đó chứ?" Tinh linh thử ánh mắt bên trong tràn ngập hồi ức mà hỏi. "Ản họa tỷ tỷ cùng ta đều tại Long Thành đâu." "Ồ, nàng đến Long Thành rồi." Tinh linh thử mắt sáng rực lên một chút. "Đúng a, nàng là đến bảo hộ ta. A, khó trách ta nhìn thấy ngươi thời điểm có loại cảm giác thân thiết. Ta đã nói rồi, một cái nho nhỏ triệu hoán thú pháp sư cũng không trở thành để cho ta có thân thiết như vậy cảm giác a." "Ê, tiền bối, ngươi có thể hay không không đánh như vậy với ta? Mặc dù ta là triệu hoán thú pháp sư, nhưng là ta là dốc lòng muốn trở thành cường đại nhất triệu hoán thú pháp sư nam nhân." "Ê, vậy ngươi phải tìm một cái cường đại cỡ nào nữ triệu hoán thú pháp sư a?" "Tiền bối, ngươi hiểu lầm. Ta nói là ta muốn trở thành cường đại nhất triệu hoán thú pháp sư." Lý Chấn Bang khuôn mặt nhỏ nhảy vọt một cái liền đỏ lên. Chương 62, huyễn cảnh kia không phải là triệu hoán thú pháp sư sao? Tinh linh tử khinh thường nhìn xem Lý Chấn Bang. Ê! Lý Chấn Bang trong lòng nước mắt giàn giụa, câu nói này vậy mà không cách nào phản bác. Hắc hắc, đùa ngươi chơi. Phải biết thời kỳ thượng cổ triệu hoán thú pháp sư đây chính là rất không tầm thường, đỉnh cấp ma pháp sư đều không nhất định có thể chống đỡ một triệu hoán thú pháp sư. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, hiện tại triệu hoán thú pháp sư bắt đầu xuống dốc. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đem triệu hoán thú pháp sư phát dương quang đại. Lý Chấn Bang tràn đầy lòng tin nói. Tiểu hòa tử, ta xem trọng ngươi nha. Còn có, không muốn tiền bối đều đem ta gọi giả, gọi tên ta, nhiều hơn là được rồi. Tiền bối, ngươi cũng hơn 1000 tuổi, còn chưa giả sao? Lý Chấn Bang im lặng nói. Thôi đi, ta đây là đang tuổi lớn, ản họa thế nhưng là so ta tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút, có bản lĩnh ngươi ở trước mặt nàng quản ta gọi tiền bối. Nàng nếu là không bạo tẩu mới là lạ, nàng thế nhưng là tương đương để ý tuổi tác. Nhiều hơn cười xấu xa nói. Ê! Nhiều hơn! Đại ca! Dạng này gọi có thể chứ? Lý Chấn Bang thận trọng nói. Nghe cũng không tệ lắm, lại để một tiếng. Nhiều hơn trên mặt vậy mà một mặt thỏa mãn biểu lộ. Nhiều hơn đại ca! Nhiều hơn đại ca! Ừm! Trẻ nhỏ dễ dạy a. Trẻ nhỏ dễ dạy a. Các ngươi là đến dã ngoại tập vấn a? Ta mấy ngày nay nhìn thấy thật nhiều người trong rừng lăn lư. Đúng vậy a. Học viện dã ngoại tập vấn, còn muốn hoàn thành thu thập nhiệm vụ. Đều nhiệm vụ gì? Cho ta xem một chút, không chừng có thể đến giúp ngươi đây. Lý Chấn Bang đem nhiệm vụ danh sách lấy ra bày ra trên mặt đất, nhiều hơn nhìn kỹ một chút, nói ra, à, không có gì vấn đề quá lớn, ta đều biết nơi nào có, bất quá thực vật hệ ma thú ta liền giúp không giúp được gì, chỉ có thể nói cho ngươi đại khái vị trí. Nhiều hơn đại ca, vậy ta liền vô cùng cảm kích. Chúng ta tìm vài ngày, cũng bất quá mới hoàn thành 5 loại mà thôi. Ta làm sao nghe được trên người ngươi có thật nhiều bảo bối lưu vị? Nhiều hơn ngửi ngửi cái mũi kinh ngạc hỏi. Ê! Nhiều hơn đại ca, ngươi sẽ không muốn ăn cướp ta đi. Lý Chấn Bang ngạc nhiên nói. Dừng a! Chúng ta tinh linh thử yêu thích nhất là tờ bảo, mà lại chúng ta chỉ đối tự thân hữu ích bảo bối mới có thể động tâm. Trên người ngươi mặc dù bảo bối không ít, thế nhưng là ngoại trừ ngươi trên cổ mang theo kia phiến phỉ thúy cự long vảy ngược bên ngoài, thật đúng là không có quá nhiều có thể nhắc lên ta khẩu vị đồ vật. Thượng cổ bảo bối ngươi cũng không có hứng thú. Lý Chấn Bang nghi ngờ hỏi. Thượng cổ bảo bối? Ở đâu? Ta tại sao không có nghe được? Nhiều hơn hai mắt sáng lên hỏi. Tại ta trên lưng hậu thiên trong túi. Ngươi trên lưng chỗ thủng túi là hậu thiên túi? Nhiều hơn kinh ngạc hỏi. Không sai, bất quá là tàn phá hậu thiên túi, không có năng lực công kích, chỉ có chứa vật năng lực, còn có thể chứa đựng vật sống. Lý Chấn Bang đàng hoàng đáp. Khó trách, lại là hậu thiên túi. Ta nói tại sao không có nghe được một tia thượng cổ bảo bối khí tức? Hậu thiên túi bản thân liền là không có bất kỳ cái gì thượng cổ khí tức thượng cổ bảo bối. Tiểu tử túi, phúc của ngươi chạy không cạn a. Vậy ta về sau đi theo ngươi hỗn, ngươi có ý kiến gì hay không? Ý kiến? Nói đùa sao? Ta cầu còn không được a. Bất quá ngươi vì cái gì nguyện ý đi theo ta à? Có đại cơ duyên người bản thân liền là bảo a. Khó trách ta đối ngươi có hảo cảm. Tại bên cạnh ngươi tu luyện, ta thế nhưng là lại nhận phúc của ngươi trạch ảnh hưởng, cũng có thể đột phá chúng ta nhất tộc cực hạn cũng khó nói a. Các ngươi nhất tộc cực hạn? Tiểu tử, ngươi bây giờ còn không nên biết quá nhiều, nếu không đối ngươi không có chỗ tốt, làm ngươi nên biết thời điểm, ta tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Hôm nay rất muộn, nghỉ ngơi đi. Đem ta phóng tới ngươi hậu thiên trong túi đi. Có tinh linh thử nhiều hơn trợ giúp, đào móc thảo dược nhiệm vụ còn kém một loại mạn đà la hoa liền hoàn thành, hơn nữa còn đào được rất nhiều chân quý thảo dược, thực vật ma thú cũng chỉ còn lại 2 chồng, thời gian mới qua một tuần lễ. Đám người cũng biết nhiều hơn tồn tại, bất quá không có ai biết nó là tinh linh thử, Lý Chấn Bang cũng chỉ là nói đây là mình nuôi sùng vật gọi nhiều hơn. Chấn Bang, cái này mạn đà la hoa đến cùng phải hay không tại phía Nam A? Cái này đều đã tìm thật lâu rồi, làm sao vẫn là không có phát hiện A? Dù là đến một con thực vật ma thú để mọi người tiêu khiển một chút cũng tốt A. Tổng như thế đi, quá nhàm chán. Trương Đại Hưu ôm đầu, đá lây dưới chân hòn đá, có chút nhàm chán nói. Đại Hưu, ngươi có thể hay không an phận một chút, mạn đà la hoa vốn lại ít gặp, nào có dễ dàng như vậy. Hôm qua phát hiện kia mấy cái đã bị người ngắt lấy đi, chỉ còn lại rễ cây, ai biết còn có hay không à. Nếu có thể đụng phải chi đội ngũ kia liền tốt, chúng ta cũng có thể trao đổi một chút, cũng không biết là chi đội ngũ kia hái. Lý Chấn Bang có chút bất đắc dĩ nói. Quản nó chi. Gần nhất rất nhiều đội ngũ đều đi vào bên này, đụng phải cái khác đội ngũ, chúng ta hỏi một chút liền tốt. Bất quá Chấn Bang, đối phương không có chúng ta cần thảo dược, ngươi nhưng tuyệt đối không nên lại làm người hiền lành. Phải biết ba hạng đầu thế nhưng là có ban thưởng. Ngươi lần trước đưa người ta một vị thuốc cỏ, có phải hay không là ngươi coi trọng người ta trong đội ngũ tiểu cô nương? Trương Đại Hưu dùng tuổi trò nhẹ nhàng đối xuống Lý Chấn Bang trước ngực, một mặt cười bị ổi. Đi đi đi, ta về sau không tiễn còn không được sao? Ngươi cũng không cần lại vậy cái này sự kiện tiêu khiển ta, các nàng một đội đều là tiểu cô nương, đụng phải đến hỏi chúng ta làm sao có ý tứ lừa các nàng? Lý Chấn Bang đỏ mặt nói, cũng không phải hắn thật coi trọng các nàng, mà là trong các nàng có một cái che mặt tiểu nữ hài, luôn luôn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Chấn Bang ca, ta thế nào cảm giác cây đại thụ này như thế nhìn quen mắt ta? Sở Tán Nghi có chút kỳ quái nói. Lão tứ, không muốn nghi thần nghi quỷ, nơi này cây nhìn xem không phải đều không khác mấy sao? Trương Đại Hữu nhìn một chút chung quanh cổ thụ che trời, về và nói. Đại Hữu, không đúng, toàn thể cảnh giới. Lý Chấn Bang dừng bước, cẩn thận quan sát, phát hiện một chút chuyện ẩn ở bên trong, lớn tiếng kêu lên. Trương Đại Hữu đội vàng đứng ở Lý Chấn Bang trước người, những người khác cũng lấy Lý Chấn Bang làm trung tâm, làm thành một cái vòng tròn, các ngậm núi cùng Lam Nhạc Thủy đứng tại Lý Chấn Bang bên người, Ma pháp nguyên tố chậm rãi hội tụ ở trong lòng bàn tay. Làm sao vậy, Trấn Bang? Không đúng chỗ nào rồi. Nơi này yên tĩnh, ngay cả một điểm chim hót trùng gọi đều nghe không được, rất không bình thường, mà lại ta cảm giác chúng ta tựa hồ lạc đường. Lý Trấn Bang cảnh giác nhìn xem bốn phía, giải thích nói. Trấn Bang, nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi còn phải một hồi mới có thể phát hiện đâu. Một thanh âm tại Lý Trấn Bang trong đầu vang lên, chính là nhiều hơn. Nhiều hơn đại ca, đến cùng chuyện như vậy. Vì cái gì ta luôn cảm thấy rất quái dị, nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào dị thường. Lý Trấn Bang có chút lo lắng hỏi. Các ngươi hiện tại cũng tiến vào trong ảo cảnh, là mê miễn của loại thực vật này ma thú đang dở trò, bất quá nàng cũng không có ác ý, nếu không liền không chỉ là lạc đường đơn giản như vậy. Nhiều hơn thanh âm cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hiện nhiên hiện tại tình huống này hắn đã sớm phát hiện. Chương 63, mê miễn thảo ma thú. Lý Trấn Bang cảm giác từng đợt bất lực. Phổ thông mê miễn thảo cũng không phải là dược liệu, mà là một loại chế tác huyễn trận vật liệu. Thành thục 300 năm mê miễn thảo mới có thể tiến hóa thành tam giai thực vật ma thú, mặc dù là tam giai ma thú, nhưng là trí lực đã tương đương với nhân loại 7-8 tuổi hái tử trình độ. Mê miễn thảo ma thú công kích không hề giống cái khác ma thú, là vật lý hoặc là ma pháp công kích, mà là đơn thuần tinh thần công kích. Mê miễn thảo ma thú bản thể rất nhỏ yếu, ngoại hình nhìn cùng phổ thông cỏ nhỏ không hề khác gì nhau, nhưng là nó thả ra huyễn cảnh nhưng không để khinh thường. Cho dù là cường đại bạch ngân chiến sĩ cùng ma pháp sư cấp 4 tại không cẩn thận tình huống dưới, đều có thể trúng chiêu. Tinh thần lực lại cường đại, sức chống cự cũng liền càng mạnh. Lý Trấn Bang mặc dù tinh thần lực so cùng cấp bậc người phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng còn xa xa không đạt được ma pháp sư cấp 4 trình độ. Mê Nguyên Thảo ma thú huyễn trận bất quá là tương đối thấp cấp, dựa vào là tự thân thả ra khí tức cùng phấn hoa lai sứ xâm nhập lãnh địa người sinh ra hào giác. Mặc dù là cấp thấp, nhưng là đối Lý Trấn Bang đám người này tới nói vậy tuyệt đối xem như chí mạng. May mắn Mê Nguyên Thảo cũng không có muốn giết hại bọn hắn ý tứ, chỉ là đem bọn hắn vây khốn nguyên địa đảo quanh mà thôi. Trấn Bang, ngươi là chuẩn bị bắt lấy nó vẫn là buông tha nó? Quên đi thôi. Thượng tiên có đức hiếu sinh, nó đã không có thương tổn ý của chúng ta. Chúng ta cần gì phải đi tổn thương nó đâu. Nhiều hơn ngươi mang theo chúng ta ra ngoài đi. Lý Trấn Bang do dự một chút, thở dài, từ bỏ bắt lấy mê miễn thảo ma thú dụ hoặc. Phải biết phổ thông mê miễn thảo là chế tạo huyễn trận pháp trận lúc tất không thể thiếu vật liệu một trong, cho nên giá cả muốn so phổ thông dược liệu cao rất nhiều. Mê miễn thảo ma thú càng là hiếm có đồ tốt, từ trên người nó thu thập vật liệu làm trận nhãn, kia huyễn trận sẽ cường đại hơn nhiều. Nhất là còn sống mê miễn thảo ma thú, kia chân quy trình độ nhưng là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Nhiều hơn từ hậu thiên trong túi chui ra, đứng tại Lý Trấn Bang bả vai nhiều hơn ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong nhiều hơn một chút nói không rõ đồ vật. Đương nhiều hơn từ hậu thiên túi chui ra ngoài một cái mắt, Lý Trấn Bang cảm giác được rõ ràng huyễn cảnh bên trong có một cỗ rất nhỏ mang theo một tia sợ hãi linh hồn ba động. Lý Trấn Bang biết, chỉ là mê miễn thảo ma thú nhìn thấy nhiều hơn sau sinh ra sợ hãi, nhiều hơn thế nhưng là nói là hết thảy pháp trận khắc tinh. Lý Trấn Bang dẫn theo đồng bạn tại nhiều hơn chỉ dẫn dưới, đi ra huyễn trận, đương Lý Trấn Bang sắp rời đi huyễn trận thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cỗ mang theo bùng lòng khí tức tinh thần ba động, ở giữa tựa hồ còn trộn lẫn lấy một tia lòng cảm kích. Đi ra huyễn cảnh về sau, đám người cảm giác mắt tối sầm lại, vừa mới huyễn cảnh bên trong vẫn là giữa ban ngày, lúc đi ra kinh thiên đã nhanh muốn đen. Đương Lý Trấn Bang cùng mọi người giải thích xong sau, đám người rõ ràng thở dài một hơi, đây chính là huyễn cảnh, quá nguy hiểm. Bất quá ngay sau đó mọi người liền bắt đầu đoán trách Trương Đại Hữu miệng quạ đen, nếu như không phải Trương Đại Hữu miệng quạ đen nói muốn đụng phải một con thực vật ma thú giải trí một chút, có lẽ liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Trương Đại Hữu cũng một trận hối hận, đánh nhau 100% tinh thần, một câu cũng không dám lại nói. May mắn mới vừa rồi là hữu kinh vô hiểm. Mê Nguyên Thảo ma thú đối bọn hắn cũng không có ác ý, bằng không hắn cần phải ấy nấy cả đời, mặc dù không nhất định cùng hắn có quan hệ, nhưng là hắn hay là chất tự trách. Mọi người thấy Trương Đại Hữu cảm xúc rất hạ, cũng không còn nói giỡn, an ủi hắn vài câu, cũng không có cái gì hiệu quả rõ ràng. Về sau thời gian 2 tiếng, tất cả mọi người lộ ra rất trầm mặc, đồng thời cũng rất khẩn trương, sợ gặp lại cái gì nguy hiểm không biết. Lý Trấn Bang cũng không e ngại huyễn trận, nhưng là cũng hầu như phải đề phòng cái khác tình huống đặc biệt. Trời rất nhanh đen lại, tinh thần căng cứng hơn 2 giờ, tất cả mọi người cảm thấy một trận mỏi mệt. Vẫn là các ngầm núi cùng làm nhà thủy phối hợp làm tốt nhỏ nhà bằng đất, đám người chui vào, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, thế nhưng lại không ai có thể ngủ. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngay cả lửa đều không có sinh. Tiến vào ổ gà xâm lâm hơn một tuần lễ, bởi vì Lý Trấn Bang có được nhiều hơn, bọn hắn cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm, lần này bọn hắn xem như chân chính cảm nhận được rừng rậm sợ hãi. Nếu như không phải sợ tạm nghỉ cùng Lý Trấn Bang phát hiện ra sớm, ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người có chút mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận tạp nhạp tiếng bước chân. 7 người gần như đồng thời mở to mắt, cùng nhìn nhau, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Trấn Bang, thời khắc này Lý Trấn Bang đã sớm trở thành cái này tiểu đội lãnh tụ. Lý Trấn Bang hướng về phía mọi người làm một cái an tâm chớ vội động tác, lặng lẽ từ đống đất bên trên vỡ ra một cái lỗ nhỏ, vụng trộm nhìn xem tình huống bên ngoài. Bên ngoài hẳn là 2 nhóm người, một nhóm người quần áo hoa lệ, trang bị tinh lương, 6 tên nam hải 2 tên nữ hải, hẳn là con em quý tộc đội ngũ. Một đạo khác người mặc một mạc, trên người có một chút dơ giấy bẩn thỉu, hô hấp dồn dập, có 7 người. Trong đó có một nữ hải, hẳn là bình dân đội ngũ. 108 hảo tiểu đội là A. Mau đem không gian của các ngươi chấp nhận giao ra. Yên tâm, chúng ta chỉ cầm lấy chúng ta thứ cần thiết, cái khác chúng ta sẽ không động. Quần áo hoa lệ một phương, một dài tương đối hèn mọn nhìn xem có chừng 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải khẽ cười nói. Mặc dù hắn đang cười, nhưng là không có người cảm thấy hắn cười ấm áp, ngược lại cảm thấy toàn thân rét run. các ngươi theo dõi chúng ta một đường, còn đột nhiên đối với chúng ta độc thủ, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây chính là học viện giã ngoại tập huấn, các ngươi không thể làm loạn. Bình dân trong đội ngũ, một tóc đỏ như lửa sắt thiếu niên một tay che ngực kịch liệt thở hào hển nói. Rất hiển nhiên hắn thụ nhất định nội thương, nghe ngựa khí rất có thể chính là đối phương đánh lén tạo thành. Không muốn làm cái gì, chính là muốn nhìn các ngươi một chút trong không gian giới chỉ, có hay không chúng ta muốn vật liệu. Hèn bọn tiểu Nam Hải chuyển động một chút trong tay khảm nạm lấy không biết tên bảo thạch truy thủ, cười hắc hắc nói. Chúng ta vì sao phải cho ngươi nhóm nhìn? Đây là thu hoạch của chúng ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện kiên cường? Gã bị ổi cười lạnh nói. Hừ, có bản lĩnh các ngươi buông xuống các ngươi trang bị, bằng vào trang bị đánh thắng chúng ta có gì tài ba? Khu khu. Thiếu niên tức giận kêu lên, bởi vì kích động dẫn động nội thương, ho kịch liệt vài tiếng, khóe miệng thậm chí nổi lên một chút bọt máu. Hừ, người nghèo chính là người nghèo, thua không nổi a. Thực tướng liền thống khoái đem chiếc nhẫn giao ra, không nên ép chính chúng ta đậu thủ. Đừng có nằm động. Chúng ta là sẽ không đem chiếc nhẫn giao cho ngươi. Bình dân trong đội ngũ duy nhất nữ hải viện thụ thương Nam Hải kích động kêu lên, mặc dù thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, nhưng là thanh âm thanh thúy uyển chuyển, phi thường dễ nghe. Chương 64, huyết tính hán tử nha a. Ta vậy mà hoa mắt, không nghĩ tới trong các ngươi lại còn có một thanh âm dễ nghe như vậy cô nàng, cũng không biết giải thế nào. Nếu không ca ca giúp ngươi cởi quần áo ra, cẩn thận nhìn một cái thế nào. Quần áo như thế bẩn, ca ca cũng nhìn không ra ngươi diện mạo như trước. Ha ha. Gã bị hồi hắc hắc cười dâm. Đồ lưu manh. Tiểu nữ hài đỏ mặt kích động kêu lên. Không muốn tán dương ca ca. Ca ca sẽ thẹn thùng. Gã bị hồi cười hắc hắc, chậm rãi hướng tiểu nữ hài đi tới. Bình dân đội ngũ đám người khẩn trương giơ lên trong tay vũ khí, đem tiểu nữ hài cùng thụ thương Nam Hải vây quanh ở sau lưng. Không muốn làm vô vị chống cự, nhanh lên đem không gian giới chỉ giao ra, thuận tiện đem tiểu cô nương này cũng giao ra, hắc hắc, nếu không, thử hử. Hàng năm giã ngoại tập huấn đều là sẽ chết người đấy. Gã bị hồi đứng vững thân hình, cúi đầu hai tay vớt ve chùy thủ trên tay. Bình dân đội ngũ sắc mặt người cũng thay đổi biến, gã bị ổi nói không có sai, ai cũng không có cách nào cam đoan không xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên hàng năm giã ngoại tập vấn trước đó cũng đều ký kết qua sinh tử văn thư, không dám tham gia người đều bị học viện quên lui. Mặc dù mỗi một tổ đội ngũ đều sẽ cấp cho một cái ma pháp đạn tín hiệu, nhưng là lao sư chạy tới cũng cần thời gian, mà lại ma pháp đạn tín hiệu vừa để xuống, cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ so tài, toàn bộ đội ngũ đào thải. Ngươi đến cùng cần tài liệu gì? Thụ thương thiếu niên nhìn xem gã bị ổi cắn răng nói. Chúng ta còn kém một vị 50 năm tử lâm thảo cùng 30 năm bổ đệ quả. 50 năm tử lâm thảo chúng ta không có, chúng ta chỉ có một viên 30 năm bổ đề quả, ta có thể cho ngươi, ngươi nhất định phải thả chúng ta đi. 30 năm bổ đề quả mặc dù cũng là bọn hắn nhiệm vụ, thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người hắn không thể không từ bỏ. Ngươi nói không có là không có. Nhất định phải đem không gian giới chỉ cho ta, ta muốn kiểm tra một chút, mà lại ta còn muốn kiểm tra một chút trên người nàng có phải hay không vụng trộm cất giấu dược liệu gì. Gã bị hồi ánh mắt nhìn chừng chừng lấy thiếu nữ kia, ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng. Ta có thể đem trong không gian giới chỉ tất cả vật liệu đều giao cho ngươi, bất quá ngươi muốn thả tất cả chúng ta. Thụ thương thiếu niên nắm chắc thành quyền lòng tay ra, thở phào một cái, hiển nhiên làm quyết định này với hắn mà nói cũng rất không thoải mái. Không gian của bọn hắn trong giới chỉ có một viên 200 năm thủ ô, phải biết dược liệu vượt qua 100 năm thế nhưng là phi thường đáng tiền, mà lại đuổi dược liệu này với hắn mà nói còn có cái khác tác dụng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ còn không cho đối phương nhìn không gian giới chỉ. Đội trưởng, chúng ta liệu một phen đi. Chúng ta liền còn kém 3 loại vật liệu liền thành công. Mà lại, một đội viên bi phẫn kêu lên. Vô dụng, ta đã trọng thương không tiếp tục chiến lực lượng, các ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Dược liệu không có chúng ta còn có thể lại tìm, không có người liền thật cái gì cũng bị mất. Thụ thương thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem từng người đồng đội. Hắc hắc, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta xem trọng ngươi nha. Gã bị ổi vỗ tay, một mặt tán dương nói. Bất quá mà, ngươi tựa hồ quên ta nói một cái điều kiện. Cô nàng này nhưng cũng là điều kiện một trong nha. Hắc hắc, gã bị ổi rối ra to béo đầu lưỡi, liếm môi một cái, nuốt xuống một ngụm nước miếng, lộ ra đầy miệng răng vàng khẽ cười bị ổi. Ngươi, không có khả năng, ta sẽ không đem đội hữu của ta giao ra. Cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Thụ thương thiếu niên căm tức nhìn gã bị ổi, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Đồng thời lặng lẽ cho đồng đội địa bộ, nếu như chuyện không thể làm, trước tiên phóng thích ma pháp đạn tín hiệu. Có phải hay không ta đi với ngươi ngươi liền có thể buông tha mọi người? Thanh Thúy Huyền chuyển thanh âm đột nhiên vang lên. Huyền Nhi, không thể. Thụ thương thiếu niên một phát bắt được thiếu nữ, đưa nàng hộ ở sau lưng mình. Ca, chúng ta còn có lựa chọn sao? Ta không muốn chúng ta cứ như vậy bị đào thải, mà lại vật kia đối với mẫu thân rất trọng yếu, không thể giao cho bọn hắn. Thiếu nữ ghé vào thiếu niên bên tai nhẹ nói. Vậy cũng không được, ta chết cũng sẽ không đem ngươi giao ra. Thiếu niên dắt lấy thiếu nữ cánh tay rồng đến. Tốt, tốt, ta cũng không phải giết nàng, các ngươi về phần làm cùng sinh ly tử biệt giống nhau sao? Cô nàng, chỉ cần các ngươi đem hạt bồ đề cho ta, đồng thời bồi ca ca hảo hảo chơi đùa, ta khẳng định không làm khó dễ các ngươi. Gã bị hồi hắc hắc cười dâm, ánh mắt trần trụi nhìn xem thiếu nữ. Cô nàng, cầm hạt bồ đề đến đây đi. Hắc hắc, ca, hạt bồ đề cho ta, nhanh lên, ta không thể để cho các ngươi đi chịu chết. Bên người đồng bạn ánh mắt phức tạp nhìn xem thiếu nữ, lại nhìn một chút thụ thương thiếu niên. Trong lòng không đành lòng nhưng không có một người chen vào nói, bất quá bọn hắn trong tay nắm chắc vũ khí, hiện ra bọn hắn không an tĩnh nội tâm. Tốt a, ta cho ngươi. Thụ thương thiếu niên thở dài. Đội trưởng, không thể a. Chúng ta thả rằng chết cũng không thể để Uyển Nhi cùng tên kia đi. Một đồng bạn kêu lên, Cái khác đồng bạn cũng ánh mắt kiên định gật đầu. Thiếu nữ quay đầu nhìn về phía đồng bạn, đột nhiên cổ bị trọng kích một chút, mắt tối sầm lại, té xỉu tại thụ thương thiếu niên trong ngực. Hầu tử, chúng ta sẽ tận lực cho ngươi kéo dài, muội muội ta liền giao cho ngươi. Thụ thương thiếu niên đem trong ngực muội muội giao cho trong đó một đồng bọn, vội vàng nói. Xứng nhận tổn thương thiếu niên đem thiếu nữ đánh xỉu thời điểm, đối diện gã bị ổi sắc mặt biến đổi, cũng không có vội vã tiến công, hắn cũng không dám ép quá mau. Nếu như đối phương sử dụng ma phát tín hiệu đạn, bọn hắn liền có khả năng không có chút nào thu hoạch. Ta khuyên các ngươi tốt nhất chiếu vào ta làm, nếu không các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Gã bị ổi sắc mặt băng lãnh nhìn xem thụ thương thiếu niên. Phi, ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi đụng đến ta muội muội một đầu ngón tay. Khỉ. Hầu tử, ngươi tại sao trở lại? Thụ thương thiếu niên nhìn thấy lui trở về bên người hầu tử, kinh ngạc hỏi. Bọn hắn còn có hai người. Hầu tử một mặt bất đắc dĩ nói, hầu tử trên thân đã nhiều mấy vết thương, thiếu nữ nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Các ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời tương đối tốt. Hắc hắc. Gã bị ổi âm hiểm cười. A. Một đồng bạn chuẩn bị lặng lẽ phóng thích ma phát tín hiệu đạn, lại bị gã bị ổi thấy được. Thuận tay ném ra chùy thủ, đâm trúng tên kia đồng bạn tay, ma phát tín hiệu đạn cũng lăn xuống tại một bên. Mọi người sắc mặt cũng thay đổi, hiện tại bọn hắn đã không có biện pháp gì, hoặc là liều mạng, hoặc là đầu hàng. Các minh đệ, ta có lỗi với các ngươi, ta không thể để cho các ngươi đi theo ta cùng chết, các ngươi đi thôi, bọn hắn hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Không, chúng ta cùng một chỗ liều một phen, có lẽ còn có cơ hội. Các ngươi đi mau, ta không thể liên lụy các ngươi. Thụ thương thiếu niên từ hầu tử trong tay đem muội muội nhận lấy, vác tại trên lưng. Đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ đụng một cái đi. Bọn hắn không phải liền là dựa vào ăn mặc chuẩn bị tốt sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ta hiện tại cũng có một thanh truy thủ. Tên kia thụ thương thiếu niên cắn răng đem cắm ở truy thủ trên tay rút ra, nắm trong tay. Không tệ, ta kính nể có huyết tính hắn tử. Các ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, các ngươi không chết được. Chương 65, phong thủy luân chuyển không tệ, ta kính nể có huyết tính hắn tử. Các ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, các ngươi không chết được. Nói chuyện không phải người khác, chính là Trương Đại Hữu. Bọn hắn đã sớm tại song phương rằng có thời điểm lặng lẽ từ nhỏ nhà bằng đất bên trong ra, giấu ở một bên chờ đợi. Nếu như bình dân đội ngũ chủ động đem thiếu nữ đưa ra ngoài, có lẽ bọn hắn liền sẽ không xuất thủ, nhiều nhất chỉ là nghĩ biện pháp cứu thiếu nữ kia. Nhưng khi bọn hắn cùng chung mối thù thời điểm, tất cả mọi người bị cảm động, nhất là cuối cùng tên thiếu niên kia đem chùy thủ từ trên tay rút ra thời điểm, Trương Đại Hữu cũng nhịn không được nữa. Lúc đầu hôm nay tất cả mọi người rất trầm mặc, cảm xúc cũng không cao, nhưng khi cái kia thanh nhỏ máu chùy thủ bị rút ra một khắc, trái tim tất cả mọi người đều run rẩy một chút, chỉ cần các huynh đệ tề tâm hợp lực, còn có cái gì có thể sợ? Ừm, các ngươi là ai? Nơi này không có các ngươi sự tình, thức thời đi nhanh lên, chớ tự tìm chán. Nhìn thấy Trương Đại Hữu bọn người xuất hiện về sau, gã bị ổi sửng sốt một chút, sắc mặt bình tĩnh nói: "Vốn là cùng chúng ta không có quan hệ, bất quá để chúng ta thấy được liền có quan hệ." Trương Đại Hữu một mặt muốn ăn đòn biểu lộ nói: "Nói như vậy các ngươi nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này rồi." Gã bị ổi cắn răng âm tàn mà hỏi: "Lúc đầu trắng trợn cướp đoạt dược liệu chúng ta là sẽ không quản, nhưng là trắng trợn cướp đoạt dân nữ chúng ta liền không thể không quản. Cái này đã không còn thí luyện phạm vi, nếu như nói cho học viện lão sư, không biết sẽ như thế nào xử lý a?" Lý Chấn Bang hai tay cắm ở trước ngực, khinh thường nhìn xem gã bị ổi nói: "Ngươi là ai?" Gã bị ổi có chút cảnh giác nhìn xem Lý Chấn Bang, luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đoàn đội của hắn tản ra chỗ đứng, ẩn ẩn hình thành một tầng vòng vây đem hai đội người bao vây lại. "Vậy ngươi là ai đâu?" Lý Chấn Bang khỏe miệng nổi lên một tia tà ác mỉm cười. "Ta là ai, dựa vào cái gì nói cho ngươi?" Gã bị ổi sửng sốt một chút, kém chút nói lộ ra miệng. "Dù sao sớm tối đều sẽ biết, trừ phi ngươi về sau sẽ không trở lại học viện." Lý Chấn Bang khinh thường nhìn xem gã bị ổi. "Hừ, vậy cũng không nhất định, vậy phải xem ngươi còn có hay không mệnh sống đến khi đó." Gã bị ổi hừ lạnh nói. "Thứ thời, ngươi liền đem không gian giới chỉ giao ra đây cho ta, sau đó các ngươi liền có thể xéo đi." Lý Chấn Bang đột nhiên nói. Toàn trường người bao quát Lý Chấn Bang đội ngũ người đều ngây ngẩn cả người, làm sao Lý Chấn Bang đột nhiên cường ngạnh như vậy? Bất quá Lý Chấn Bang đội ngũ người sửng sốt một chút về sau, rất mau tiến vào trạng thái chiến đấu, nhau nhau phóng xuất ra đấu khí của mình. Mặc dù không rõ ràng Lý Chấn Bang vì cái gì nói như vậy, nhưng là hắn chắc chắn sẽ có đạo lý của hắn, đã lời đã làm rõ, cái kia chỉ có thông qua chiến đấu đến giải quyết. 108 hào bình dân đội ngũ thấy có người đến giúp đỡ, đương nhiên sẽ không tọa sơn quan hổ đấu, cũng từng cái phóng xuất ra đấu khí phòng bị. Khiến Lý Chấn Bang rất ngạc nhiên chính là, tên kia thụ thương thiếu niên đấu khí lại là màu xanh, mặc dù thụ thương sẽ để cho thực lực giảm đi nhiều, nhưng là cũng sẽ không thua một chiến sĩ cấp cao. Như là đã đàm phán không thành, quý tộc con cái đội ngũ tự nhiên cũng tiến vào công kích trạng thái. Trong 10 người, hai tên nữ tử đều là ma pháp sư học đồ, 6 người là cao cấp chiến sĩ cấp bậc, gã bị ổi cùng một người khác vậy mà đều đạt đến thanh đồng chiến sĩ cấp bậc. Con em quý tộc đội ngũ bên trong, cái này phối chi đã coi như là rất không tệ, phải biết đa số con em quý tộc bất quá mới là trung cấp chiến sĩ trình độ thôi, thậm chí còn có tương đương một bộ phận bất quá là sơ cấp chiến sĩ mà thôi. Lý Chấn Bang thầm nghĩ trong lòng, khó trách bọn hắn phách lối như vậy, dù cho không tính cả mặc trên người cao cấp trang bị, cái này cấp bậc tổ hợp cũng có phách lối vô liếng. Bình dân đối mặt quý tộc thời điểm, bản thân liền sẽ bó tay bó chân, không dám ra tay quá nặng, cứ kéo dài tình huống như thế, dù là bình dân cấp bậc cao một chút, cũng giống vậy khó thoát bại vòng kết quả. Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không bắn tên không đích, bởi vì nhiều hơn từ đối phương trên thân người thấy một chút đồ tốt hương vị, nhiều hơn có thể thấy vừa mắt đồ vật tự nhiên không là bình thường đồ vật. Giã ngoại tập huấn bản thân liền là một sự rèn luyện, ăn cướp cũng không tính vi quy, bất quá giết chết học viên loại chuyện này nếu như bị học viện biết, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Người muốn chết. Gã bị ở trong mắt hàn quang lấp lóe, hướng về Lý Chấn Bang phóng đi, đồng thời từ không gian của mình trong giới chỉ xuất ra một cây chùy thủ, cảm giác chất liệu bên trên so ném ra cái kia thanh còn tốt hơn một chút. Gã bị ở khẽ động, ba cái đội ngũ lập tức đưa trước phát hỏa, trang bị chênh lệch lập tức hiện ra. Gã bị ở đội ngũ phân ra một thanh đồng chiến sĩ, hai tên chiến sĩ cấp cao cùng một ma pháp học đồ, liền đem 108 hào đội ngũ áp chế gắt gao. 108 hào trong đội ngũ thiếu nữ đã sớm tỉnh lại, nàng cũng là một ma pháp học đồ. Mặc dù bọn hắn từ một thụ thương thanh đồng chiến sĩ dẫn đầu, nhưng là chỉ có bị động phòng ngự phần, 4 người đánh 7 người, vậy mà đánh sinh động, bị áp chế lại là 7 người đội ngũ. Trái lại Lý Chấn Bang đội ngũ, 7 đối 6, đánh vẫn là rất nhẹ nhàng, nhất là Lý Chấn Bang, nương tựa theo tốc độ kinh người, luôn luôn cho gã bị ổi chế tạo một chút phiền toái. Lý Chấn Bang tại chiến đấu lúc bắt đầu liền sử dụng triệu hoán thuật, bất quá lần này vận khí không tốt lắm, liên tiếp 2 lần triệu hoán đi ra đều không phải là ma thú, Lý Chấn Bang đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, chí ít lần tiếp theo lại triệu hoán hẳn là còn không phải ma thú. Mỗi lần triệu hoán đi ra coi như không phải ma thú, cũng giống vậy sẽ hao tổn một chút tinh thần lực. Chiến đấu ngay từ đầu, gã bị ổi cũng cảm giác được rất lớn áp lực, phải biết, Lý Chấn Bang bên này thế nhưng là có một cấp thổ hệ ma pháp sư cùng một thủy hệ ma pháp học đồ, thổ hệ ma pháp vốn chính là thiên hướng về phòng ngự cùng khống chế nhiều một ít, còn chiến là thích hợp nhất thổ hệ ma pháp sư phát huy. Các ngầm núi kiểu gì cũng sẽ tại thời cơ thích hợp phóng xuất ra từng cái từ đất vàng tạo thành bàn tay, bắt lấy cổ chân của đối phương, làm cho đối phương mỗi lần công kích thời điểm đều không thể không có chỗ giữ lại, không dám toàn lực ứng phó, sợ té lăn trên đất. Lam Nhạc Thủy cùng đối phương ma pháp học đồ đánh quên cả trời đất, ma pháp học đồ vốn chỉ là đơn giản ngưng tụ ma pháp nguyên tố thả ra ngoài mà thôi. Lam Nhạc Thủy tại mấy tháng này học tập lý luận tri thức thời điểm, đã nhanh muốn trở thành một nhất cấp ma pháp sư, cho nên thao túng ma pháp nguyên tố so với đối phương ma pháp sư thoải mái hơn một chút. Mặc dù Lý Chấn Bang trong đội ngũ không có thanh đồng chiến sĩ, bất quá chính Lý Chấn Bang liền kiểm chế gã bị ổi, đồng dạng là chiến sĩ cấp cao, tại các ngậm núi không chế giới, Lý Chấn Bang đội ngũ chiến sĩ cấp cao thế nhưng là tương đương linh hoạt, Trương Đại Hưu thực lực lại rất tiếp cận thanh đồng chiến sĩ. Mặc dù gã bị ổi đội ngũ mỗi người trang bị đều rất tốt, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối vẫn còn có chút giật gấu ba bay. Lý Chấn Bang sẽ còn ngẫu nhiên phóng thích một chút tính công kích ma pháp dược thể, còn vụ trộm phóng thích một chút tiểu hỏa cầu loại hình kỹ năng, đem gã bị ổi đồng bạn làm cho trên nhảy dưới tránh. Chương 66, phẫn nộ Lý Chấn Bang rằng có mấy phút, gã bị ổi đồng bạn bắt đầu có thụ thương người xuất hiện, cái này đội Lý Chấn Bang bọn người tới nói thế nhưng là một cái hiện tượng tốt. Lúc đầu song phương thực lực sai biệt không tính quá lớn, thế nhưng là người bị thương khẳng định lại nhận một chút ảnh hưởng, thắng lợi như vậy thiên bình liền sẽ một chút xíu nghiêng. Đại Hữu, cẩn thận. Lý Chấn Bang chỉ tới kịp kêu đi ra một tiếng cẩn thận, một cây chủy thủ nhanh chóng hướng phía Trương Đại Hữu sau lưng bay đi, chính là gã bị ổi thừa dịp Lý Chấn Bang công kích thỉnh thoảng ném ra, gã bị ổi vì thế bỏ ra trước ngực quần áo vỡ vụn đại giới. Lý Chấn Bang tại gã bị ổi ném ra chủy thủ trong nháy mắt, lấn người mà lên, một thanh đại đao khoác đầu nện xuống, gã bị ổi nếu là tránh chậm một chút liền có thể mở ngực một bụng, Lý Chấn Bang cũng không quan tâm sống chết của hắn. Trương Đại Hưu nghe được Lý Chấn Bang nhắc nhở, mặc dù đã hết sức nghiêng người né tránh, trên cánh tay vẫn là bị mở ra một đạo thật sâu lỗ hổng. Chảy ra máu lại là màu đen, hiển nhiên chủy thủ phía trên là có độc. Trương Đại Hưu không thể không toàn lực áp chế độc tố phòng ngừa khuếch tán, may mắn độc tố không phải trong nháy mắt chí mạng, bất quá dù vậy Trương Đại Hưu tình huống cũng không thể lạc quan. Bởi vì Trương Đại Hưu thụ thương, thắng lợi thiên bình bắt đầu khuynh hướng học viên quý tộc nhân bề. Trương Đại Hưu thụ thương triệt để kích thích Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang con mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng, hai mắt trở lên. Trương Đại Hưu thụ thương Lý Chấn Bang ngược lại là cũng không quá để ý, nhưng là chúng độc lại là xúc động Lý Chấn Bang bại ngược, chúng độc thế nhưng là sẽ chết người đấy, cho dù không chết, nếu như độc tố không cách nào hoàn toàn thanh trừ vậy cũng sẽ đối tương lai phát triển sinh ra rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Lý Chấn Bang ưu điểm là tốc độ, khuyết điểm là công kích, thế nhưng là không nên quên, công kích không đủ là hoàn toàn có thể bằng vào ngoại vật đến để thăng, so trang bị Lý Chấn Bang chẳng lẽ lại so với bọn hắn chênh lệch. Lúc này Lý Chấn Bang chỗ nào còn để ý có thể hay không bại lộ không gian vòng tay chữ vật, lật tay ở giữa, một thanh bảy thước thanh phong bảo kiếm xuất hiện trong tay. Thanh này bảy thước thanh phong kiếm là tại phòng đấu giá được đến, thân kiếm từ bách luyện thép chế tạo thành, tính chất cứng rắn, song bên cạnh lưỡi kiếm đều có thể đạt tới thổi phát nhưng ngắn, chém sắc như chém bùn trình độ. Phải biết, vũ khí bình thường gia nhập một chút xíu bách luyện thép vậy nhưng đều có thể xưng là lợi khí. Càng khó hơn chính là, chỉ cần rót vào nhất định đấu khí tại kiếm thủ ngũ giai băng hệ ma hoạch bên trên, mỗi lần công kích cũng sẽ ở thân kiếm mặt ngoài kèm theo băng hệ ma pháp công kích. Lý Chấn Bang trở thành triệu hoán thú pháp sư về sau, mặc dù không cách nào tu luyện đấu khí, thế nhưng lại có thể tu luyện nội lực hoàn toàn có thể làm thành đấu khí sử dụng, chỉ bất quá nội lực quá thấp không cách nào đạt tới nội lực ngoại phóng hộ thể trình độ. Người rất tốt, thành công khơi dậy lửa giận của ta. Lý Chấn Bang cũng không có vội vã công kích, Trương Đại Hưu tình huống chí ít trong thời gian ngắn không có nguy hiểm gì. Gã bị ổi nhìn thấy Lý Chấn Bang con mắt đỏ ngầu, đáy lòng không hiểu cảm thấy một trận rét lạnh, phảng phất nhìn chăm chú lên không phải một người, mà là một kinh khủng ma thú. Gã bị ổi cẩn thận từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra đến một cây chùy thủ. Cây chùy thủ này toàn thân đen nhánh, chùy thủ lưỡi đao ra hiện ra màu xanh, hiển nhiên độc tính muốn xa xa lớn hơn vừa rồi chùy thủ. Lý Chấn Bang mặc dù nổi giận cũng không có mất đi tỉnh táo, hắn lặng lặng đứng tại chỗ căm tức nhìn gã bị ổi, khí thế của tự thân kịch liệt kéo lên. Gã bị ổi mặc dù người chẳng ra sao cả, nhưng là nhãn lực vẫn phải có, Lý Chấn Bang thanh phong kiếm phẩm chất đến quyết không tại chùy thủ của mình phía dưới, thậm chí còn hơn. Gã bị ổi trong lòng rất là kinh ngạc, một cái bình dân lại có loại vũ khí này, thật đúng là để cho mình thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Gã bị ở trong lòng một mảnh lửa nóng, nếu như đánh bại Lý Chấn Bang, vậy cái này trôi bảo kiếm tự nhiên sẽ trở thành chiến lợi phẩm của mình, viên kia không gian vòng tay hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm. Gã bị ổi cũng không có chờ đợi Lý Chấn Bang đem khí thế của mình tăng lên tới cực hạn liền xuất thủ trước, bởi vì theo Lý Chấn Bang khí thế tăng lên, hắn cảm giác được áp lực cũng đang không ngừng tăng lên. Lý Chấn Bang ánh mắt nhắm lại, đưa gã bị ổi vọt tới trước người mình đẩy ngang chùy thủ thời điểm, Lý Chấn Bang lui về sau một bước, thanh phong kiếm đâm thẳng mà ra. Nhìn xem thanh phong trên thân kiếm lấp lóe hàn mang, gã bị ổi cũng không dùng chùy thủ của mình để kháng, mà là nghiêng người muốn tránh ra. Lý Chấn Bang đột nhiên biến thức, thanh phong kiếm từ đâm chuyển thành quét ngang. Gã bị ổi một cái thiết bản kiểu, ngửa ra sau ý đồ tránh thoát, Lý Chấn Bang quét ngang biến thành trẻ rộng, gã bị ổi vội vàng đến lăn lông lốc lăn đến một bên. Lý Chấn Bang cũng không có truy kích, mà là cấp tốc rút lui mấy bước, bởi vì gã bị ổi tại lăn hướng một bên thời điểm, rất bí mật đem chùy thủ trượt hướng về phía Lý Chấn Bang bắt chân. Gã bị ổi nhanh chóng đứng lên, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mịn, vẹn vẹn giao thủ một cái, mình liền đã rơi xuống hạ phong. Thanh phong kiếm sắc bén mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, hắn cũng không dám cầm chùy thủ đối bính một chút, cây chùy thủ này đã là mình tốt nhất vũ khí. Chủy thủ lưỡi đao chỗ kịch độc mặc dù không đạt được thấy máu đóng kín, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Lý Chấn Bang trong lòng cũng có chút phát lạnh, vừa rồi mình cách thanh chủy thủ kiệt nhưng chính là không đến một chỉ khoảng cách, nếu như mình phản ứng chậm một chút, trên đùi tuyệt đối sẽ bị mở một cái lỗ hổng, đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lý Chấn Bang trong lòng thầm than, mình vẫn còn có chút khinh thường, ưu thế của mình thế nhưng là tốc độ. Nghĩ rõ ràng về sau, Lý Chấn Bang bung ra tốc độ của mình, vây quanh gã bị ổi bắt đầu nhanh chóng du tẩu. Gã bị ổi áp lực trong nháy mắt bạo tăng, chỉ chốc lát sau trên thân đã xuất hiện thêm ra vết thương, bất quá cũng không có huyết dịch chảy ra, ngược lại tại miệng vết thương lưu lại từng đạo vụ băng. Gã bị ổi trên người y giáp cũng không tính là phàm phẩm, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, tại Lý Chấn Bang trong tay thanh phong kiếm công kích đến, trên người y giáp vậy mà cùng trang giấy không có gì khác biệt. Vết thương trên người mặc dù không có đổ máu, nhưng là miệng vết thương từng đợt phát lạnh, mà lại thân thể cũng một chút xíu bắt đầu trì độn, đã có chút theo không kịp phản ứng của mình. Dừng tay, ngươi có còn muốn hay không để ngươi đồng đội sống sót rồi? Gã bị ổi thở hào hển hỏi. Lý Chấn Bang vừa mới chuẩn bị công kích động tác trì trệ, lui về sau 3 mét, nhìn về phía Trương Đại Hữu. Chỉ gặp Trương Đại Hữu đã có chút sắp gánh không được, thân thể rất nhỏ đã gõ, trên mặt ẩn ẩn có đen một chút khí. Đưa giải dược ra đây, đem các ngươi không gian giới chỉ cùng không gian của ngươi vòng tay giao ra. Đây là ngươi bức ta, đừng trách ta. Lý Chấn Bang khẽ vươn tay, vừa rồi gã bị ổi ném ra chùy thủ liền xuất hiện ở trong tay, đây là nhiều hơn tại thời điểm chiến đấu giúp Lý Chấn Bang nhặt về. Lý Chấn Bang đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, gã bị ổi chỉ cảm thấy trước mắt hắc quang lóe lên, trên người mình liền không có không đau địa phương. Lý Chấn Bang nương tựa theo tốc độ, dùng gã bị ổi chùy thủ tại gã bị ổi trên thân mở đến không hết lỗ hổng, trong đó có mấy đao hoạch tại trái tim phụ cận. Gã bị ổi kêu thảm té ngã trên đất, toàn thân co quắp, hiển nhiên độc tố đối với hắn đồng dạng hữu hiệu, bởi vì toàn thân đều là vết thương, trái tim phụ cận cũng có miệng vết thương, cho nên gã bị ổi trúng độc trình độ ngược lại muốn tại Trương Đại Hưu phía trên. Chương 67, ma cao một thước đạo cao một trượng, Lý Chấn Bang cũng không có đả thương được gã bị ổi cánh tay, gã bị ổi nếu như không muốn chết, vậy hắn liền nhất định sẽ cho mình ăn giải dược. Quả nhiên, gã bị ổi trước tiên lấy ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình liền chuẩn bị đưa vào trong miệng mình, Lý Chấn Bang một thanh đoạt lấy. Bình sứ bên trong có 2 hạt dược hoàn, Lý Chấn Bang cũng không có gấp cho Trương Đại Hưu phục dụng, mà là tiếp tục nhìn chăm chú gã bị ổi. "Mau đưa giải dược cho ta." Gã bị ổi điên cuồng gào thét. "Ngươi xác định đây là giải dược?" Lý Chấn Bang híp mắt hỏi. "Hỗn đản, nhanh cho ta." Gã bị ổi thống khổ quát. Đưa gã bị ổi bị Lý Chấn Bang chế trụ về sau, chiến đấu liền đã kết thúc, cũng không phải là phân ra tới thắng bại, mà là gã bị ổi trở thành con tin. Lý Chấn Bang đổ ra một hạt dược hoàn, đẩy ra gã bị ổi miệng. "Vậy ngươi trước hết giúp ta thử một chút tốt." Gã bị ổi liều mạng dãy rồi lấy, trong mắt lóe lên một tia thần sắc sợ hãi. Lý Chấn Bang đem dược hoàn đưa đến gã bị ổi bên miệng thời điểm đột nhiên dừng lại, đem dược hoàn nắm trong tay. "Hết thể liền 2 hạt, ta làm sao bỏ được để ngươi trước đếm từ đâu?" Lý Chấn Bang đem trong tay dược hoàn bước cho Trương Đại Hữu, đồng thời cho Trương Đại Hữu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trương Đại Hữu tiếp nhận dược hoàn trực tiếp nuốt xuống. Lý Chấn Bang thấy rõ ràng quý tộc trong đội ngũ có người trên mặt hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác, có người trên mặt hiện ra đồng tình. Gã bị ổi thừa dịp Lý Chấn Bang không chú ý thời điểm, vụng trộm lấy ra một cái giống nhau như lúc bình sứ, lập tức đem trong bình dược hoàn đều đổ vào trong miệng, không có nhấm nuốt trực tiếp nuốt xuống, trên người chúng độc tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trên mặt hắc khí cũng dần dần trở thành nhạt. "Hắc hắc, ngươi đem bằng hữu của ngươi hại chết." "Ha ha." Gã bị ổi cười hắc hắc, thanh âm càng lúc càng lớn. "Ngươi có ý tứ gì?" Lý Chấn Bang lạnh lùng nhìn xem gã bị ổi. "Cái này 2 hạt dược hoàn nhất định phải đồng thời ăn vào, không thể nhấm nuốt, đơn độc phục dụng một viên sẽ chỉ ra tốc độc tố quyết tán, mà lại không có thuốc nào chữa được." "Hắc hắc." Gã bị ổi cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Lý Chấn Bang đội ngũ cùng 108 hào đội ngũ sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, Lý Chấn Bang phẫn nộ nắm chặt lên gã bị ổi cổ áo, đem hắn giơ lên. "Hắn chết, ta liền để ngươi chôn cùng hắn." Nói xong Lý Chấn Bang hung hăng đem gã bị ổi quẳng xuống đất, đồng thời lại hướng phía gã bị ổi trên thân hung hăng cắt một đao. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, lần này gã bị ổi cũng không có trúng độc dấu hiệu. Gã bị ổi thừa dịp Lý Chấn Bang ngây người thời điểm, mau mau cút đến một bên, quý tộc đội ngũ người trong nháy mắt đem hắn bảo vệ. "An giải dược, có thể bảo chứng trong vòng 1 canh giờ sẽ không lại trúng độc, ha ha." Gã bị ổi điên cuồng cười. Ánh mắt bên trong tràn đầy trả thù khoái cảm. Để đám người ngoài ý muốn chính là, Lý Chấn Bang cũng không có quá mức phẫn nộ, mà là đi tới Trương Đại Hữu bên người, đem bình sứ giao cho Trương Đại Hữu trong tay. Trương Đại Hữu tại mọi người thần sắc kinh ngạc bên trong, từ bình sứ bên trong đổ ra hai hạt dược hoàn, đồng thời để vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Rất nhanh Trương Đại Hữu trên mặt hắc khí làm giảm bớt. Làm sao có thể? Ngươi vừa rồi rõ ràng cho hắn ăn một hạt, làm sao còn sẽ có hai hạt? Gã bị ổi điên cuồng kêu lên. Trương Đại Hữu không chút nào để ý gã bị ổi, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu thanh trừ thể nội cuối cùng một tia độc tố. Bởi vì hắn ăn viên thứ nhất cũng không phải là giải dược. Lý Chấn Bang một mặt khinh thường nhìn xem gã bị ổi biểu hiện cùng vẻ mặt của mọi người hắn đều thấy rõ, lại thế nào khả năng để Trương Đại Hữu đặt mình vào nguy hiểm. Hắn ném cho Trương Đại Hữu dược hoàn nhưng thật ra là từ không gian của mình vòng tay bên trong lấy ra một hạt đường thôi. Trương Đại Hữu tự nhiên không phải người ngu, hắn cũng nhìn thấy gã bị ổi biểu hiện, bất quá nhìn thấy Lý Chấn Bang cho hắn yên tâm ánh mắt, hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Hiện tại chúng ta phải thật tốt tính toán tổng nợ. Lý Chấn Bang mỉm cười chậm rãi hướng phía gã bị ổi đi đến. Lý Chấn Bang mỉm cười, giờ khắc này ở gã bị ổi trong mắt so ma thú còn kinh khủng hơn. Bởi vì hắn thật sâu cảm nhận được Lý Chấn Bang trong mắt sát ý, là không che giấu chút nào sát ý, không biết giải dược của ngươi mang có phải hay không đầy đủ à. Nếu như còn có 9 tổ giải dược, coi như ta chưa nói qua. Lý Chấn Bang sắc mặt băng lãnh nói đến, vừa rồi quý tộc tiểu đội người không ai ngăn cản Lý Chấn Bang, chứng minh bọn hắn không có một cái nào đồ tốt, chí ít mỗi người đều có đường đến chỗ chết. Quý tộc tiểu đội sắc mặt người đều biến rất khó coi, bọn hắn rất rõ ràng, giải dược thế nhưng là so độc dược còn khó hơn lấy luyện chế, gã bị ổi trên người giải dược sẽ không vượt qua bốn mình. Nếu như bọn hắn đều bị chủy thủ đâm trúng, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể còn lại hai người có thể còn sống. Lý Chấn Bang tốc độ bọn hắn đều thấy được, nếu như Lý Chấn Bang toàn lực ứng phó tiến công, bọn hắn không người nào dám nói mình có thể đỡ Lý Chấn Bang công kích. Lý Chấn Bang cười lạnh giơ lên trong tay chủy thủ, chậm rãi hướng về quý tộc tiểu đội tới gần, thẳng đến cách quý tộc tiểu đội còn có 5 mét thời điểm, Lý Chấn Bang đứng vững bước. Chuẩn bị xong chịu chết sao? Lý Chấn Bang âm lãnh nói đến. Mặc dù Lý Chấn Bang không phải đối 108 tiểu đội nói, nhưng là 108 tiểu đội mỗi người đều từ đáy lòng cảm thấy một trận rét lạnh, thời khắc này Lý Chấn Bang cho người cảm giác chính là có thể phán quyết người sinh tử tử thần. Nếu như các ngươi thức thời, đem không gian giới chỉ giao ra đây cho ta, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Lý Chấn Bang không nhanh không chậm nói đến. Quý tộc tiểu đội người đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía đội trưởng gã bị ổi, trong đó hai tên nữ ma pháp học đồ nhìn về phía gã bị ổi ánh mắt đều có chút chờ mong cùng tự tin. Hắn chỉ có một người, mọi người có gì phải sợ, chúng ta nhiều người như vậy còn không giết được hắn một cái. Giết hắn, về sau các ngươi chính là ta gia tộc khách nhân tôn quý nhất. Gã bị ổi phảng phất không nhìn thấy, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có giúp vu, quý tộc tiểu đội người nghe được gã bị ổi trong mắt phóng xuất dị dạng hào quang, Lý Chấn Bang hơi kinh ngạc phát hiện, bọn hắn một lần nữa quay đầu nhìn chăm chú trong ánh mắt của mình vậy mà toát ra một tia mừng rỡ. Trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lý Chấn Bang hừ lạnh một tiếng, cấp tốc hành động. Đám người chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh chạy mình đánh tới, thậm chí có một chút tàn ảnh. Ngoại trừ gã bị ổi bên ngoài tên kia thanh đồng chiến sĩ bản năng giơ lên trong tay đao, chỉ nghe xoảng một tiếng, tại thanh đồng chiến sĩ ngạc nhiên ánh mắt bên trong đao trong tay đứt thành hai đoạn. Bất quá hắn cũng bởi vậy trốn qua một kiếp, cũng không có thụ thương. Ra tay trước đau nhức hô lại là hai tên nữ ma pháp học đồ, hai người trên cánh tay phân biệt xuất hiện một vết thương, hai người cảm giác toàn thân tê liệt, ngã nhào trên đất. Ngay sau đó còn lại người cũng từng cái té ngã trên đất, toàn thân tê liệt, thanh đồng chiến sĩ cuối cùng vẫn không có đào thoát rơi thụ thương bệnh. Lý Chấn Bang trở về bản đội, cũng không tiếp tục tiến công, mà là kịch liệt thở hào hẹn, cao như vậy cường độ tiến công với hắn mà nói hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Chương 68, cứu người, giết người. Đội trưởng, giải dược. 9 người ngã trên mặt đất về sau, gần như đồng thời hướng về phía gã bị ổi kêu lên. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng gã bị ổi ra thế, vô cùng rõ ràng gã bị ổi chủy thủ bên trên độc dược cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Gã bị ổi sắc mặt âm trầm như mực, cũng không phải là trúng độc, mà là sinh khí cùng sợ hãi, mà lại hắn chỉ còn lại một tổ giải dược. Ngắn ngủi mấy phút, phía bên mình 9 người vậy mà toàn bộ thụ thương, nếu như chính mình không phải một canh giờ độc tố miễn dịch, chỉ sợ cũng đã sớm nằm xuống. Lý Chấn Bang cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đứng ở nơi đó khiêu khích nhìn xem gã bị ổi, thậm chí rất lịch sự làm ra một cái dấu tay xin mời, hắn cũng không tin tưởng gã bị ổi trên thân sẽ mang theo một đống giải dược. Gã bị ổi cắn răng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tổ giải dược, đây là ta còn lại duy nhất một tổ giải dược, ta chỉ có thể cứu một người, đối những người khác tới nói, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tất cả mọi người nhìn về phía gã bị ổi ánh mắt đều trở nên rất nóng, tựa hồ hắn biến thành một mặt người xử trí thiếu nữ. Gã bị ổi ánh mắt từ mỗi người trên thân đảo qua, lông mày chăm chú nhíu lại, cuối cùng khẽ cắn môi, đem trong tay giải dược kiên định giao cho một chiến sĩ cấp cao trong tay. Không có lấy đến thuốc mắt người thần bên trong tràn đầy oán độc, tên kia thanh đồng chiến sĩ thậm chí ẩn ẩn có muốn cướp đoạt xu thế. Khiến cho mọi người ngoài ý liệu là lên tiếng trước nhất lại là một nữ ma pháp sư học đồ. Bạch Nhạn Lãng, ngươi vậy mà đối với ta như vậy, ngươi không phải nói chỉ cần ta theo ngươi, ngươi về sau liền sẽ tốt với ta cả một đời sao? Nữ ma pháp sư học đồ con mắt đỏ bừng nhìn xem gã bị ổi, run rẩy đứng lên gầm thét, trên mặt hắc khí đưa nàng sấn thắc có chút yêu diễm. Cái gì? Ngươi vậy mà cùng hắn? Tên địa thanh đồng chiến sĩ một mặt khiếp sợ nhìn xem tên này nữ ma pháp sư học đồ, hắn thật sự là khó có thể tin, phải biết tên này nữ ma pháp sư học đồ thế nhưng là bạn gái của mình a. Hắn trực tiếp tiêu tán đấu khí của mình, hắn vừa rồi muốn cướp đoạt cũng không phải vì mình, mà là vì đem hy vọng sống sót lưu cho nàng, không nghĩ tới. Một tên khác nữ ma pháp sư học đồ sắc mặt ảm đạm, cúi đầu, cắn răng phẫn hận nói đến, không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, ngươi vậy mà từ bỏ ta. Ta thế nhưng là vị hôn thê của ngươi. Ta đã sớm nên nghĩ tới, như ngươi loại này vì tư lợi người, làm sao lại chỉ thích ta một cái đâu. Ngươi dấu ngon dấu ngọt bất quá là vì chính ngươi địa vị thôi. Hắc hắc, ha ha. Nói xong, thấp giọng cười lạnh biến thành không cam lòng cười to. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt vậy mà chảy ra huyết lệ, nàng nhìn chăm chú Bạch Nhạn Lãng, ngươi rất tốt. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sau khi nói xong, phản phất đã dùng hết mình tất cả khí lực, té ngã trên đất, kịch liệt thở hào hẹn. Bạch Nhạn Lãng bất đắc dĩ nhìn xem nữ ma pháp sư học đồ, cũng không phải là hắn không muốn cứu nàng, thế nhưng là cái này chiến sĩ cấp cao trong mắt hắn hiển nhiên quan trọng hơn một chút. Đây chính là tông tộc đại trưởng lão con trai duy nhất, đại trưởng lão hiện tại vẫn là bảo trì trung lập, mình cùng ca ca ai có thể đạt được đại trưởng lão ủng hộ, ai trong tương lai sẽ lại càng dễ ngồi lên tông chủ bảo tọa. Tên tiên nữ ma pháp sư học đồ gia tộc mặc dù cường đại, thế nhưng là vẫn là kém hơn gia tộc của mình, nếu không cũng sẽ không cùng mình thông gia, mà lại ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực. Đại trưởng lão một câu, nhưng so sánh phụ thân nàng 10 câu nói dùng tốt nhiều. Tên kia chiến sĩ cấp cao tiếp nhận bình sứ cũng không có trước tiên phục dụng, mà là cẩn thận nhìn người bên cạnh, nhất là tên kia thanh đồng chiến sĩ. Giờ phút này nhìn thấy thanh đồng chiến sĩ tán đi đấu khí, một mặt đờ đẫn, tự nhiên không chút do dự giảng giải thuốc uống xuống dưới. Lý Chấn Bang nhìn thấy hắn ăn giải dược, bất đắc dĩ thở dài, chết sống có số a. Chiến sĩ cấp cao ăn giải dược chẳng những không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại con mắt đột xuất, một cái tay bóp lấy cổ của mình, một cái tay khác duỗi ra chỉ vào Bạch Nhạn Lãng, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Bạch Nhạn Lãng trực tiếp mở to hai mắt, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Bất quá giật mình người cũng không bao gồm Lý Chấn Bang, có thể nói một màn này hoàn toàn là tại Lý Chấn Bang tính toán bên trong. Lý Chấn Bang ngay từ đầu liền đã nhìn ra giải dược chính là độc dược. Phải biết người tu chân đối dược vật lại thế nào khả năng lạ lẫm. Lục Thuần Phong lưu lại tu luyện tiên thư không chỉ có riêng bao hàm tu luyện tri thức, còn bao gồm luyện dược tri thức, cùng Lục Thuần Phong trên thế giới này dược vật kiến giải. Lý Chấn Bang mặc dù không có hệ thống nghiên cứu qua, nhưng là đơn giản đọc lướt qua hiểu rõ vẫn phải có. Bạch Nhạn Lãng lấy ra giải dược giải độc nguyên lý là lấy độc trị độc. Nếu như không có người chúng độc lâm phục giải dược, chỉ có một con đường chết. Bạch Nhạn Lãng tựa hồ phản ứng lại, căm tức nhìn Lý Chấn Bang gầm thét lên, bọn hắn cũng không có chúng ta chủ thủ bên trên độc. Lý Chấn Bang mở ra tay một mặt vô tội nói ra, ta lúc nào nói qua trong bọn họ chính là người độc rồi. Trong bọn họ độc, trong vòng một canh giờ tự nhiên là sẽ giải trừ, bất quá chỉ là sẽ suy yếu một chút thôi. Quý tộc tiểu đội còn lại 8 người nghe nói mình bên trong cũng không phải là Bạch Nhạn Lãng độc, mà lại một canh giờ liền sẽ khôi phục, cả đám đều giấy lên hy vọng sống sót. Mặc dù thân thể có chút khó chịu, nhưng là miễn cưỡng tụ tập ở cùng nhau, cẩn thận nhìn xem Bạch Nhạn Lãng. Tên địa chiến sĩ cấp cao thế nhưng là tương đương với gián tiếp chết tại Bạch Nhạn Lãng trong tay, ai biết Bạch Nhạn Lãng có thể hay không vì diệt khẩu, đem bọn hắn cùng một chỗ giết. Hiện tại đem các ngươi không gian chữ vật trang bị đều giao ra đầy cho ta. Nếu không ta không ngại để các ngươi nếm thử chân chính độc dược. Lý Chấn Bang khẽ cười nói. Chúng độc 8 người không chút do dự đem không gian của mình chữ vật giới chỉ ném về Lý Chấn Bang, vừa mới trở về từ coi chết 8 người cảm thụ thế nhưng là phi thường khắc sâu, không có cái gì đồ vật là so sinh mệnh càng quan trọng hơn. Bạch Nhạn Lãng nhìn xem mặt khác 8 người, miệng bên trong từng đợt phát khổ, chuyện này về sau chỉ sợ mình coi như là triệt để xong đời. Trừ phi đem những người này tất cả đều giết chết, thế nhưng là chỉ dựa vào mượn năng lực của mình, đồng thời đối mặt 8 người này tựa hồ không quá hiện thực, nhưng là tiêu diệt từng bộ phận tựa hồ cũng không có cơ hội. Đã như vậy, dứt khoát quyết tâm, trong mắt lóe lên nồng đậm sắc cơ. Ta có thể đem không gian chữa vật giới chỉ cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đem bọn hắn 8 cái đều giết. Bạch Nhạn Lãng cắn răng âm tàn nói đến. 8 người cảnh giác nhìn xem Lý Chấn Bang cùng Bạch Nhạn Lãng, đồng thời phóng thích ra đấu khí của mình, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng là ý chí cầu sinh vẫn là chiếm cứ thượng phong. Ngươi bây giờ còn có nói điều kiện với ta cơ hội sao? Giao ra hoặc là chết. Ta nghĩ cái này 8 vị khẳng định là ước gì ngươi cự tuyệt ta. Lý Chấn Bang cười hắc hắc nói. Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Tốt, vậy ta nói cho ngươi, ta là độc tông người. Bạch Nhạn Lãng giơ lên sống lưng, ngạo nghễ nói đến. Những người khác nghe đến đó, sắc mặt cũng thay đổi. Độc tông đây chính là toàn bộ đại lục ở bên trên nổi danh tông môn một trong, mặc dù thanh danh chẳng ra sao cả, nhưng là dùng độc lại có thể nói là cử thế vô song. Chương 69, Lý Chấn Bang nguy cơ chỉ cần ngươi đem bọn hắn 8 người giết, ngươi chính là chúng ta độc tông khách nhân tôn quý nhất. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thế nhưng là vừa đáp ứng bọn hắn mấy cái trở thành độc tông khách nhân tôn quý nhất, kết quả hiện tại liền bức thiết hy vọng bọn họ chết, có phải hay không các ngươi độc tông khách nhân tôn quý nhất đãi ngộ đều là chết ta? Lý Chấn Bang một mặt tò mò hỏi. Ê! Bọn hắn không có hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cho nên cũng không có trở thành độc tông tôn quý nhất khách nhân đãi ngộ. Ý của ngươi là, chính ngươi có thể đại biểu độc tông đi. Lý Chấn Bang một mặt ngoạn vị nhìn xem Bạch Nhạn Lãng. Ê! Mặc dù bây giờ ta nói không tính, nhưng là về sau khẳng định tính. Đó chính là một chương số không hạn mức thủy tinh chữa giá trị thẻ đi. Lý Chấn Bang một mặt tiếc hận nhìn xem còn lại 8 người. Các ngươi liền vì một chương số không hạn mức thủy tinh chữa giá trị thẻ liền vì hắn bán mạng, các ngươi trí thông minh thật sự là đáng lo. Nhanh lên đem ngươi không gian chữa vật trang bị cho ta, ta không có thời gian cùng ngươi mất tích, ngươi nếu có thể giống bọn hắn 8 cái như thế nghe lời tốt biết bao nhiêu, có thể ít lãng phí ta nhiều ít nước bọn. Bạch Nhạn Lãng sắc mặt phi thường khó coi, đây là hắn lần thứ nhất báo lên tông môn mà không có chút nào thu hoạch. Quý tộc tiểu đội còn lại 8 người thì là thở dài ra một hơi, chí ít hiện tại bọn hắn còn tính là an toàn. Bạch Nhạn Lãng rất rõ ràng, lấy tình huống hiện tại, mình căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Tốt a, đã ngươi lựa chọn không cùng ta hợp tác, vậy cũng đừng trách ta. Bạch Nhạn Lãng lạnh giọng nói. Lý Chấn Bang cẩn thận nhìn xem Bạch Nhạn Lãng, độc tông người cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bạch Nhạn Lãng trong tay đột nhiên giơ lên một thanh bột phấn, Lý Chấn Bang ngừng thở, lùi lại mấy bước, né tránh bột phấn bao trùm khu vực. Bất quá Lý Chấn Bang sắc mặt sau một khắc liền biến rất khó xem, bởi vì Bạch Nhạn Lãng thừa dịp lúc này thả ra ma phát tín hiệu đạn, trên trời xuất hiện một cái cự đại thải sắc 13, mỗi cái đội ngũ phân phối ma phát tín hiệu đạn phóng xuất ra đều là mình đội ngũ số hiệu. Bạch Nhạn Lãng lúc này lựa chọn tương đương với từ bỏ lần này giã ngoại tập huấn, bất quá hắn đội ngũ chỉ kém hai loại dữ liệu, xếp hạng đương nhiên sẽ không rất dựa vào sau. Bạch Nhạn Lãng tại phóng thích xong ma phát tín hiệu đạn về sau, ăn một hạt dược hoàn, thân thể trong nháy mắt trở nên cường tráng, con mắt cũng thay đổi thành lục sắc. Lý Chấn Bang rất rõ ràng, phụ cận lão sư khẳng định sẽ trước tiên chạy tới, lưu cho hắn thời gian sẽ không vượt qua 3 phút. Mà Bạch Nhạn Lãng toàn lực phòng ngự trạng thái, mình chắc chắn sẽ không rất dễ dàng đắc thủ, huống chi, Bạch Nhạn Lãng ăn khẳng định là có thể trong thời gian ngắn kích phát năng lực chính mình dược vật. Lúc này, không có người chú ý tới một tên khác thanh đồng chiến sĩ trong mắt lóe lên kiên nghị cùng ngân động, khi hắn biết Bạch Nhạn Lãng cùng mình bạn gái có một chân về sau, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội. Giờ phút này Bạch Nhạn Lãng đưa lưng về phía mình, chính là hạ thủ cơ hội tốt. Hắn hiện tại thân thể còn có chút tê liệt, mà lại Bạch Nhạn Lãng giờ phút này phảng phất trở thành một cái độc vật, ai cũng không dám tiếp xúc quá gần, cho nên hắn đem toàn thân mình đấu khí ngưng tụ trong tay đao gãy bên trên. Không có người chú ý tới, trong tay hắn đao gãy lưỡi đao cùng đứt gãy mặt đang dần dần biến thành lục sắc cũng càng lúc càng nồng nặng, kia là thanh đồng đấu khí bao trùm tại lưỡi đao cùng đứt gãy mặt chỗ, đang không ngừng áp xúc biểu hiện. Đường lưỡi đao cùng đứt gãy mặt hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm thời điểm, hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem đao hung hăng ném ra. Bạch Nhạn Lãng đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận khí tức nguy hiểm, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một thanh đao gãy chạy áo lót của mình mà tới. Đao gãy bên trên truyền đến cảm giác áp bách, để hắn không dám nghịch kháng, thế nhưng là khoảng cách quá gần, hắn thật sự là không cách nào tránh né, đành phải giơ tay phải lên bên trên chùy thủ đón đỡ một đao kia. Đao gãy chất liệu không bằng Bạch Nhạn Lãng dao găm trong tay, mà lại mới vừa rồi là bị thanh phong kiếm chém đứt, bản thân đã băng lãnh đồng thời biến giòn rất nhiều, tại tiếp xúc thời điểm vậy mà ngoài dự liệu vỡ vụn thành mấy khối. Trong đó có mấy khối cắm vào Bạch Nhạn Lãng trên thân, còn có một khối thật vừa đúng lúc cắt tại Bạch Nhạn Lãng mang theo không gian giới chỉ trên ngón tay, sắc bén mảnh vỡ một chút đem Bạch Nhạn Lãng ngón tay cắt xuống, không gian giới chỉ còn mang tại gãy mất trên ngón tay. Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cấp tốc chạy đoạn chỉ mà đi, không nghĩ tới lúc này Bạch Nhạn Lãng cũng không có bị đau đớn ảnh hưởng, tốc độ công kích thậm chí so uống thuốc trước còn tăng lên rất nhiều, chủy thủ chạy Lý Chấn Bang thân thể mà tới. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ tránh khỏi đến, một đạo càng nhanh thân ảnh từ trên thân Lý Chấn Bang thoát ra, trên đất đoạn chỉ cũng biến mất theo không thấy. Xuất thủ chính là nhiều hơn, thân là không có lực công kích tinh linh thử, Thừa Thiên trao cho hắn quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cực cao độc kháng tính chính là một cái trong số đó. Trong mắt mọi người khí độc lượn lờ Bạch Nhạn Lãng, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạch Nhạn Lãng cũng không tiếp tục đối thanh đồng chiến sĩ xuất thủ, mà là truy hướng về phía Lý Chấn Bang, nhiều hơn không sợ độc, Lý Chấn Bang không thể được. Bạch Nhạn Lãng thông qua dược phẩm gia tăng tốc độ vậy mà cùng Lý Chấn Bang tương xứng, Lý Chấn Bang giờ phút này thật là có khổ khó nói. Hắn cũng không có thể chạy đến trong đội ngũ tìm kiếm trợ giúp, lại không thể chạy quá xa, nếu không lão sư tới về sau, bọn hắn đều không tại, mình càng thêm nguy hiểm. Biết rõ Bạch Nhạn Lãng khẳng định không thể bền bỉ, nhưng là thời gian này cụ thể sẽ thêm lâu hắn cũng không rõ ràng, phỏng đoán cẩn thận hẳn là có thể kiên trì đến học viện lao sư đi bảo. Hỗn đản, đem ngón tay cùng chiếc nhẫn trả lại cho ta. Bạch Nhạn Lãng truy đuổi trong chốc lát, phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào đuổi kịp Lý Chấn Bang, dừng bước, trong mắt phun ra hừng hực lửa giận. Ngươi một thân là độc ta làm sao dám đụng? Không muốn đoan đuổi ta. Lý Chấn Bang ủy khuất kêu lên. Đây là ngươi bức ta. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Bạch Nhạn Lãng giấu giận, trên thân khí độc toàn bộ thu sạch trở lại thể nội, con mắt vậy mà từ lục sắc biến thành màu xanh sẫm. Lý Chấn Bang giờ phút này cảm nhận được chưa bao giờ có nguy cơ, trên người lông tơ toàn bộ nổ lên, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, phảng phất thân thể đưa thân vào khối băng bên trong. Lý Chấn Bang cùng Bạch Nhạn Lãng liếc nhau một cái, phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào nhúc đích. Bạch Nhạn Lãng cũng không có gấp phóng tới Lý Chấn Bang, mà là từng bước một chậm rãi tới gần hắn. Bạch Nhạn Lãng khoẹt miệng nổi lên một tia miêu hy chuột tàn nhẫn mỉm cười. Ta nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, ta nói muốn để ngươi sống không bằng chết liền nhất định sẽ sống không bằng chết. Bạch Nhạn Lãng chạy Lý Chấn Bang đi tới thời điểm, Lý Chấn Bang trong đội ngũ những người khác sắc mặt cũng thay đổi, chạy Bạch Nhạn Lãng vào tới, thế nhưng là Bạch Nhạn Lãng hướng về phía bọn hắn vẩy ra một thanh bột phấn liền để bọn hắn tất cả đều sủi lơ trên mặt đất. Các ngươi không nên gấp gáp, một cái đều chạy không được. Hắc hắc. Bạch Nhạn Lãng nhìn bọn hắn một chút, âm lãnh mà cười cười. Hỗn đản, ngươi muốn đối Chấn Bang làm cái gì? Trương Đại Hưu Giang chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hướng về phía Bạch Nhạn Lãng giận dữ hét. Chấn Bang, nguyên lai ngươi gọi Chấn Bang. Bạch Nhạn Lãng kinh ngạc nhìn một chút Lý Chấn Bang, đột nhiên chấn động, cười hắc hắc nói, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, nguyên lai ngươi lại là Lý Chấn Bang. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắc hắc. Chương 70, thủy tinh linh ngươi tìm ta. Lý Chấn Bang chật vật nói đến, hiện tại hắn cảm giác mình động một ngón tay đều rất khó khăn, huống chi nói chuyện. Ngươi là Lý Chấn Bang. Bình dân tiểu đội kinh ngạc kêu lên, bọn hắn mặc dù cảm thấy Lý Chấn Bang nhìn quen mắt, nhưng là cũng không ai có thể xác nhận. Biết Lý Chấn Bang là bình dân ủy ban phó hội trưởng rất nhiều người, biết hắn là năm nhất tân sinh đích xác rất ít người. Không phải ta tìm ngươi, mà là có người tìm ngươi, hắc hắc. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Chết trong tay ta ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bạch Nhạn Lãng âm lãnh mà cười cười. Không cho phép tổn thương Lý Chấn Bang. Bình dân trong đội ngũ tên kia bàn tay thụ thương học viên đứng dậy, một cái tay mang theo chùy thủ, ánh mắt kiên nghị nhìn xem Bạch Nhạn Lãng. Bạch Nhạn Lãng nhìn xem tên kia cầm mình chùy thủ học viên, hơi kinh ngạc, Nha à, thật có không sợ chết, hai người quan hệ thế nào? Hắn là thần tượng của ta, là chúng ta bình dân thần tượng. Thụ thương học viên kiên định nói đến. Thụ thương nhẹ tay hơi run rẩy, máu chảy trôi đầy đất. Thần tượng. Hắc hắc. Không nghĩ tới, chỉ là vì bình dân làm mấy món sự tình, liền thành khí hậu. Hắc hắc. Bạch Nhạn Lãng nhìn xem Lý Chấn Bang, trong mắt tràn đầy châm chọc ý vị. Không sai, ngươi không thể thương tổn Lý Chấn Bang. Bình dân đội ngũ đám người đứng tại thụ thương học viên bên người, kiên định nói đến. Các ngươi. Bàn tay thụ thương học viên kinh ngạc nhìn bên cạnh đám người. Dã Lang, Lý Chấn Bang cũng không phải chính ngươi một người thần tượng. Bình dân phải tự cường cũng không chỉ là một câu khẩu hiệu. Chúng ta bình dân nếu như không lẫn nhau đoàn kết trợ giúp, vậy chúng ta lại càng không có tương lai. Huống chi nào có để huynh đệ mình đi đối mặt nguy hiểm, chúng ta khuyên can không được ngươi, vậy thì bồi ngươi cùng nhau đối mặt. Thụ thương thanh đồng chiến sĩ tại muội muội nâng đỡ, đi tới bàn tay thụ thương học viên bên người, vỗ bả vai hắn nói đến. Lý Chấn Bang túc xá người cũng lẫn nhau đỡ lên, nhìn xem Bạch Nhạn Lãng trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Lý Chấn Bang lúc này đã khôi phục một chút năng lực hành động, mặc dù vẫn là rất chậm chạp, nhưng là đã có thể động. Bạch Nhạn Lãng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Chấn Bang, nhưng là cũng không có quá mức để ý, đã có thể định trụ hắn một lần liền có thể định trụ lần thứ hai, chỉ là không nghĩ tới Lý Chấn Bang vậy mà khôi phục nhanh như vậy. Đã các ngươi muốn chết, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Vừa rồi thả ra bất quá là nhuyễn cân tán, lần tiếp theo ta sẽ phóng thích hóa cốt phấn, hắc hắc. Bạch Nhạn Lãng nhìn trước mắt đoàn kết cùng một chỗ đám người, không chỉ có không có e ngại, ngược lại biến hưng phấn. Nhuyễn cân tán bất quá là một chủng loại giống như thuốc bột, hút vào hoặc là người ăn sẽ thân thể bủn rủn bất lực, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng ma pháp đấu khí, hóa cốt phấn coi như lợi hại, hút vào hoặc là người ăn toàn thân xương cốt hòa tan biến mất, cuối cùng trở thành một bãi thịt nát. Nhìn thấy đám người đoàn kết nhất trí, cộng đồng kháng địch, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim tình cảnh, Lý Chấn Bang đột nhiên phúc trí tâm linh ngâm tụng nói, một chi trúc cao khó khăn biển, đám người mái chèo mở thuyền lớn. Một cây làm chẳng nên non, vạn người tiếng vỗ tay chấn thiên. Đồng tâm hiệp lực biển nhường đường, phòng giang một hô sóng sang bên. Trăm tàu tranh lưu ngàn buồn lại, sóng cả ở phía sau bờ phía trước. Một đạo không gian chi môn đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Chấn Bang, không gian chi môn bên trong chậm rãi chạy ra một vũng thanh thủy, chậm rãi hội tụ thành hình người, đương màu xanh đậm thủy nhân hình thành về sau, không gian chi môn đóng lại. Lý Chấn Bang cũng không có cảm giác tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, nhưng là hắn lại cảm nhận được thủy nhân đối với hắn truyền đến tin tức. Thủy tinh linh, tứ giai thủy hệ ma thú, có thể thành giải, có chi khôn, vĩnh sinh bất diệt, hoàn toàn nghe người triệu hoán mệnh lệnh. Thủy tinh linh cũng không thuộc về thế giới này, Lý Chấn Bang ngay từ đầu liền phát hiện triệu hoán ma pháp triệu hoán đến không nhất định là thế giới này sinh vật, rất có thể là hoàn toàn không biết sinh vật. Thủy tinh linh xuất hiện để Lý Chấn Bang rất là chấn kinh, mình vừa rồi thốt ra cũng không phải triệu hoán ma pháp chú ngữ, mà là mình bị tâm tình của mọi người lây nhiễm thoát ra. Bình thường đê giai triệu hoán thú sẽ chỉ có được bản năng, có trí khôn mang ý nghĩa triệu hoán thú có độc lập năng lực suy tư, không còn là dựa vào bản năng để chiến đấu. Vĩnh sinh bất diệt thế nhưng là mang ý nghĩa nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, sẽ không theo thời gian tiêu tán, sẽ không tử vong, cái này đã phá vỡ mình đối triệu hoán thú thời gian tồn tại nhận biết. Triệu hoán thú cùng triệu hoán thú pháp sư ở giữa sẽ có nhất định tâm linh cảm ứng, có thể cam đoan triệu hoán đi ra sinh vật sẽ không tổn thương triệu hoán thú pháp sư, cũng tại không uy hiếp được tự thân sinh mệnh tình huống dưới nghe triệu hoán thú pháp sư chỉ lệnh. Mà hoàn toàn nghe người triệu hoán mệnh lệnh mang ý nghĩa đối người triệu hoán tuyệt đối phục tùng, cho dù là người triệu hoán để nó đi chết, nó cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Hoàn toàn nghe mệnh lệnh cùng có trí khôn nhìn như mâu thuẫn, trên thực tế cũng không mâu thuẫn. Người triệu hoán mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng, trí tuệ không phải là vì phản kháng mà là vì tốt hơn lý giải cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thủy tinh linh xuất hiện về sau, phản ứng đầu tiên cũng không phải là tiến công, mà là dừng lại tại Lý Chấn Bang bên người đối với hắn tiến hành bảo hộ, đồng thời phân ra lục đạo cột nước xung kích tại Lý Chấn Bang trong đội ngũ chúng độc 6 người trên thân. 6 người tại kinh ngạc bên trong bị cột nước đánh trúng, 6 người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, mất đi lực lượng trong nháy mắt trở về bản thể, hiển nhiên vừa rồi bên trong nhuyễn cân tán đã bị giải trừ, mà lại vết thương trên người cũng hoàn toàn khép lại. Một đạo thô to một chút cột nước tới vào Lý Chấn Bang đỉnh đầu, Lý Chấn Bang trong nháy mắt cũng khôi phục bình thường, thủy tinh linh tại những này thao tác về sau thân thể trở thành nhạt một chút. Hiện nhiên cái này mấy lần đối tự thân là có nhất định tiêu hao. Bạch Nhạn Lãng nhìn thấy một cái chưa từng thấy qua đồ vật từ trong cánh cửa không gian xuất hiện, hắn cẩn thận rút lui một bước. Khi hắn nhìn thấy thủy tinh linh vậy mà tùy tiện đem nhuyễn cân tán giải trừ, còn giúp Lý Chấn Bang triệt để giải trừ định thân trạng thái về sau, hắn vẫn nộ hướng về phía Trương Đại Hữu bọn người lại vung ra một thanh hóa cốt tán. Hóa cốt tán bột phấn vừa mới khuyết tán ra, Trương Đại Hữu bọn người xuất hiện trước mặt một mặt thủy thuật bài, đem hóa cốt tán toàn bộ ngăn trở cũng hòa tan tại tấm chắn bên trong. Tấm chắn hóa thành một cái cự đại thủy cầu, chạy Bạch Nhạn Lãng vào tới, Bạch Nhạn Lãng khẽ mắt có quắc một chút. Làm tan nhiều như vậy hóa cốt phấn thủy cầu to lớn nếu như nện vào trên người mình, mặc dù bây giờ trạng thái mình đối độc dược có rất mạnh kháng tính, nhưng là mình cũng sẽ không dễ chịu. Bạch Nhạn Lãng lách mình né tránh, thủy cầu to lớn vượt qua Bạch Nhạn Lãng về sau vậy mà thay đổi thân hình tiếp tục hướng phía Bạch Nhạn Lãng sau lưng đánh tới. Bạch Nhạn Lãng liên tục mấy lần né tránh phát hiện không cách nào né tránh đại thủy cầu truy tung, cắn răng một cái chạy quý tộc tiểu đội đám người chạy đi. Hắn hiện tại hận nhất cũng không phải là Lý Chấn Bang, mà là quý tộc tiểu đội thành viên, mỗi người bọn họ phía sau đều là có nhất định thế lực, mà cùng bọn hắn kết thù về sau, nếu như không thể giải quyết triệt để bọn hắn, ngược lại là mối họa lớn nhất. Chương 71, số 13 đội ngũ đào thải mắt thấy Bạch Nhạn Lãng chạy tới mình, quý tộc tiểu đội đám người một mặt hãi nhiên, bọn hắn thế nhưng là phi thường e ngại độc, nhất là đằng sau đại thủy cầu bên trong hòa tan thế nhưng là hóa cốt tán, tại đấu khí tràn đầy thời điểm, có lẽ kháng trụ vấn đề không lớn, nhưng là hiện tại tình trạng cơ thể nện ở trên thân không chết cũng tàn phế. Giờ phút này hư nhược quý tộc tiểu đội thành viên nhìn xem chạm mặt tới Bạch Nhạn Lãng cùng Đại Thủy Cầu, ngoại trừ chừng to mắt chờ chết bên ngoài, không có biện pháp. Lý Chấn Bang mặc dù có chỗ không đành lòng, bất quá hắn cũng không phải hạng người lương thiện, làm người hai đời, hắn biết rõ, còn sống mới là đạo lý quyết định, đã nuôi giáo cho giặc liền muốn có chữa chết giác ngộ. Mà lại lấy hắn đối thủy tinh linh nhận biết, thủy tinh linh không hề giống chỉ có bản năng đê giai ma thú, khát máu thành tính. Thủy tinh linh bản tính vẫn là thiện lương làm chủ, nhưng là không có nghĩa là nó sẽ không giết người. Giết Bạch Nhạn Lãng đoán chừng không có cái gì do dự, nhưng là giết đối Lý Chấn Bang không có uy hiếp người, vẫn sẽ có nhất định phân tức. Bạch Nhạn Lãng như gió từ quý tộc tiểu đội bên người mọi người xuyên qua, nhìn xem trong mắt càng lúc càng lớn thủy cầu, quý tộc tiểu đội trong mắt mọi người hiện lên một tia hoảng sợ, có người thậm chí bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Cái này thời không bên trong truyền đến giống to một tiếng, dừng tay, không muốn đả thương người tính mệnh. Đại thủy cầu ở trước mặt mọi người còn có gang tấc thời điểm ngừng lại, phía trước nhất quý tộc tiểu đội thành viên thậm chí có thể cảm nhận được thủy cầu bên trong ẩn chứa hơi nước đập vào mặt. Đại thủy cầu chậm rãi lui lại, sau đó rơi trên mặt đất tản ra. Phát ra tiếng giống chính là khoan thai tới chậm học viện lão sư. Khi hắn nhìn thấy số 13 tiểu đội thả ra ma phát tín hiệu đạn về sau, liền tốc độ cao nhất chạy tới, còn tốt tại thời khắc cuối cùng chạy tới. Chạy tới lão sư là một bạch ngân chiến sĩ, sau khi hạ xuống, nhìn thoáng qua Lý Chấn Bang hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Trong mắt hắn, thủy cầu lui tán là Lý Chấn Bang lựa chọn, nếu như Lý Chấn Bang mạnh mẽ dùng thủy cầu công kích đám người, hắn cũng là một chút biện pháp cũng không có. Lý Chấn Bang như thế cho hắn mặt mũi, để tâm tình của hắn một trận tốt đẹp, đối Lý Chấn Bang hảo cảm cũng là tăng lên mấy phần. Hắn kiểm tra một chút học viên quý tộc, ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài cũng không có cái gì trở ngại. Khi hắn nhìn thấy ngã xuống đất bỏ mình toàn thân đen nhánh học viên thời điểm, nếu mày, hắn cũng không có đi đụng vào thi thể. Hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang nhún vai, mở ra hai tay, hướng về phía khí độc đã nội liễm con mắt màu xanh sẫm Bạch Nhạn Lãng chép miệng, ra hiệu hung thủ một người khác hoàn toàn. Người lao sư này nhìn về phía Bạch Nhạn Lãng, hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận của người này, chỉ có độc tông nhân tài biết cái này loại bí pháp, sắc mặt có chút chế lấp. Ngươi là số 13 tiểu đội trưởng a? Các ngươi đã bị đào thải, ngươi nhanh lên giải trừ bí pháp đi. Nếu không thời gian càng dài đối thân thể tổn thương càng lớn. Bạch Nhạn Lãng ánh mắt hung ác nhìn về phía Lý Chấn Bang, đem không gian của ta chấp nhận trả lại cho ta. Ta không có lấy chấp nhận của ngươi, không muốn đoan uổng người tốt. Lý Chấn Bang một mặt vô tội nhìn về phía lão sư. Bạch Nhạn Lãng trong mắt sát khí quấn, viên kia không gian giới chỉ là mình, cũng không phải là học viện phát. Học viện phát ra trong không gian giới chỉ bất giữ nhiệm vụ thảo dược, thu thập cùng cướp đoạt cái khác cao cấp dược liệu cùng mình cất giữ đồ tốt đều tại Lý Chấn Bang lấy đi trong không gian giới chỉ. Đây vốn chính là lịch luyện một bộ phận, các ngươi sở tác sở vì ta cũng là biết đến, các ngươi cũng tranh đoạt mấy cái đội ngũ dược liệu, đã tài nghệ không bằng người liền vẫn là buông tay đi. Các ngươi tiểu đội người hiện tại rất cần nghỉ ngơi cùng trị liệu, ngươi cũng giống vậy. Ngươi phải biết ta là độc tông người, ta nhất định phải cầm lại chính ta đồ vật, bên trong thế nhưng là có một bộ phận không thể ngoại truyền tông môn bí tịch, bị mất ngươi đảm đương nổi sao? Bạch Nhạn Lãng ánh mắt tràn ngập uy hiếp nhìn xem tên kia Bạch Ngân chiến sĩ lão sư. Bạch Ngân chiến sĩ lão sư trong lòng một trận nổi nóng, Bạch Nhạn Lãng thái độ làm cho hắn rất là chán ghét, thế nhưng là độc tông bí tịch cũng không phải chuyện nhỏ, mình lại là đảm đương không nổi. Hắn bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Lý Chấn Bang, ngươi đến cùng cầm không có cầm. Độc tông bí tịch nếu như ngoại chuyện đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Lý Chấn Bang một mặt ủy khuất nói đến, ta vốn là muốn cầm, thế nhưng là hắn đem ta bước lui, sau đó chiếc nhẫn đã không thấy tăm hơi, ai biết đi nơi nào. Ta thật không có lấy. Ta có thể lấy triệu hoán thú pháp thần danh nghĩa phát thệ. Ta cho đến bây giờ thật không có đụng phải không gian của hắn chấp nhận, nếu không cả một đời triệu hoán không ra ma thú. Lý Chấn Bang thầm nghĩ trong lòng, triệu hoán thú pháp thần ở trên, ngài thế nhưng là thấy được, ta cho đến bây giờ đụng đều không có đụng phải không gian của hắn chấp nhận, lấy đi thế nhưng là nhiều hơn không phải ta, mà lại cũng không phải ta để nhiều hơn cầm, cùng ta nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Chấn Bang thậm chí đã thể, Bạch Nhãn chiến sĩ lao sư đương nhiên sẽ không tiếp tục làm khó hắn, Lý Chấn Bang để hắn hảo cảm tiến một bước tăng lên, một hồi mình cần phải nhiều chú ý một chút hắn, chí ít đừng cho hắn lại xuất hiện nguy hiểm tính mạng mới tốt. Hắn đã thể, chỉ sợ cũng không phải là hắn lấy đi ngươi không gian giới chỉ, các ngươi hiện tại nhất định phải đi với ta tập kết địa, nơi đó các ngươi sẽ có được thích đáng trị liệu. Tên này học viện lão sư đã rất không kiên nhẫn được nữa, Độc Tông là cường đại, thế nhưng là mình là cạ dồn hoàng gia học viện lão sư, Độc Tông cũng không dám lấy chính mình như thế nào. Bạch Nhạn Lãng nhìn thấy Lý Chấn Bang cũng dám thể, cũng không nhịn được rất nghi hoặc, chẳng lẽ mình thật trách lầm hắn rồi? Dù vậy kia có thế nào? Mình đã lớn như vậy, Lý Chấn Bang thế nhưng là cái thứ nhất dám trêu chọc mình người, liền hướng về phía điểm này, hắn nhất định phải chết. Ngươi còn không có đem không gian giới chỉ cho ta. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Lý Chấn Bang nhìn xem Bạch Nhạn Lãng yếu ớt nói đến, tự mình làm hí nhưng là muốn làm nguyên bộ. Ngươi muốn chết? Bạch Nhạn Lãng sửng sốt một chút, ngay sau đó cắn răng trong mắt tràn ngập lửa giận trừng mắt nhìn Lý Chấn Bang. Ê! Ngươi đã tại ta trước khi đến không có cướp được, bọn hắn cũng bị đào thải. Trên lý luận tới nói, ngươi cũng không có cướp đoạt thành công, cho nên còn không thể xem như ngươi. Bạch Ngân chiến sĩ lão sư có chút lúng túng nói đến, dù sao ngăn cản Lý Chấn Bang tiếp tục công kích chính là mình, nếu như công kích thành công, không chừng Lý Chấn Bang thật có thể cướp được chiếc nhẫn cũng không nhất định. Thế nhưng là chúng ta còn kém mấy thứ dược liệu, vạn nhất hắn có làm sao bây giờ? Lão sư, nếu như không phải ngài ngăn cản, có lẽ chiếc nhẫn đã là của ta. Lý Chấn Bang cúi đầu, một mặt ủy khuất nói đến, thậm chí có một chút nghẹn nào, để cho người ta nhìn xem rất là đáng thương. Người đem chiếc nhẫn cho ta, nếu có dược liệu của bọn họ, coi như bọn hắn lấy được, nếu như không có, ta đem chiếc nhẫn trả lại cho ngươi. Bạch Ngân chiến sĩ lão sư nhìn xem Bạch Nhạn Lãng nghiêm khắc nói đến, không được. Không được cái gì? Nếu như không phải ta kịp thời ngăn cản, các ngươi còn có mệnh ở đây sao? Bạch Ngân chiến sĩ không đợi Bạch Nhạn Lãng phản kháng, trực tiếp đem không gian giới chỉ từ trên tay hắn hái xuống, đơn giản kiểm tra một chút, lấy ra một gốc Mạn Đà La Hoa, ném cho Lý Trấn Bang, đem chiếc nhẫn ném cho Bạch Nhạn Lãng. Chương 72, hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Nhạn Lãng ánh mắt ác độc nhìn về phía Lý Trấn Bang, lúc đầu mình đã hoàn thành 13 dạng, hiện tại thiếu một dạng, xếp hạng tự nhiên lại sẽ dựa vào sau rất nhiều. Hắn chỉ có cái này, cái khác hai con thực vật ma thú vật liệu liền không có. Chúng ta đi thôi. Hai người các ngươi đội tiếp tục cố gắng đi. Thời gian không nhiều lắm. Lão sư dẫn theo Bạch Nhạn Lãng đội ngũ rời đi, thi thể đặt ở một cái trong không gian giới chỉ, hàng năm thí luyện đều sẽ có nhất định thương vong, cho dù là quý tộc cũng vô pháp phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, huống chi người này tựa hồ vẫn là chết tại độc tông người trong tay của mình. Trước khi rời đi, lão sư rất bí mật hướng về phía Lý Trấn Bang đánh mấy thủ thế. Chỉ vào phía đông giơ lên bốn cái ngón tay, đánh ra hai số không thủ thế, chỉ vào tây bắc biên đánh ra bảy cùng hai số không thủ thế. Lý Trấn Bang tâm linh thần hội kêu lên, "Lão sư, yên tâm, chúng ta sẽ không cô phụ ngài, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta một hồi liền hướng đông xuất phát." Bạch Ngân chiến sĩ lão sư dưới chân một cái lảo đảo, thầm nghĩ trong lòng, "Hôn tiểu tử này, đây không phải quá rõ ràng sao?" Sau đó bất đắc dĩ cười cười, "Đây cũng là đối bọn hắn một cái bồi thường đi. Ta còn là rất công bằng." Số 13 quý tộc tiểu đội tại Bạch Ngân chiến sĩ lão sư dẫn đầu hạ đi, Lý Trấn Bang tiểu đội cũng cùng 108 hào tiểu đội phân biệt, Thủy Tinh Linh tự nhiên bị Lý Trấn Bang lặng lẽ thu nạp vào ngày kia trong túi. Thủy Tinh Linh xuất hiện để Lý Trấn Bang tâm hoạt lạc, đã có lần thứ nhất, ai có thể cam đoan không có lần thứ hai đâu. Tại Bạch Ngân chiến sĩ lão sư ám chỉ dưới, phân biệt tại dưới đây phương đông khoảng 400 dặm cùng tây bắc khoảng 700 dặm phát hiện bọn hắn cần cuối cùng hai chồng vật ma thú, đồng thời nhẹ nhõm thu lấy vật liệu. Khi bọn hắn trở về địa điểm tập hợp thời điểm, cách sau cùng kết thúc thời gian còn có không đến 3 ngày, phần lớn đội ngũ đã quay trở về địa điểm tụ họp, trong đó tương đương một phần là thả ra ma phát tín hiệu đạn mà đào thải đội ngũ. Khi bọn hắn bước vào tập kết thời điểm, có hai tên lão sư tiến lên kiểm tra không gian của bọn hắn chiếc nhẫn. Khi thấy bọn hắn vậy mà 15 loại vật liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ thời điểm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. 15 loại dược liệu phân bố tại rừng rậm các ngóc ngách, có thể gom góp 10 loại trở lên đội ngũ liền đã rất không dễ dàng, có thể tìm tới 15 loại chí ít chứng minh bọn hắn vận khí rất không tệ, đương nhiên, thực lực cũng là muốn khẳng định. Phải biết, có rất nhiều dược liệu có thể là bị cái khác đội ngũ siêu tập đi, hoặc là bị cái khác đội ngũ cướp bóc cũng là chuyện thường xảy ra. Đến lúc cuối cùng một ngày thời điểm, 140 chi đội ngũ tất cả đều trở về, mặc dù khó tránh khỏi có trọng thương thậm chí tử vong, nhưng là chí ít tất cả đội ngũ đều trở về. Khi tất cả đội ngũ trở về sau, viện phương lão sư tiến hành người cuối cùng biên vật phẩm thống kê, an bài học viên trở lại học viện, vì ngày thứ hai điện lễ làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Lần này ra ngoại tập huấn đối tất cả học viên tới nói đều là một lần cực tốt rèn luyện, trở lại học viện về sau, Lam Nhạc Thủy đi theo Lý Trấn Bang bọn người về tới ký túc xá. Trương Đại Hữu vừa tiến vào ký túc xá rất không có hình tượng đặt mông ngồi ở trên giường, thuận thế nằm xuống, miệng bên trong lẩm bẩm, vẫn là nằm ở trên giường dễ chịu a. Nửa tháng này không tắm rửa, ngủ không ngon, thật sự là quá thống khổ. Đợi ngày mai điện lễ kết thúc về sau, ta nhất định ngủ lấy 7 ngày ngày nghỉ. Tao nhìn xem Trương Đại Hữu cười hắc hắc, "Đại Hữu ca, không biết mỗi ngày ban đêm là ai tại nhà bằng đất bên trong ngủ tiếng ngáy lôi động, còn ngủ không ngon. Ngươi cái này nếu là đều ngủ không tốt, chúng ta trực tiếp liền cùng không ngủ đồng dạng." Trương Đại Hữu nắm mình lên gối đầu, nhìn cũng không nhìn liền hướng về phía tao ném ra ngoài. "Danh con, lá gan mập, dám tiêu khiển ta." "Sao có thể a? Đại Hữu ca, mượn tiểu đệ cái hùng tâm báo tử đảm ta cũng không dám a." Tao tiếp nhận gối đầu vỗ vỗ, cười hắc hắc đem gối đầu đặt ở Trương Đại Hữu dưới đầu mặt. Trải qua lần này tập huấn, trong túc xá không khí càng thêm hài hòa đoàn kết. Lần này tập huấn thân là ký túc xá đại ca Trương Đại Hữu phát huy trọn vẹn đại ca tinh thần, mỗi lần gặp được thời điểm nguy hiểm tuyệt đối là cái thứ nhất lao ra ngăn tại mọi người phía trước, thậm chí có một lần vì bảo hộ Sở Tạ Nghi, kém chút ném đi nửa cái mạng, may mắn mà có Lý Trấn Bang ma pháp dự tề, nếu không rất có thể sẽ lưu lại di chứng. Lam Nhạc Thủy nhìn xem mọi người cười đùa lấy cũng không có chen vào nói, khóe miệng lộ ra một tia ấm áp ý cười. "Nhạc Thủy, lần này tập huấn nếu như không phải ngươi cùng tam ca, chúng ta liền muốn cùng cái khác đội ngũ đồng dạng thế thảm. Nếu như không có nhìn lầm, ngươi tựa hồ đã là một cấp thủy hệ ma pháp sư a?" Sở Tạ Nghi tò mò hỏi. "Nào có ngươi nói tốt như vậy, ta bất quá chỉ là hơi làm chút đủ khả năng sự tình thôi. Ta hiện tại đúng là một cấp thủy hệ ma pháp sư, ngày mai điện lễ kết thúc về sau, ta liền đi ma pháp công hội chứng nhận một chút." Lam Nhạc Thủy có chút ngượng ngùng lại có chút hưng phấn nói. "Trở thành nhất cấp ma pháp sư, mỗi tháng trợ cấp liền lại đề cao, trong nhà sinh hoạt điều kiện liền có thể cải thiện rất nhiều. Nhạc Thủy ca, vậy ngươi mang theo ta cùng đi có được hay không? Ta còn chưa có đi qua ma pháp công hội đâu." Tiểu Bàn từ trên giường thò đầu ra hỏi. "Dẫn ngươi đi ngược lại là không có vấn đề, bất quá ngươi chỉ có thể ở đại sảnh ở lại, ngươi không phải ma pháp sư, không thể đi khảo nghiệm địa phương." "Không có việc gì, không có việc gì, nghe nói ma pháp sư công hội rất có tiền, trang trí đẹp đặc biệt, ta muốn đi mở mang kiến thức." "Hắc hắc." Tiểu Bàn gái đầu cười hắc hắc nói. "Tốt ta. Vậy ngày mai điển lễ kết thúc về sau, ta tới bảo ngươi cùng đi." "Được rồi, quyết định. Ngươi đừng ở đứng đó, đến chỗ của ta ngồi." Tiểu Bàn nhiệt tình kêu lên. Lam Nhạc Thủy không chịu nổi Tiểu Bàn liên tục mời, cuối cùng ngồi ở Tiểu Bàn bên trên giường. "Lần này ta tin tưởng mọi người nhất định nhiều ít đều có một ít thu hoạch, bất luận là tại năng lực, đấu khí vẫn là ma pháp. Ta hy vọng mọi người có thể hào hào thể hội một chút, nhất là cùng ma thú kinh nghiệm chiến đấu, đối với chúng ta về sau nhất định rất có ích lợi. Còn có lần này cùng số 13 tiểu đội trong chiến đấu, chúng ta nhất định phải hào hào thu nạp kinh nghiệm, cùng người sinh tử quyết đấu cơ hội cũng không phải rất nhiều. Lý Chấn Bang nhìn xem đám người cười đùa trong chốc lát, nghiêm túc nói. Lý Chấn Bang nói chưa dứt lời, nói xong số 13 tiểu đội, sắc mặt của mọi người đều có chút âm trầm. Độc Tông đây chính là một cái khổng lồ tông môn, vừa chính vừa tà. Lần này chọc tới cái kia Bạch Nhạn Lãng, số 13 tiểu đội còn chết một người, ai có thể cam đoan đến tiếp sau không bị trả thù? Mà lại nghe Bạch Nhạn Lãng, tựa hồ còn có người nhằm vào Lý Chấn Bang ngay tại làm một chút tiểu động tác. Trương Đại Hữu từ trên giường ngồi dậy, cao mày nhìn xem Lý Chấn Bang, nói ra, "Chấn Bang, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận một chút, tốt nhất là điệu thấp một chút." Nghe Bạch Nhạn Lãng ý tứ, ngươi tựa hồ bị người để mắt tới, về sau khẳng định còn có cái gì âm mưu nhằm vào ngươi. Mặc dù ý muốn hại người không thể có, nhưng là tâm phòng bị người không thể không a. Đại Hữu, ngươi yên tâm đi. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, không có gì đáng lo lắng, chúng ta lấy tính chế động, lấy bất biến ứng vạn biến liền tốt. Lý Chấn Bang khẽ cười nói, ánh mắt bên trong không tự chủ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lấy mang. Chương 73, bị người theo dõi Đại Hữu ca, Chấn Bang ca, các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài tìm hiểu tin tức. Sở Tạ Nhi đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút nói, lão tứ, đừng có gấp, ngươi trước tắm rửa thay đổi quần áo, cái này đều nửa tháng, dạng này ra ngoài đoán chừng cũng không tốt tìm hiểu tin tức. Các ngậm núi nhìn xem Sở Tạ Nhi nhắc nhở. Sở Tạ Nhi nhìn một chút y phục của mình, cười cười xấu hổ, lần này tập huấn nửa tháng, mọi người cơ bản cũng chưa có tắm, quần áo cũng rất ít đổi. Ổ gà xâm lâm mặc dù tính nguy hiểm không phải rất lớn, nhưng là đối với hiện tại bọn hắn tới nói vẫn là có nhất định nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không có người thương vong. Sở Tạ Nhi vội vã tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, vội vội vàng vàng đi ra ký túc xá. Vậy ta cũng về trước đi dọn dẹp một chút, mọi người cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn tham gia điện lễ đâu. Lam Nhạc Thủy đứng lên, cùng mọi người cáo biệt rời đi. Trong túc xá năm người đều có chút trầm mặc, Trương Đại Hữu bọn hắn trầm mặc là không biết nên như thế nào giúp Lý Chấn Bang, Lý Chấn Bang trầm mặc là đang tự hỏi bước kế tiếp dự định. Mọi người tốt tốt nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Lý Chấn Bang phá vỡ trầm mặc nói, ngươi đi đâu? Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trương Đại Hữu từ trên giường ngồi dậy, khẩn trương nói, không cần, ta muốn đi ra ngoài học viện một chuyến, bằng hữu của ta sẽ ở cửa học viện tới đón ta, các ngươi yên tâm đi. Lý Chấn Bang đội vàng ngăn trở Trương Đại Hữu hảo ý, hắn chuẩn bị đi tìm ổ mẹ gã bọn hắn tìm hiểu một chút nửa tháng này tới hiệu quả, ám sát mình chủ sự sau màn đến cùng điều tra ra không có. Bằng hữu của ngươi rất lợi hại phải không? Có thể bảo hộ ngươi sao? Trương Đại Hữu nghi hoặc nhìn Lý Chấn Bang hỏi. Đại Hữu, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Lý Chấn Bang nói nghiêm túc. Tốt ta, vậy ngươi đi sớm về sớm, buổi tối chờ ngươi ăn cơm. Trương Đại Hữu vẫn là không yên lòng nói. Ban đêm ăn cơm coi như xong, các ngươi ăn đi, không cần chờ ta. Ta hôm nay ra ngoài thuận tiện đem không gian trong vòng tay dược liệu xử lý một chút, mọi người nên phân một chút tiền, ngày mai ta mời các ngươi ăn cơm. Lý Chấn Bang lung lay trên cổ tay không gian vòng tay, vừa cười vừa nói. Học viện phát ra không gian giới chỉ đã tại đăng ký sau thu hồi, bên trong phổ thông dược liệu đã bị học viện theo giá thị trường lấy đi, một chút tương đối chân quý một chút dược liệu, chính Lý Chấn Bang cất giữ tại không gian vòng tay bên trong. Ngay từ đầu đám người đối Lý Chấn Bang vậy mà lại có một cái không gian vòng tay rất là kinh ngạc, phải biết một viên rất phổ thông không gian giới chỉ giá cả đều muốn hơn vạn kim tệ, không gian vòng tay thế nhưng là so không gian giới chỉ còn hiếm thấy hơn nhiều lắm, giá cả kia sẽ chỉ cao hơn. Lý Chấn Bang cũng không muốn lừa gạt mọi người, hắn lúc ấy còn tại xoắn xuýt như thế nào đi giải thích thời điểm, Trương Đại Hữu vô bờ vai của hắn, nói cho hắn biết, không cần thiết giải thích cái gì, mỗi người đều có bí mật của mình, mọi người là huynh đệ như vậy đủ rồi. Nghe được Lý Chấn Bang bảo ngày mai có tiền phân, ánh mắt của mọi người sáng lên một cái, nhìn về phía Lý Chấn Bang ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vậy ta đem ngươi đến cửa học viện a. Trương Đại Hữu vẫn có chút không yên lòng nói. Xin nhờ, ta cũng không phải đại cô nương, ngươi còn sợ ta ở trong học viện bị người đoạt đi a? Trong học viện cho dù là Độc Tông cũng không dám làm loạn. Đây chính là đại biểu toàn bộ Cắt Lô Đế quốc mặt mũi. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ nói. Biết, biết. Vậy chính ngươi đi thôi. Hừ, đừng bị tiểu cô nương câu dẫn đi liền tốt. Trương Đại Hữu khinh thường nói xong, một lần nữa nằm ở ngủ trên giường. Cùng bạn bè cùng phòng cáo biệt về sau, Lý Chấn Bang một mình chạy cửa học viện đi đến. Ô mẹ gạ đại ca, ngươi tới rất đúng giờ mà. Lý Chấn Bang ra ký túc xá về sau, thông qua vậy ngược liên hệ ô mẹ gạ. Từ lần trước tao ngộ mai phục về sau, Lý Chấn Bang trở nên cẩn thận nhiều. Hiện tại thực lực mình không tốt, chỉ có thể trước thông qua ngoại lực bảo vệ mình. Mặc dù giảng kinh lịch sinh tử khảo nghiệm đối năng lực đề cao sẽ có trợ giúp rất lớn, nhưng là bạn nhất không có trải qua đi, vậy coi như là thật ở ra dám cảm lạnh. Không phải bạn bất đắc dĩ tình huống, Lý Chấn Bang cũng không muốn liều mạng, vẫn là vững bước tăng lên mình muốn đáng tin một chút. Huống chi mình không phải là chiến sĩ cũng không phải ma pháp sư, nào có nhiều như vậy thân thể cực hạn để cho mình đột phá, tinh thần lực tu luyện cũng không phải thông qua mấy lần sinh tử khảo nghiệm liền có thể cấp tốc đề cao. Tinh thần lực tu luyện làm không tốt thế nhưng là sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tinh thần phân liệt, nặng thì trực tiếp biến thành ngu ngốc rồi, Lý Chấn Bang thế nhưng là còn muốn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đâu. Ta vừa tiếp xúc với đến tin tức của ngươi liền trước tiên chạy tới, có sự tình lần trước, ai cũng không dám đối ngươi yên tâm. Ô mẹ gã bất đắc dĩ nói. Lý Chấn Bang một mặt xấu hổ, suy cho cùng vẫn là thực lực của mình không tốt, xem ra nghiên cứu một chút thủy tinh linh triệu hoàn quá trình cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Ta cùng Hạn Phạ đã thương lượng qua, về sau chỉ cần ngươi ra học viện đại môn, chúng ta ít nhất phải có một người hầu ở bên cạnh ngươi. Ngươi là không biết, lần này ngươi đi thí luyện, Hạn Phạ thế nhưng là một mực đi theo tại bên cạnh ngươi. Lần trước các ngươi gặp được Độc Tông tiểu tử kia, Hạn Phạ đều chuẩn bị xuất thủ, về sau nhìn ngươi triệu hoán đi ra một cái nước đồng dạng triệu hoán thú, nàng mới nhịn xuống không có động thủ. Bất quá ngươi lần kia chơi cũng thật sự là mạo hiểm, nghe đều quá kích thích. Ô mẹ gà một mặt hưng phấn nói. Ngươi không nói ta đều quên, chúng ta nhanh lên trở về, ta muốn cho Hạn Phạ tỷ tỷ một chút kinh hỉ, thuận tiện nhìn xem lúc ấy giành lại tới trong không gian giới chỉ đến cùng có đồ vật gì. Lý Chấn Bang nhớ tới Bạch Nhạn Lãng không gian giới chỉ hưng phấn nói, để tinh linh thử nhiều hơn đều có thể hưng phấn lên đồ vật, chắc chắn sẽ không là phản phẩm. Tốt ta. Vậy chúng ta liền trở về nói, vừa vặn chúng ta cũng có một chút sự tình muốn nói với ngươi. Ô mẹ gà biểu lộ có chút cổ quái nói. Chấn Bang, ngươi phát hiện sao? Hướng biệt thự phương hướng đi trong chốc lát, ô mẹ gà cao mày nói. Phát hiện, tựa hồ từ cửa học viện vẫn tại đằng sau đi theo. Lý Chấn Bang bất động thanh sắc hồi đáp. Muốn ta đi giải quyết sao? Ô mẹ gà có chút hưng phấn nói. Không cần, xem trước một chút đi. Chúng ta đi trước đi dạo phố, lần trước thế nhưng là còn không có cho Hạn Phạ tỷ tỷ chọn lễ vật đâu. Thuận tiện nhìn xem đằng sau tên kia đến cùng muốn làm gì. Lý Chấn Bang một mặt khinh thường nói, có ố mẹ gà ở bên người, coi như đến hai tên thánh cấp cường giả đều không tổn thương được mình, huống chi phía sau tôn cá nhại nhép. Cũng tốt, vừa vặn lần trước ám sát ngươi người còn không có toàn bộ tìm tới, cũng có thể từ trên người hắn thu hoạch được điểm đường tắc cũng khó nói. Ố mẹ gà nhếch miệng lên, lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Chấn Bang, vậy chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Đương nhiên là đi trước tụ tài duyên thương hội nhìn xem, không chừng có thể tìm tới một chút thích hợp đồ vật, thuận tiện lặng lẽ đem phía sau cái đuôi giải quyết. Lý Chấn Bang hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng về tụ tài duyên thương hội đi đến. Chương 74, bắt cái đuôi ngài tốt. Hoan nên quang lâm tụ tài duyên thương hội, không biết có gì có thể giúp ngài sao? Lần này nên đón Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ chính là một mặc sáng ngân sắc khôi giáp nam tính nhân viên phục vụ, cái này khiến Lý Chấn Bang thở dài một hơi. Hắn nhưng quên không được lần trước tới thời điểm, bị nữ phục vụ viên đùa giỡn chẳng cảnh, một màn kia hắn nhưng là trung thân khó quên a. Lý Chấn Bang rất bí mật móc ra khối kia ngân sắc lệnh bài, giao cho phục vụ viên. Nam phục vụ viên sửng sốt một chút, nhìn lướt qua lệnh bài, ánh mắt ngưng tụ, cung kính nói ra, xin hỏi ngài có gì cần? Lý Chấn Bang ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thầm mấy câu, nam phục vụ viên nhẹ gật đầu, dẫn theo Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ lên lầu. Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ sau khi lên lầu, trước cửa xuất hiện một dáng người gầy gò nam tử, nhìn thoáng qua lầu hai thang lầu, do dự một chút. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Một vóc người nóng bỏng, mặc hở hang mỹ nữ tiến lên đón, cung kính hỏi. Nam tử nhìn xem mặc hở hang mỹ nữ ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng, nuốt nước miếng một cái, bất quá nơi này chính là tụ tài duyên thương hội, hắn cũng chỉ là y một chút mà thôi. Không có gì, ta chính là tới xem một chút. Nam tử thu hồi trần trụi ánh mắt, nhìn lướt qua lầu hai thang lầu. Lầu hai là chúng ta thương phẩm khu giao dịch, nếu như ngài có hứng thú, ta có thể mang ngài đi lên nhìn một chút. Mỹ nữ phục vụ viên nhìn thấy nam tử liếc về phía lầu hai thang lầu, mở miệng giới thiệu nói. Nam tử con mắt đi lòng vòng, do dự một chút, mở miệng nói, phía trước dẫn đường đi. Mỹ nữ phục vụ viên dẫn linh nam tử đi lên lầu hai thang lầu, mỹ nữ phục vụ viên đi ở phía trước, vòng eo lắc lư, nam tử ở phía dưới ngẩng đầu mơ hồ có thể vừa ý phương mỹ nữ phục vụ viên dưới váy ngắn mơ hồ lộ ra xuân băng, trong lòng run sợ một hồi. Tiên sinh, nơi này chính là chúng ta lầu hai khu giao dịch, không biết ngài cần gì không? Mỹ nữ phục vụ viên lễ phép hỏi. Ta cần ngươi, có thể chứ? Nam tử thân trên có chút hướng về mỹ nữ phục vụ viên nghiêng về phía trước, trong mắt tràn đầy đùa giỡn hương vị, hắc hắc cười dâm nói. Tiên sinh, ngài nói đùa. Ta không cung cấp đặc thù phục vụ. Mỹ nữ phục vụ viên mang tính tiêu chí khẽ cười nói, đồng thời rất nhỏ lui về sau một bước nhỏ. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, ta cũng không biết cần gì, ta tùy tiện dạo chơi liền tốt. Nam tử nói xong, con mắt trong đại sảnh nhìn lướt qua, vừa hay nhìn thấy chính hướng trên lầu 3 đi đến Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ. Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gạ tự nhiên là cố ý để hắn nhìn thấy, bằng không bọn hắn đã sớm đi lên. Lầu 3 là địa phương nào? Nam tử tò mò hỏi. Lầu 3 là cao cấp vật phẩm khu giao dịch. A, vậy chúng ta đi lên xem một chút đi. Cái này, mỹ nữ phục vụ viên vừa muốn nói chuyện, bên cạnh một người mặc sáng ngân sắc khôi giáp nam phục vụ viên đánh gãy nàng, đồng thời cho hắn đưa cái ánh mắt. Không có ý tứ, nàng hiện tại cấp bậc không đủ, không cách nào mang ngài đi lên, ta có thể mang ngài đi lên. Đúng vậy, tiên sinh, phi thường thật có lỗi, ta cấp bậc không đủ, không cách nào lên tới lầu 3 cao cấp vật phẩm khu giao dịch, cho nên xin ngài đi theo vị đại nhân này lên đi. Ta cáo từ trước. Mỹ nữ phục vụ viên không người thi lễ, sau đó lui xuống. Nam tử nhìn xem mỹ nữ phục vụ viên xuống lầu thân ảnh, chật chật lưỡi, có chút tiếc hận, bất quá hắn cũng không phải đến tán gái, hắn nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Sáng ngân sắc khôi giáp phục vụ viên, phía trước dẫn đường, nam tử ở phía sau theo đuôi mà lên, phục vụ viên tốc độ tương đối nhanh, rất nhanh biến mất tại góc rẽ, nam tử tranh thủ thời gian túi đầu đi theo mà lên. Đi qua chỗ ngặt, nam tử cảm giác mình phảng phất đụng phải một mặt tường, mắt nổi đom đóm. Không khỏi cả giận nói, con mẹ nó, ai vậy? Không có mắt ta. Hắc hắc, không có ý tứ, ta là cố ý. Một cái thanh âm hùng hậu tại nam tử vang lên bên tai. Nam tử cảnh giác thả ra đấu khí của mình, lại là một hắc thiết chiến sĩ. Nam tử thấy rõ người trước mắt, có chút hãi nhiên, lại là mình theo dõi Lý Chấn Bang bên người tên kia chẳng hán. Ngươi là ai? Có ý tứ gì? Nam tử ra vẻ chấn định nói. Ngươi không phải theo dõi ta một đường sao? Còn hỏi ta là ai? Lý Chấn Bang từ ô mẹ gạ sau lưng bật ra, trên mặt nụ cười nói. Nói vậy, ta không theo dõi ngươi, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Nơi này chính là tụ tài duyên thương hội, không phải do các ngươi dương ai. Các ngươi nếu là lại tới, ta liền hô. Nam tử ánh mắt lấp lóe ngụy biện nói. Lý Chấn Bang thổi phù một tiếng nở nụ cười, bởi vì hắn trong đầu hiện lên một bức phim truyền hình bên trong thường xuyên xuất hiện hình tượng cùng quái thúc thúc thường dùng ngữ. Hắn thậm chí hoài nghi mình nói ra, người lớn tiếng kêu to lên, coi như gọi rách cổ họng cũng không có người nghe thấy thời điểm, thật sẽ xuất hiện người đến anh hùng cứu mỹ nhân. Đương nhiên cái này gây yếu hèn mọn gia hỏa có thể tính không lên đẹp. Ô vệ gà ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Lý Trấn Bang, có chút không hiểu đấu. Ô vệ gà đại ca, giao cho ngươi, đánh ngất xỉu là được. Ô vệ gà án lấy ngón tay khớp xương rát băng văng lên, cười hắc hắc hướng nam tử đi đến. Ngươi làm gì? Ta muốn gọi. Ách. Nam tử nói còn chưa dứt lời, liền bị ô vệ gà một quyền đánh bất tỉnh quá khứ. Trấn Bang, giao cho ngươi. Lần này hắn nghĩ tự nhiên tỉnh lại, không có hai ngày là không làm được. Lý Trấn Bang nhếch miệng, một trán hắt tuyến. Ô vệ gà lần này hắn nhìn rõ ràng, liền cái này nói chuyện công phu đối phương trên trán đã nổi lên một cái năm đấm lớn bao. Lý Trấn Bang đem hôn mê nam tử cất vào hậu thiên túi, phản phất người không việc gì đi lên lầu 3. Đây hết thể đều là Lý Trấn Bang sau khi vào cửa an bài tốt, dưới tình huống bình thường, không có nhất định tài lực người làm sao khả năng cho phép bên trên lầu 3 cao cấp vật phẩm khu giao dịch đâu. Nơi này vật phẩm thấp nhất cũng là 500 kim tệ lên. Hắn tới đây không chỉ có riêng là bắt cái đôi, còn muốn mua lễ vật, nếu không án phạ tỷ tỷ không tiêu lý, Long Miểu Miểu cũng sẽ không tha chính mình. Từ khi Long Miểu Miểu nhận án phạ làm cạn mẹ về sau, trong nhà địa vị là thẳng tắp lên cao, hoàn toàn là ép mình một đầu a. Bất quá bởi vì có trí nhớ của kiếp trước quái phá, Lý Trấn Bang đối Long Miểu Miểu cũng là quá cưng chiều một chút. Lên tới lầu 3 Lý Trấn Bang có chút hơi khó, án phạ ánh mắt vốn là không thấp, cho nên mua cho nàng đồ vật là một chuyện rất thống khổ. Cho Long Miểu Miểu mua đồ cũng không thể quá tùy tiện, nếu không Long Miểu Miểu nha đầu kia cũng sẽ cùng mình không xong. Lý Trấn Bang cùng ô mẹ gạ tại lầu 3 đi dạo một vòng, cũng không có gì đặc biệt đồ vật, cũng có chút hứng thú mệt mỏi. Trong lúc đó Vũ Minh chết tới qua một lần, cùng Lý Trấn Bang cùng ô mẹ gạ đơn giản hàn huyên vài câu liền đi. Nhiều người ở đây nhăn tạp, hiển nhiên không phải một cái nói chuyện trời đất tốt nơi trốn, nhưng dù cho như thế, mọi người đối Lý Trấn Bang cùng ô mẹ gạ vẫn là quan tâm kỹ càng mấy phần. Không nói đến Lý Trấn Bang có được ngân sắc lệnh bài, ô mẹ gạ đây chính là hàng thật giá thật thánh cấp cường giả, hơn nữa còn là thánh cấp ma đạo sư, liền hướng về phía cái này, Vũ Minh chết cũng không dám lãnh đạo. Chương 75, Đào Bảo hai người tại ba tầng không có phát hiện cái gì quá cảm thấy hứng thú đồ vật, Lý Trấn Bang chỉ là mua một chút ma pháp dược tề. Ô gạ xâm lâm tập huấn, Lý Trấn Bang thế nhưng là dùng không ít ma pháp dược tề. Mặc dù sợ hãi mọi người hoài nghi, thế nhưng là tình huống khẩn cấp thời điểm cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, may mắn mọi người mặc dù nghi hoặc nhưng là cũng không có quá nhiều chất vấn. Lý Trấn Bang cùng ô mẹ gà một trước một sau bỏ vào lầu 2, lúc này nhiều hơn thanh âm tại Lý Trấn Bang trong đầu vang lên, bên phải cái thứ 7 quầy hàng có đồ tốt. Lý Trấn Bang nghe được nhiều hơn thanh âm tại nguyên chỗ sửng sốt một chút, ô mẹ gà kém chút đụng vào hắn. Trấn Bang, thế nào? Ô mẹ gà nghi ngờ hỏi. Không có gì, chúng ta tại lầu 2 đi dạo một vòng. Lý Trấn Bang khẽ cười nói. Lầu 3 đều không có thứ gì tốt, lầu 2 có thể có cái gì? Ô mẹ gà ngoài miệng lẩm bẩm, bất quá vẫn là đi theo Lý Trấn Bang đằng sau. Lý Trấn Bang cũng không có trực tiếp chạy cái thứ 7 quầy hàng quá khứ, mà là từ cái thứ nhất quầy hàng từng cái nhìn sang. Lầu 2 cùng lầu 3, cũng không phải là tất cả quầy hàng đều từ tụ tài duyên thương hội người đến kinh doanh, có một bộ phận lưu động quầy hàng là đối bên ngoài thuê, một chút có tiền dòng binh công hội hoặc là làm xa xỉ trang sức buôn bán quý tộc cũng sẽ ở chỗ này trưởng kỳ mướn quầy hàng. Cái thứ 7 quầy hàng hiển nhiên không phải tụ tài duyên thương hội quầy hàng, mà là ba cái lính đánh thuê ăn mặc người ngồi tại quầy hàng đằng sau. Mặc dù Lý Trấn Bang không biết bọn hắn là cái nào dòng binh đoàn, nhưng là tuyệt đối không là bình thường dòng binh đoàn, phổ thông dòng binh đoàn nào có tiền cùng nhiều như vậy thương phẩm ở chỗ này bày quầy hàng. Cái kia quả cầu kim loại có được một tia thượng cổ khí tức, rất yếu đất, người bình thường là cảm giác không thấy. Mặc dù ta cũng không biết có làm được cái gì, bất quá mơ hồ có thể đoán được hẳn là cơ quan loại hình đồ vật, có được thượng cổ khí tức vật đều không có đơn giản. Nhiều hơn đem phán đoán của mình nói cho Lý Trấn Bang. Lý Trấn Bang đứng tại trước gian hàng, cũng không có nhìn viên kia quả cầu kim loại, mà là tùy ý liếc nhìn quầy hàng bên trên đồ vật. Tiểu Băng Hữu, đừng lộn xộn, những vật này đều là bán. Làm hư nhưng là muốn đổi. Một tô lộ dâu quay nón lính đánh thuê ngữ khí hiền lành nói. Lý Trấn Bang nhìn xem người lính đánh thuê này cảm giác phi thường không hài hòa, một cái diện mục hung ác, bắp thịt cả người, trên mặt còn có một đạo mặt sẹo người, vậy mà tuét miệng hiền lành nói chuyện của ngươi, đặt ở ai trên thân đều có loại cảm giác không được tự nhiên. Kỳ thật cũng không phải là người lính đánh thuê này có bao nhiêu hiền lành, mà là ổ mẹ gạ kia hơn 2 mét thân cao cùng tràn ngập bạo tạc lực lượng cơ bắp cho người ta một loại khí tức nguy hiểm, các dòng binh đều là trải qua đầu đao liếm máu sinh hoạt, đối nguy hiểm đều có nhất định trực giác. Thúc thúc, ta là tới mua đồ, ta muốn thấy nhìn có hay không thứ mình thích. Lý Trấn Bang một mặt ngây thơ nói. Dâu quay nón lính đánh thuê nhìn một chút ô mẹ gạ, gặp ô mẹ gạ cũng không có nói cái gì, lập tức nhiệt tình nói ra, vậy ngươi tùy tiện nhìn xem, thích gì nói cho ta, ta nhất định cho ngươi ưu đãi. Thúc thúc không cho phép gạt người nha. Nhất định phải cho ta ưu đãi nha. Mụ mụ nói gạt người là chó nhỏ. Lý Trấn Bang vẻ mặt thành thật nói. Ô mẹ gạ nhìn thấy Lý Trấn Bang biểu hiện, dùng lực nín cười, bình thường Lý Trấn Bang dạng này biểu hiện thời điểm, đa số đều sẽ chiếm chút tiện nghi. Dâu quay nón lính đánh thuê một mặt xấu hổ, vốn chính là dỗ tiểu hài, kết quả kéo cả chính mình vào. Dâu quay nón lính đánh thuê bên cạnh một tướng mạo phổ thông nhưng là dáng người mỹ lệ nữ binh đi tới, chậm nhìn dâu quay nón lính đánh thuê một chút, đối Lý Trấn Bang cười nói ra, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, giá tiền của chúng ta luôn luôn đều là hợp lý, già trẻ không gạt. Và, tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Lý Trấn Bang một mặt chân thành nói. Nghe được một cái xinh đẹp tiểu hài tử tán dương mình, nữ dòng binh sắc mặt đỏ lên, túi lầu xuống, có chút thẹn thùng nói ra, tiểu đệ đệ quá khen, ngươi muốn cái gì đồ vật ta? Tỷ tỷ nhất định sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi chính là. Dâu quay nón lính đánh thuê ở một bên một trận bất đắc dĩ, mình vừa bị nàng dạy dỗ, quay đầu chính nàng ngược lại rơi vào đi. Tỷ tỷ là cái nào dòng binh đoàn a? Nhìn các ngươi tiêu chí thật là uy vũ a. Lý Chấn Bang chỉ vào nữ dòng binh trước ngực viên kia mang theo cánh lao hổ đoàn huy tỏ mò hỏi. Tỷ tỷ thế nhưng là phi hổ dòng binh đoàn người nha. Cái này huy chương là chúng ta đoàn huy. Chúng ta phi hổ dòng binh đoàn thế nhưng là bên trong tòa Long Thành phi thường cường đại dòng binh đoàn. Về sau chờ ngươi trưởng thành, cũng hoan nên ngươi đến gia nhập nha. Nữ dòng binh thân thiết nói. Lính đánh thuê thật là uy vũ nha. Về sau chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn làm một hướng các ngươi đồng dạng dũng cảm lính đánh thuê. Lý Chấn Bang một mặt trịnh trọng nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một hợp cách lính đánh thuê. Tiểu đệ đệ thích gì, mình chọn đi. Lý Chấn Bang tùy ý mở ra, cầm lấy một viên tam giai hỏa hệ ma hạch, mấy khối lớn hong khô thịt ma thú làm, mấy chương hoàn chỉnh đê giai hỏa hệ cùng thủy hệ ma thú ra lông, lại cầm một chương thánh nhận tùng lâm bản đồ chi tiết. Tỷ tỷ, mấy dạng này bao nhiêu tiền? Tam giai ma hạch coi như ngươi 500 kim tệ tốt, còn lại hết thảy thu 200 kim tệ là được rồi, hết thảy 700 cái kim tệ liền tốt. Nữ dòng binh khẽ cười nói, cái giá tiền này tương đối mà nói đã rất rẻ. Chí ít đã ưu đãi 20-30 cái kim tệ, phải biết một cái bình thường nhà 4 người 1 năm ngừng lại có thịt ăn cũng không dùng đến một cái kim tệ. Tỷ tỷ ngươi quá tốt rồi, tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta đều bỏ ra nhiều như vậy kim tệ, có thể hay không đem cái kia tiểu kim thuộc cầu đưa ta à? Lý Chấn Bang một mặt mong đợi nhìn về phía nữ dòng binh. Nhìn xem Lý Chấn Bang con mắt, nữ dòng binh bất đắc dĩ nói ra, tốt a, bị ngươi đánh bại, tặng cho ngươi đi. Bất quá liền cái này một cái a, cái khác cũng không thể đưa, ngươi lại muốn cũng chỉ có thể dùng tiền mua. Đa tạ tỷ tỷ ngươi thật tốt. Lý Chấn Bang tiếp nhận quả cầu kim loại, cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp nhận lấy không gian vòng tay bên trong, vật gì khác cũng cùng nhau thu vào. Nữ dòng binh nhãn tỉnh sáng lên, bất đắc dĩ cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng có không gian vòng tay, còn tại hồ mười mấy cái kim tệ a. Tỷ tỷ, cần kiệm tiết kiệm thế nhưng là một loại mỹ đức nha. Lý Chấn Bang một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nói, ngươi tiểu gia hỏa này, trưởng thành nhất định là cái gian thương. Nữ dòng binh trêu chọc nói, tỷ tỷ, ta lớn lên nhưng là muốn làm lính đánh thuê. Lý Chấn Bang vẻ mặt thành thật nói, làm lính đánh thuê nhất định cũng là gian thương lính đánh thuê. Nữ dòng binh rỗi ra một ngón tay, điểm Lý Chấn Bang chán cười mắng. Lý Chấn Bang thẻ lưỡi, trong lòng vẫn là rất vui vẻ, quả cầu kim loại đã nắm bắt tới tay, mặc kệ dùng để làm gì, chí ít đều là một kiện cổ vật, mà lại cũng coi là mua điểm vật hữu dụng, nếu như ra ngoại tập vấn thời điểm có thể có mấy chương hỏa hệ ma thú ra thú, mọi người cũng không cần như vậy tao tội. Hỏa hệ ma thú ra lông trời lạnh thời điểm nằm ở phía trên thế nhưng là thật ấm áp, thủy hệ ma thú ra lông vừa vặn tương phản. Mua xong về sau, Lý Chấn Bang cũng không có vội vã rời đi, mà là lại tại lầu 2 đi dạo một vòng. Nhiều hơn không còn có nói chuyện, Lý Chấn Bang đành phải thất vọng rời đi. Chương 76, chủ nhân, chúng ta không có ý kiến. Lý Chấn Bang rời đi tụ tài duyên thương hội về sau, cũng không có vội vã về biệt thự, mà là tiếp tục trên đường đi dạo. Sự thật chứng minh, vật khí loại vật này cũng không phải là vẫn luôn có, Lý Chấn Bang tại bên đường trong quán không tiếp tục phát hiện vật gì có giá trị. Bất quá cho Ảnh Phạ cùng Long Miểu Miểu lễ vật ngược lại là tại bên đường mua đến, mặc dù không phải rất đắt, nhưng là đều tương đối có ý nghĩa. Cho Ảnh Phạ mua là một cái cổ đại kim tệ. Kim tệ chính diện đồ án là một con ngẩng đầu mà đứng hoàng kim cự long. Vậy mà cùng án phạ cự long hình thái có một ít tương tự. Mặt sau là một hòn đảo nhỏ, Ô Mẹ Gà nói rất khẳng định, hòn đảo này rất có thể chính là Long đảo, bởi vì hình thái rất giống. Ô Mẹ Gà phi thường ngoài ý muốn, tại sao có thể có dạng này kim tệ, mua bán lính đánh thuê nói là một lần mạo hiểm thời điểm đạt được. Thế nhưng là Lý Chấn Bang trong ấn tượng mặt, cũng không có quốc gia nào dùng qua tương tự kim tệ. Cho Long Miểu Miểu lễ vật là một khối long văn ngọc bội, khối này long văn ngọc bội Lý Chấn Bang lần đầu tiên liền coi trọng. Nhiều hơn luôn cảm thấy khối ngọc bội này có chút cổ quái, nhưng là lại khó mà nói cổ quái ở nơi nào. Nếu như không phải Lý Chấn Bang cầm trong tay, nhiều hơn cũng không cảm giác được nó đặc thù. Khối ngọc bội này cũng là từ một cái lính đánh thuê quầy hàng mua được, lính đánh thuê bán đồ vật, cơ bản đều là mạo hiểm thời điểm ngoài ý muốn đạt được. Hỏi chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng, nhiều khi đồ vật cũng không phải là lính đánh thuê mình đạt được, mà là dòng binh đoàn phát ra ban thưởng hay là giúp đỡ mình dòng binh đoàn mua bán. Bất kể nói thế nào, Ản Phạ cùng Long Miểu Miểu lễ vật cũng coi là mua xong, Lý Chấn Bang trong lòng tảng đá cũng coi là rơi xuống. Hai người hướng biệt thự đi đến trên đường không còn có người theo dõi, hiển nhiên theo dõi bọn hắn liền một người này. Chấn Bang, ngươi xem như trở về, ngươi nếu là không về nữa, ta đều muốn ra ngoài tìm các ngươi. Ản Phạ nhìn thấy Lý Chấn Bang bình an trở về, thở phào một cái. Mặc dù có Ố Mẹ Gà buổi tiếp, nhưng là nàng không có gặp Lý Chấn Bang thời điểm vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn thấy Ản Phạ lo lắng thần sắc, Lý Chấn Bang trong lòng một trận cảm động. Chấn Bang ca, lần trước không cho ta mang lễ vật, lần này mang cho ta không? Hừ, Cắt Lệ tỷ tỷ và Cắt Tơ tỷ tỷ thế nhưng là mỗi ngày cùng ta khoe khoang con kia con mèo nhỏ mặt dây chuyền đâu. Còn có Lý Nạ tỷ tỷ, mỗi ngày đem cái kia tiểu xà mặt dây chuyền bảo bối ghê gớm. Long Miểu Miểu nhìn thấy Lý Chấn Bang lập tức mân mê đến màu hồng phấn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một bộ ai oán bộ dáng nhìn xem Lý Chấn Bang. "Ê, Miểu Miểu, ngươi phải gọi ta cứu cứu mới đúng chứ? Ản Phạ là tỷ tỷ ta, là ngươi mẹ nuôi, ngươi gọi ta ca liền có chút không nói được a." "Đến, tiếng kêu cứu cứu nghe một chút." Lý Chấn Bang tiểu đại nhân dạy dỗ Long Miểu Miểu. Ản Phạ nhìn xem không đến 7 tuổi Lưu Chấn Bang dạy dỗ 9 tuổi Long Miểu Miểu không khỏi có chút mỉm cười, mặc dù Lý Chấn Bang dài cao hơn Long Miểu Miểu nửa cái đầu, nhưng là Lý Chấn Bang dù sao mới chỉ có 6 tuổi nữa. "Thôi đi, ta bảo ngươi ca là cho mặt mũi ngươi, ngươi thế nhưng là so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, thử, tin hay không về sau ta gặp được ngươi liền bảo ngươi tiểu thí hải." Long Miểu Miểu hai tay chống nạnh, ngẩng đầu quệt miệng, một bộ ghét bỏ dáng vẻ. "Ê, ta sợ ngươi, vậy ngươi vẫn là gọi Chấn Bang ca đi." Lý Chấn Bang bất đắc dĩ lắc đầu nói,
"Hừ, ngươi nói gọi ta liền gọi, rất không mặt mũi. Ngươi nếu là không gọi, ta cũng không cho ngươi lễ vật."
Lý Chấn Bang tức giận uy hiếp nói,
"Hừ, lễ vật của ngươi nếu là ta để hài lòng lại nói.
Tốt, tốt, hai người các ngươi vào nhà về sau lại liếc mắt đưa tình được hay không? Đây chính là trước mặt mọi người a."
Ô Mẹ Ga hắc hắc cười xấu xa nói,
"Ai liếc mắt đưa tình rồi?" Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu đồng thời nói, sau đó liếc nhau một cái, Long Miểu Miểu mặt trong nháy mắt đỏ lên, túi đầu, hừ một tiếng, quay người đi vào biệt thự. Lý Chấn Bang một mặt xấu hổ, mặc dù Long Miểu Miểu dài rất xinh đẹp, nhưng là dù sao mới chỉ có 9 tuổi, mình hai đời cộng lại đều đã hơn 30 tuổi, mình cũng không phải La Lị Khống, làm sao lại có cảm giác gì, ở trong mắt chính mình, Long Miểu Miểu bất quá là đứa bé. Ô Mẹ Gạ cùng Hàn Phạ liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Tốt, Chấn Bang, vào nhà đi, đừng có lại bên ngoài xử lấy."
Ô Mẹ Gạ ôm Lý Chấn Bang bả vai đi tới biệt thự. Cắt Lệ cùng Cắt Tơ còn có Lý Nạ nhìn thấy Lý Chấn Bang đi đến, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không người thi lễ, nói ra, "Chủ nhân đến rồi." Lý Chấn Bang mặt lại là co quắp một trận, ba tên chính vào tuổi thanh xuân tràn đầy dã tính mị lực thiếu nữ, ánh mắt bên trong còn tràn đầy thẹn thùng, nhu nhược kêu chủ nhân, cái nào nam nhân bình thường cũng chịu không được a. Lý Chấn Bang cảm giác hạ thể của mình bệnh mà rất bất tranh khí có muốn ủng hộ lập tự động, mặt không khỏi có chút nóng lên, thua lỗ mình hôm nay tới thời điểm mặc chính là triệu hoán sư ma pháp trường bảo, nếu không liền thật mất mặt ném đi được rồi.
"Ba vị tỷ tỷ, các ngươi cũng không cần náo loạn nữa. Các ngươi cái dạng này, là cái nam nhân liền sẽ không chịu được."
Lý Chấn Bang lúng túng nói. Cắt Tơ là ba nữ hài trung niên linh nhỏ nhất, tương đối mà nói cũng muốn tinh nghịch một chút, túi đầu đỏ mặt nhỏ giọng tầm nói, "Thiếu gia nếu là không chịu được lời nói, ba người chúng ta cũng không có ý kiến a." Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng là trong phòng người thực lực đều không tầm thường, tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Long Miểu Miểu trừng trong mắt tức giận nhìn xem Lý Chấn Bang, thư lạnh nói, "Nam nhân đều không phải đồ tốt, liền biết trêu hoa gẹo nguyệt." Hàn Pha nhìn một chút Lý Chấn Bang, lại nhìn một chút bốn nữ hài nhi, trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung. Lý Chấn Bang chỉ cần không phải dùng sức mạnh, lại nhiều đến mấy nữ hài nàng cũng không quan trọng, cái nào nam nhân có năng lực không phải tam thê tứ thiếp, chỉ cần Lý Chấn Bang không phải bội tình bạc nghĩa người là được. Đột nhiên một tiếng rất không hài hòa nuốt nước miếng thanh âm đem mập mờ hoàn cảnh phá vỡ, nuốt nước miếng không phải người khác, chính là Omega. Long tộc lúc đầu ở phương diện này cũng không phải là rất thiết chế, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy biến chủng. Đương nhiên Omega cũng không phải là bị cái này bốn tiểu cô nương câu dẫn, mà là tưởng tượng lấy án phạ mặc gợi cảm quần áo, bị nhãn ngậm xuân kêu mình chủ nhân dáng vẻ. Đột nhiên Omega không tự chủ được dùng mình một cái, lấy lại tinh thần khi thấy án phạ ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí lại mặt mỉm cười nhìn lấy mình.
"Đi ra lâu như vậy, ta đều có chút đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi."
Omega lúng túng vừa cười vừa nói.
"Ngươi nói bụng thật sao?"
Án phạ nụ cười trên mặt càng đậm.
"Không có, không có, ta đột nhiên không đói bụng, chúng ta vẫn là trước nói chính sự đi."
"Đúng, Chấn Bang, ngươi không phải có lễ vật muốn cho án phạ cùng Long Miểu Miểu sao? Ngươi còn nói muốn cho án phạ một kinh hỉ không phải sao? Còn có cái kia cái đuôi cũng nên hảo hảo thẩm vấn một chút."
Omega một mặt nghiêm chỉnh nói.
Hàn Phạ vừa nghe nói Lý Chấn Bang có lễ vật còn có kinh hỉ, lập tức đem ổ mẹ gạ ném sang một bên, một mặt mong đợi nhìn xem Lý Chấn Bang.
Chương 77, Long Thần Tệ Lý Chấn Bang đương nhiên sẽ không đạch trần ổ mẹ gạ, hướng về phía Hàn Phạ cười nói ra, "Tỷ tỷ, vẫn là trước cho ngươi xem lễ vật đi. Đây chính là ta cùng ổ mẹ gạ đại ca chuyển khắp cả toàn bộ Long Thành mới tìm được duy nhất một kiện lễ vật."
Hàn Phạ một mặt hoài nghi nhìn về phía ổ mẹ gạ một mặt định nọ hướng về phía Hàn Phạ cười, bất quá thấy thế nào gương mặt kia đều cảm thấy có chút muốn ăn đòn cảm giác. Lý Chấn Bang đem tỉ mỉ đóng gói qua kim tệ đưa cho Hàn Phạ. Hàn Phạ mở ra đóng gói về sau, sắc mặt có chút bất thiện, thậm chí có chút xu hướng tại bột phát dáng vẻ. Quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Omega, "Ý là ngươi nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, ta liền giết chết ngươi."
Omega nhìn biểu tình liền biết Hàn Phạ khẳng định hiểu lầm, đội vàng giải thích nói, "Hàn Phạ, chính ngươi nhìn xem, cái này mai kim tệ, nó thế nhưng là cùng chúng ta thấy qua không giống."
Hàn Phạ sắc mặt bình tĩnh đem kim tệ giơ lên trước mắt, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, Hàn Phạ trên mặt toát ra vẻ giật mình. "Cái này lại là một viên Long Thần Tệ."
Hàn Phạ hoảng sợ nói,
"Long Thần Tệ, ngươi nói là đây là Long Thần Tệ?"
Ô Mẹ Gạ cũng miệng há hốc, kinh ngạc kêu lên.
"Long Thần Tệ? Long Thần Tệ là cái gì?"
Lý Chấn Bang cùng bốn nữ hài một mặt mê mang nhìn xem hai người.
"Không sai, đây chính là một viên Long Thần Tệ, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua Long Thần Tệ, nhưng là cái này kim tệ cùng trong truyền thuyết Long Thần Tệ giống nhau như lúc. Long Thần Tệ là thời kỳ thượng cổ một loại tiền tệ, lúc ấy là một cái tín ngưỡng Long Thần nhân loại cường đại quốc gia thông dụng tiền tệ, thế nhưng là theo Long Thần mất tích, nhân loại kia quốc gia cuối cùng cũng diệt vong. Quốc gia kia trong lịch sử không có bất kỳ cái gì ghi chép, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, chỉ có Long tộc trong lịch sử còn có một số vết tích."
Hàn Phạ hồi ức nói.
"Khó trách ta nhìn quen mắt, nguyên lai là Long Thần Tệ a."
Ô Mẹ Gạ tự đủ.
"Cảm ơn ngươi, Chấn Bang, cái này mai Long Thần Tệ xác thực rất chân quý, có lẽ đây là trên thế giới này duy nhất một viên cũng rất có thể."
Hàn Phạ hưng phấn nói.
"Hàn Phạ, trong này cũng có công lao của ta a."
Ô Mẹ Gạ một mặt mong đợi nhìn xem Hàn Phạ nói.
"Ta đã biết."
Hàn Phạ thản nhiên nói.
"Đây, cái này xong việc."
Ô Mẹ Gạ một mặt lúng túng hỏi.
Hàn Phạ cũng không để ý tới Ô Mẹ Gạ, mà là ngồi ở một bên trên ghế salon, nghiên cứu cẩn thận. Đối với những này chân quý đồ vật, Hàn Phạ hay là vô cùng cảm thấy hứng thú.
"Ta đâu? Ta đâu?"
Long Miểu Miểu nhảy tới Lý Chấn Bang bên người, đong đưa Lý Chấn Bang cánh tay hỏi.
"Gọi cứu cứu, ta liền cho ngươi."
Lý Chấn Bang một mặt xấu thúc thúc dẫn dụ tiểu nữ hài nhìn cá vàng dáng vẻ.
"Thôi đi,
không cho kéo đến, ta còn không gì lạ đâu.
Hừ. Miểu Miểu hừ một tiếng, ném Lý Chấn Bang cánh tay, ngồi xuống một bên, mất mặt bĩu môi, một mặt ủy khuất nói:
"Ê,
Miểu Miểu, tiếng kêu kia ca, ta liền cho ngươi có được hay không?"
"Hừ,
Miểu Miểu, ngươi có muốn hay không ta liền tự mình lưu lại." Lý Chấn Bang từ không gian vòng tay bên trong xuất ra viên kia Long Văn Ngọc bội, lung đưa nói:
"Ai mà thèm?
Ca, ta muốn,
ta muốn."
Long Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn lướt qua, vừa nói ai mà thèm nhưng lại không thể không từ bỏ, bởi vì khối này Long Văn Ngọc bội cho nàng một loại cảm giác đặc biệt, nhìn thấy lần đầu tiên nàng đã cảm thấy đây chính là mình. Giờ phút này Lý Chấn Bang đừng nói để nàng thẳng mình gọi cứu cứu, chính là để nàng ngồi mình đi ngủ đoán chừng Miểu Miểu cũng sẽ không phản đối. Giờ phút này Miểu Miểu trong tay cầm viên kia Long Văn Ngọc bội, ánh mắt chuyên chú nhìn xem, phản phất đã biến thành một bức tượng đá, không nhúc nhích ngồi ở Lý Chấn Bang trên đùi, hơn nữa còn là chuyển hướng chân mặt đối mặt ngồi ở Lý Chấn Bang trên đùi. Nhìn xem Long Miểu Miểu một mặt ánh mắt chuyên chú, nghe Long Miểu Miểu có chút tiếng thở hào hẹn, Long Miểu Miểu trên thân dễ người thiếu nữ khí tức không ngừng chui vào Lý Chấn Bang cái mũi. Lý Chấn Bang vốn là so Long Miểu Miểu cao hơn một chút, hơi chút túi đầu ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy Long Miểu Miểu vừa mới bắt đầu phát dục còn không tính bộ ngực đầy đặn bên trên, Lý Chấn Bang cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài, trên mặt lửa nóng, thân thể một cử động nhỏ cũng không dám. Trong phòng, Ản Phạ đang nghiên cứu kim tệ, Ô Mẹ Gà hưởng thụ nhìn xem Ản Phạ, ai cũng không có phát hiện Lý Chấn Bang thời khắc này xấu hổ. Chỉ có Cắt Lệ, Cắt Tơ cùng Lý Nạ thấy được hai người mập mờ tư thế, túi đầu xuống, trên mặt đều có chút từng đỏ, bất quá vẫn là nhịn không được nhìn trộm quan sát. Đột nhiên, Long Miểu Miểu con mắt một chút xíu khôi phục thần thái, bởi vì thời gian dài bảo trì một tư thế, Long Miểu Miểu không tự chủ giật, tràn ngập có dán bờ mông nhỏ vừa lúc ở Lý Chấn Bang mệnh căn tử phía trên ma sát mấy lần, Lý Chấn Bang rất tự nhiên liền có phản ứng sinh lý, thậm chí cái mũi có chút phát nhiệt, một dòng nước ấm từ trong lỗ mũi chảy ra.
A.
Long Miểu Miểu lấy lại tinh thần về sau, phát hiện mình cùng Lý Chấn Bang duy trì có chút không thích hợp thiếu nhi tư thế, còn cảm giác được dưới mông cứng rắn, bản năng đưa tay sờ một chút, đương nàng sờ đến Lý Chấn Bang mệnh căn tử thời điểm, hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên phản ứng lại, kêu to nhảy dựng lên, vừa vặn đụng vào Lý Chấn Bang trên mũi. Long Miểu Miểu mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng là cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, nàng kịp phản ứng mình vừa rồi ép đến cái gì, còn đã sờ cái gì thời điểm, mặt đằng một chút liền đỏ lên, bụng mặt liền chạy trở về gian phòng của mình. Lưu lại vẫn ngồi ở trên ghế salon, lớn đánh cho hai chân, một mặt xấu hổ, một cái mũi máu Lý Chấn Bang. Cắt Lệ, Cắt Tơ cùng Lý Nạ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, che miệng ăn một chút mà cười cười. Ô Mẹ Gà kinh ngạc nhìn xem máu me đầy mặt Lý Chấn Bang, lại liếc mắt nhìn chạy vội trở về phòng Long Miểu Miểu, ánh mắt biến bị uội, không có hảo ý cười hắc hắc. Ản Phạ trước tiên đứng lên, trên thân bốc lên lấy đấu khí màu tím, tiến vào trạng thái chiến đấu, nàng còn tưởng rằng có người đến tập kích đâu. Bất quá nhìn thấy một mặt là máu Lý Chấn Bang, lại nhìn một chút đã chạy vội lên lầu Long Miểu Miểu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cổ quái.
Hiểu lầm,
đây là Miểu Miểu đụng, đụng.
Ha ha, ha ha.
Lý Chấn Bang ngửa đầu một tay che mũi lung túng cười chạy lên lầu.
Chấn Bang, kiềm chế một chút, các ngươi còn quá nhỏ, chú ý một chút thân thể.
Ô Mẹ Gà cười hắc hắc kêu lên.
Nhỏ ngươi một mặt, chú ý ngươi một mặt, ta về phòng của mình tẩy một chút.
Lý Chấn Bang cuống quýt chạy lên lầu. Ô Mẹ Gà sâu kín mang theo cực mạnh lực xuyên thấu thanh âm từ dưới lầu truyền đến, cũng thế, sớm một chút tắm một cái ngủ đi.
Chúng ta dưới lầu chờ các ngươi, chú ý thân thể.
Phải nhanh một điểm nha. Ngày mai ngươi còn muốn tham gia điện lễ đâu?
Chỉ nghe trên lầu ầm một tiếng, sau đó cô đông thanh âm vang lên, Lý Chấn Bang từ trên thang lầu đàn xuống tới.
Ô Mẹ Gà hắn đương nhiên nghe được, chính là bởi vì Ô Mẹ Gà, để hắn có chút rối tung lên, không có dâm ổn thang lầu.
Lý Chấn Bang cuống quýt bỏ lên, một mặt bi phẫn chỉ Ô Mẹ Gà, cuối cùng không nói ra lời, vội vã chạy trở về gian phòng của mình.
Dưới lầu vang lên đám người sung sướng tiếng cười. Chương 78, thẩm vấn cái đuôi cũng không có quá nhiều thời gian dài, Lý Chấn Bang cùng Long Miểu Miểu phân biệt đi xuống, bất quá Long Miểu Miểu đã không còn ngày xưa mà bát, túi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngồi ở án phạ bên người, không lúc đích. Lý Chấn Bang đổi thân sạch sẽ quần áo, triệu hoán sư pháp bảo màu trắng phía trên đã dính lên máu mũi, không có cách nào lại mặc, trên mặt đã không có vết máu, bất quá khí tức vẫn là không yên ổn phục, hiển nhiên tình cảnh vừa nãy với hắn mà nói kích thích vẫn có chút lớn. Long Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn đến Lý Chấn Bang xuống lầu, cuốn vít lại cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngay cả đỉnh đầu một đôi tinh xảo màu hồng sừng rồng cũng có chút biến đỏ.
Lý Chấn Bang cũng không dám đi xem Long Miểu Miểu, lúng túng háng giọng một cái, ngồi xuống Ô Mẹ Gà bên người.
Ô Mẹ Gà nhìn xem Lý Chấn Bang, không ngừng chớp mắt, chuyển lại kỳ dị ánh mắt.
Lý Chấn Bang không nhìn thẳng, vì làm dịu xấu hổ, từ bách bảo nang bên trong đem nhiều hơn mời ra.
Ản Pha nhìn thấy nhiều hơn về sau, mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nhìn một chút Lý Chấn Bang.
Tinh linh thử,
nhiều hơn.
Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, cười nói ra, các ngươi thế nhưng là bạn cũ.
Nhiều hơn chi chi kêu, Ản Phạ thân là cự lòng, tự nhiên nghe hiểu được thú ngữ.
Mặc dù Lý Chấn Bang nghe không hiểu nhiều hơn đang nói cái gì, nhưng là từ Ản Phạ đáp lời bên trong, cũng miễn cưỡng đoán được các nàng trong lúc nói chuyện với nhau cho.
Đơn giản chính là một chút đã lâu không gặp, cùng Lý Chấn Bang gặp nhau trước sau sự tình.
Ô Mẹ Gà không biết nhiều hơn, tự nhiên cũng không có cái gì tốt nói chuyện, chỉ là ở một bên lặng lặng lắng nghe.
Chủ nhân, chúng ta có hay không có thể ăn cơm rồi?
Cắt Lệ đi đến Lý Chấn Bang bên người, không người hỏi.
Lý Chấn Bang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút Ản Phạ cùng Ô Mẹ Gà. Mình thế nhưng là ngẫu nhiên mới đến một lần, chân chính chủ sự mà hẳn là Ản Phạ mới đúng, làm sao cảm giác có chút giọng khách át giọng chủ ý tứ.
Ản Phạ cười nói ra, ta nói với bọn hắn qua, về sau ngươi trở về, cái nhà này bên trong sự tình chính là ngươi làm chủ.
Thì, ngươi như thế một làm,
ta đều không có ý tứ trở về.
Lý Trấn Bang có chút bất đắc dĩ nói,
vậy chúng ta trước hết ăn cơm đi.
Cơm nước xong xuôi về sau, các ngươi đi nghỉ trước, chúng ta muốn làm điểm không thích hợp thiếu nhi sự tình.
Lý Trấn Bang cười hắc hắc nói.
Long Miểu Miểu nghe đến đó, ngẩng đầu sắc mặt hơi trắng bệnh, trợn to mắt nhìn Lý Trấn Bang, hiển nhiên nàng là hiểu lầm, coi là Lý Trấn Bang muốn đối tự mình làm thứ gì.
Ô mẹ gạ cũng nghi ngờ nói ra, Trấn Bang, chơi thì chơi, ngươi sẽ không thật muốn làm chút khác người sự tình à?
Hạn phạ nhưng sẽ không bỏ qua ngươi.
Lý Trấn Bang biết bọn hắn đều hiểu lầm, một mặt hát tuyến, trải qua sự tình vừa rồi về sau, chính mình nói lại có chút không minh bạch, xác thực rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm.
Các ngươi hiểu lầm, ta nói chính là chúng ta cơm nước xong xuôi muốn thẩm vấn một chút hôm nay bắt được cái đuôi, trang diện có lẽ sẽ rất rất sexy rất bạo lực, bốn người các ngươi tiểu cô nương cũng không cần nhúng vào, sớm nghỉ ngơi một chút là được rồi.
Long Miểu Miểu thở phào một cái, nhìn một chút Lý Trấn Bang, túi đầu xuống sắc mặt lại biến đỏ.
Hiển nhiên vừa rồi hiểu lầm nàng có chút ngượng ngùng, không đa nghi ngọn nguồn lại hiện lên một tia mình cũng nói không rõ ràng cảm giác quái dị.
Cơm tối không khí rất quỷ dị, tất cả mọi người rất trầm mặc.
Ô mẹ gạ cùng Hạn Phạ không ngừng quét mắt Lý Trấn Bang cùng bốn nữ hải, Cắt Lệ, Cắt Thơ cùng Lý Nạ vẫn còn tốt, Long Miểu Miểu một mực túi đầu, vội vã ăn vài miếng, đỏ mặt liền trở về phòng.
Bữa tối rất nhanh liền kết thúc, ô mẹ gạ cùng Hạn Phạ đem Lý Trấn Bang dẫn tới bọn hắn đơn độc mở ra tới phòng thẩm vấn, cách âm hiệu quả phi thường tốt, trong phòng có cỗ mùi máu tươi, thậm chí có nhiều chỗ vết máu loang lổ, nơi này tại Lý Trấn Bang tập vấn thời điểm thế nhưng là bể bộn nhiều việc.
Trấn Bang, ngươi có phải hay không thật coi trọng Long Miểu Miểu rồi?
Ô mẹ gạ thấp giọng hỏi nói.
Ô mẹ gạ đại ca, chúng ta không lộn xộn được không?
Miểu Miểu mới bao nhiêu lớn a?
Lý Trấn Bang bất đắc dĩ nói.
Vậy ngươi coi trọng Cắt Lữ Lệ ba cái kia nữ hài nhi rồi?
Các nàng cũng không nhỏ.
Đại ca, ngươi cũng không cần loạn điểm về nương quá mức, ta so Miểu Miểu còn muốn nhỏ có được hay không?
Lý Trấn Bang đối ô mẹ gạ đã nhanh muốn hỏng mất, một đêm này hắn hỏi nhiều lần vấn đề tương tự.
Đại ca, ta vẫn là nhanh lên làm chính sự mà đi.
Lý Trấn Bang vội vàng đánh gãy chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi ô mẹ gạ.
Ê,
tốt a.
Bất quá, Trấn Bang, ngươi nếu là coi trọng các nàng, nói với ta, ta nhất định ủng hộ ngươi.
Đều nhận lấy ta cũng không phản đối.
Ô mẹ gạ cười hắc hắc.
Đại ca, sự tình của ta ngươi cũng đừng quan tâm.
Chúng ta chính sự quan trọng.
Đúng rồi, ta trước nói cho ngươi nói ngươi tập vấn thời điểm ta thu tập được tin tức.
Cả kiện sự tình phía sau xác thực có cái kia gọi Nít cái bóng, chúng ta điều tra kết quả là, ngươi bị tập kích kia một phiến khu vực tiểu đội trưởng cùng Nít có chút quan hệ, Nít đưa hắn 20 cái kim tệ, để cái kia một ngày không nên đi chỗ đó tuần tra, mà lại phong bế đường đi, liền nói quân sự diễn tập.
Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Nít phía sau khẳng định còn có người, tiểu đội trưởng nói có lẽ còn là có thể tin, nhưng là luôn cảm thấy tựa hồ cũng không hoàn toàn.
Ô mẹ gạ cao mày nói.
Không sai, ta lần này giã ngoại tập huấn cũng gián tiếp nghe được một chút tin tức, từ một độc tông học viên trong miệng nghe nói có quý tộc muốn gây bất lợi cho ta, ta vẫn cho là ta đắc tội quý tộc ở sau lưng nhu đồ, xem ra, cùng Nít hẳn là cũng thoát không khỏi liên quan.
Nếu như có thể bắt được Nít, đoán chừng liền biết tất cả mọi chuyện.
Lý Trấn Bang thở dài, toàn bộ Long Thành như thế lớn, muốn tìm một người giống như mỏ kim đáy biển.
Sớm biết phiền toái như vậy, trên lôi đài liền đem Nít giải quyết tốt.
Phóng xuất ra tên kia bị bắt nam tử vẫn còn trạng thái hôn mê, ô mẹ gạ đem nam tử thân thể lục soát một lần, ngoại trừ quần áo trên người, không có cái gì lưu lại.
Phong ấn lại nam tử đầu khí, thân thể cột vào trên ghế, hai tay cố định tại trên mặt bàn.
Lý Trấn Bang một cái đại thủy cầu đập vào nam tử trên mặt, nam tử sau khi tỉnh lại, mê mang nhìn một chút xung quanh, giật mình nhìn xem trước mặt ba người, vừa muốn đứng lên, phát hiện mình đã bị trói lên, mà lại mình một thân đấu khí căn bản là không có cách sử dụng.
Các ngươi là ai?
Tại sao muốn buộc ta?
Mau buông ta ra!
Nam tử lớn tiếng gầm rú.
Chúng ta là ai? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, theo dõi chúng ta một đường, còn hỏi chúng ta là ai?
Lý Trấn Bang ngồi tại nam tử trước mặt, túi đầu đùa bỡn trong tay một cây chùy thủ.
Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhanh lên thả ta ra, ta không có tiền, các ngươi bắt cóc ta không dùng.
Bắt cóc ngươi không dùng, vậy chúng ta bắt cóc ai hữu dụng đâu?
Bắt cóc?
Ta làm sao biết các ngươi bắt cóc ai hữu dụng? Ta một không có tiền, hai không có thế, các ngươi buộc ta có làm được cái gì?
Nam tử dãy rủa thân thể trấn tĩnh nói.
Đã ngươi không muốn nói lời nói thật, vậy ta liền giúp ngươi hồi ức một chút tốt.
Chương 79, sụp đổ phùng đạt. Lý Trấn Bang đứng lên, cầm chùy thủ đứng ở trước bàn.
Ngươi đoán ta thứ mấy hạ sẽ cắm đến trên bàn tay của ngươi, thứ mấy hạ sẽ cắm đoạn đầu ngón tay của ngươi.
Đoán đúng có thưởng nha.
Lý Trấn Bang mỉm cười nói xong, nhanh chóng thanh chùy thủ đâm xuống dưới.
A!
Nam tử mắt thấy chùy thủ đâm xuống tới, vội vàng đem ngón tay chuyển hướng, bị hù hét to một tiếng.
Ai nha?
Vận khí không tệ a.
Không có đâm trúng.
Thật đáng tiếc, không biết lần tiếp theo có thể hay không đâm trúng.
Ngươi nói một hắc thiết chiến sĩ không có một cái tay, có thể hay không biến thành bạch ngân chiến sĩ a?
Ngươi rất vinh hạnh, sẽ trở thành ta vật thí nghiệm.
Lý Trấn Bang ý nguyên mặt mỉm cười nói.
Lý Trấn Bang mỉm cười, giờ khắc này ở nam tử trong mắt so ma quỷ còn muốn đáng sợ.
Gia hỏa này cũng không phải nói một chút mà thôi, kia là thực có can đảm hạ đạo a.
Vừa rồi nếu như không phải mình đem ngón tay chuyển hướng, kia một chút tuyệt đối sẽ cắm ở trên ngón tay.
Lý Trấn Bang ngoài miệng nói chuyện, tay lại không có dừng lại, tốc độ tại dần dần tăng tốc.
Nam tử mặc dù bị phong bế thực lực, nhưng là nhãn lực cùng ngón tay độ linh hoạt vẫn là không nhận hạ, ngón tay trên bàn không ngừng di động tới vị trí.
Lý Trấn Bang tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ có thể nhìn thấy tàn ảnh, mà tay của nam tử chỉ cũng là miễn cưỡng phối hợp thêm Lý Trấn Bang tốc độ. Lý Trấn Bang cũng không tiếp tục gia tốc, thậm chí duy trì nam tử tốc độ cực hạn bên trên.
Lý Trấn Bang đột nhiên không hề có điểm báo trước ngừng lại, tay của nam tử đã căng gần, bàn tay cùng ngón tay tích lũy đến cùng một chỗ, thống khổ gào thét. A, chỉ một cái đều không có cắm đến ải. Ngươi hôm nay vận khí quả thật không tệ, bất quá không biết ngươi một cái tay khác có hay không vận khí tốt như vậy.
Chờ, chờ một chút. Nam tử thống khổ kêu lên.
A, chờ một chút làm gì? Ngươi chuẩn bị nói. Lý Trấn Bang không nghĩ tới dễ dàng như vậy đối phương liền nhận sợ.
Không phải, ta không có gì dễ nói, ngươi để cho ta chậm một hồi. Ta tay phải căng gần, ta khống chế không nổi tay trái.
Nam tử hít sâu lấy khí nói.
Lý Trấn Bang sửng sốt một chút, tiếp lấy nở nụ cười, không phải vui vẻ, là bị nam tử có chút tức giận, chủy thủ nhanh chóng đâm xuống dưới.
A, nam tử bị hù kêu lên một tiếng sợ hãi, bất quá hắn thật sự là khống chế không nổi tay trái, tay phải rút gân đau đớn đã ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đem ngón tay chuyển hướng mà thôi.
Chủy thủ vừa vặn cắm ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa khe hở chỗ, Lý Trấn Bang đương nhiên sẽ không cắm đến trên ngón tay của hắn, bất quá là hù dọa hắn một chút thôi.
Ngươi rất tốt, cho ngươi 2 phút thời gian nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ hai thanh chủy thủ, hai cánh tay một khối cắm. Hắc hắc.
Lý Trấn Bang âm trầm nở nụ cười.
Ô mẹ gà nhìn thấy Lý Trấn Bang thiếu dung, trên thân phát lạnh, âm thầm nghĩ tới, tuyệt đối không nên trêu chọc Lý Trấn Bang, thật là đáng sợ, người dọa người là sẽ dọa người ta chết khiếp.
Nam tử trong miệng một trận phát khổ, 2 phút, 5 phút cũng nghỉ không đến a.
Không khỏi trong lòng âm thầm hối hận, mình đây là làm cái gì nghiệt, hảo chết không chết đắc tội cái này tu la.
2 phút rất nhanh liền đi qua, Lý Trấn Bang lại lấy ra đến một cây chùy thủ, cười hắc hắc, lần này coi như cắm đến tay ta cũng sẽ tiếp tục cắm xuống đi, yên tâm, nửa giờ về sau ta sẽ dừng lại để ngươi nghỉ một lát.
Nửa giờ.
Nam tử trực tiếp trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn không đến 5 phút, mình tay liền đã căng gần, cái này nếu là nửa giờ, mình cái này hai cặp tay không được chặt thành bánh nhân thịt. Bất quá nam tử vẫn là rất kiên cường, ý nguyên không có cái gì chiêu.
Hắc hắc, ta liền thích xương cứng người.
Không biết trên tay ngươi xương cốt có hay không ngoài miệng cứng rắn.
Lý Trấn Bang nói, hai thanh chùy thủ thật nhanh đâm, vừa lên đến liền trực tiếp dùng đến nam tử có thể tránh né tốc độ nhanh nhất, không có cho nam tử bất luận cái gì giảm sóc thời gian, thậm chí còn có thừa nhanh xu thế.
Chùy thủ cắm ở trên bàn thanh âm liên thành cùng một chỗ, căn bản không có khoảng cách. Không phải cốc 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 tiếng va đập mà là soạt một cái âm thanh vô hạn kéo dài, có thể thấy được Lý Trấn Bang tốc độ nhanh đến trình độ gì.
Vẹn vẹn không đến một phút, nam tử hai tay liền đã căng gần, nắm chặt thành nắm đấm. Lý Trấn Bang ngừng một chút, hỏi, còn muốn ta tiếp tục sao?
Lại tiếp tục, ta liền trực tiếp chặt vùi lấp, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.
Nam tử thống khổ giọt lớn mồ hôi từ trên trán lan xuống, muốn răng két rung động, cũng không có nói chuyện.
Tốt, yên tâm, ta sẽ không bị đói ngươi, đem ngươi tay chặt thành bánh nhân thịt về sau, ta sẽ từng ngụm cho ngươi ăn ăn hết, một điểm sẽ không lãng phí.
Đương nhiên, tay nếu như không có, sau đó chính là chân, tiếp theo là cánh tay, sau đó là chân, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy.
Ta nghe nói người chỉ cần không phải mất máu quá nhiều, đau thì đau bất tử, ta rất muốn thử một chút, đem ngươi thịt trên người từng mảnh lột bỏ đến, sau đó cho ngươi ăn ăn hết.
Lý Trấn Bang một mặt ước mơ nói.
Nam tử toàn thân run rẩy lên, thanh âm cũng có chút run rẩy, ngươi
chính là ác ma,
ngươi chết không yên lành.
Lý Trấn Bang ôn nhu mà cười cười nói ra, đa tạ khích lệ, bất quá ta cho rằng ác ma có chút không phù hợp ta phẩm vị, cấp bậc quá thấp. Địa ngục tu la ta cảm thấy càng thích hợp ta.
Yên tâm, ta sẽ cho ngươi uống thuốc, để ngươi một mực tinh thần hưng phấn, ta sẽ đem ngươi trước ngực thịt từng mảnh cắt mất, lộ ra ngươi dạ dày, để ngươi nhìn xem thịt của mình một chút xíu bị dạ dày tiêu hóa hết, sau đó lại một lần dung nhập thân thể của ngươi.
Nam tử hai mắt đỏ bừng, thân thể không ngừng dãy rủa lấy, gầm thét, hiển nhiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chỉ là chênh lệch một bước mà thôi.
Làm gì vì một cái người không liên hệ bán mạng chứ?
Bất quá ta rất thưởng thức ngươi kiên cường,
hy vọng ngươi tuyệt đối không nên cầu xin tha thứ, như thế ta sẽ cảm thấy rất không có ý tứ.
Ta chuẩn bị bắt đầu chặt ham đi.
Lý Trấn Bang lần này thu hồi chùy thủ, lấy ra hai thanh dao phay, dùng sống đao va chạm nhau mấy lần, sau đó tại nam tử bàn tay trước mặt trên mặt bàn cấp tốc sao động, hướng về tay của nam tử trưởng chậm rãi di động đi qua.
A, hỗn đản, ác ma,
ma quỷ,
ngươi,
ta nói, không muốn a.
Đường dao phay dán chặt lấy nam tử nắm chặt xong quyền hạ xuống song, nam tử mu bàn tay lông tơ đều bị cắt đứt, nam tử rốt cục hỏng mất.
Lý Trấn Bang trong lòng cũng thở phào một cái, nếu như nam tử nếu không nói, hắn thật không biết là có hay không còn muốn rơi xuống đao đi. Vì mình còn sống, giết người hắn cũng không mâu thuẫn, thế nhưng là nếu như là ngược sát, trong lòng cái kia đạo khảm vẫn là không qua được.
Ô mẹ gã lặng lẽ hướng về phía Lý Trấn Bang dựng thẳng lên đến ngón tay cái, hắn cùng Ản Phạ thẩm vấn thời điểm đều là đơn giản thô bạo, Ản Phạ một chút xíu bóp nát đối phương xương cốt, lại từ hắn vì đối phương khôi phục, đương nhiên khôi phục khẳng định cùng lúc đầu sẽ không đồng dạng.
Nói đi, ngươi tên là gì?
Vì cái gì theo dõi ta?
Đem ngươi biết đến nói hết ra, có một chút dầu diếm, hậu quả mình suy nghĩ.
Lý Trấn Bang dựa vào trên ghế, lười biếng nói.
Nam tử dùng mình một cái, gấp đội và nói, ta
gọi Phùng Đạt, là một hắc thiết chiến sĩ, là nít để cho ta theo dõi ngươi, hắn bởi vì cái gì sự tình còn nhớ hận ngươi, muốn tìm ngươi báo thủ.
Chương 80, nít tin tức nít.
Lại là hắn sao?
Lý Trấn Bang tự đủ.
Lại là?
Không phải, ta đây là lần thứ nhất theo dõi ngươi, ai biết liền bị ngươi phát hiện đồng thời bắt lấy.
Nam tử vội vàng lắc đầu nói.
Hắn nhưng sợ hãi Lý Trấn Bang hiểu lầm, đem hắn thật chặt thành bánh nhân thịt.
Ngươi tiếp tục.
Lý Trấn Bang rỗi tay, ra hiệu Phùng Đạt tiếp tục.
A, tốt.
Hắn cho ta một túi ngân tệ làm tiền đặt cọc, để cho ta theo dõi ngươi, nhìn xem ngươi ra học viện về sau, đều đi nơi nào, làm cái gì, sau đó nói cho hắn biết.
Hắn còn nói sự tình làm xong, sẽ còn cho ta tiền.
Ta chỉ là lấy người tiền tài, thay người làm việc mà thôi, mà lại hắn cũng không để cho ta làm khác, chỉ là theo dõi. Các ngươi nhất định không nên thương tổn ta ạ. Ta bên trên có 85 mẫu, dưới có. Nít ở đâu? Lý Chấn Bang không nhịn được ngắt lời hắn, loại lời này hắn nghe nhiều. Cái này ta cũng không biết. Lý Chấn Bang trừng mắt nhìn Phùng Đạt, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Ta thật không biết hắn bây giờ ở nơi nào, hai ta gặp mặt thời điểm là tại học viện trước cửa quán cơm nhỏ bên trong. Nói như vậy, Nít còn tại trong học viện. Lý Chấn Bang hơi kinh ngạc mà hỏi. Hẳn là, ta nhìn thấy hắn đi vào học viện, sau đó ta ngay tại quán cơm nhỏ bên trong chờ ngươi ra. Hắn hôm nay tìm ngươi. Lý Chấn Bang rất nghi ngờ chính là chỗ này, mình hôm nay lâm thời khởi ý muốn ra, mặc dù trong học viện bị người nhìn thấy rất bình thường, nhưng là có thể trong thời gian ngắn an bài tốt người theo dõi tay, tuyệt đối không phải chính Nít có thể làm được. Không có, hắn không sai biệt lắm là. Một tuần lễ trước đó đang đánh cửa phường tìm tới ta, sau đó hai ngày trước thông báo ta tới theo dõi. Phùng Đạt nhớ lại một chút nói. Lý Chấn Bang nhẹ gật đầu, cái này còn nói quá khứ, đúng lúc là tập vấn sắp lúc kết thúc, phái người tại cửa học viện theo dõi, tốt thăm dò mình động tĩnh, sau đó động thủ. Lần trước động thủ thất bại, lần này nếu như lại động thủ, tuyệt đối so với một lần trước còn khó hơn xử lý. Vậy ngươi biết Nít ở trong học viện là theo chân ai lẫn vào sao? Nói tới chỗ này, Lý Chấn Bang đột nhiên cảm giác giống như bắt lấy cái gì, nhưng là rất mơ hồ. Cái này ta không được rõ lắm, nghe nói Nít ở trong học viện cùng rất nhiều quý tộc đều có giao tình, cụ thể với ai hỗn cũng không rõ ràng. Phùng Đạt nghĩ, cẩn thận nói. Thật không rõ ràng. Lý Chấn Bang híp mắt nhìn xem Phùng Đạt, trong mắt sát cơ lờ lờ. Thật không rõ ràng. Ngươi liền xem như giết ta cũng vô dụng thôi. Ta thật không rõ ràng a. Phùng Đạt có chút khẩn trương nói. Dím ngươi có biết hay không? Lý Chấn Bang đột nhiên hỏi. Phùng Đạt sắc mặt biến đổi, lắc đầu, ánh mắt lóe ra nói ra, không biết. Thật không biết sao? Lý Chấn Bang híp mắt lại, khoe miệng giơ lên một vòng khiếp người mỉm cười, đồng thời cầm lấy một thanh dao phay, hung hăng đính tại Phùng Đạt ngón tay trước trên mặt bàn. Phùng Đạt giật mình kêu lên, bất quá bởi vì toàn bộ thân thể đều cột, cho nên chỉ là trên ghế run run một chút. Ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, cuối cùng phảng phất làm quyết định, thở phào một cái. Ta bàn giao, ta đều bàn giao, ta biết Dìm, hắn cùng Nít quan hệ rất tốt, mà lại Dìm thường xuyên cùng chúng ta cùng một chỗ đánh bạc, ta cũng là thông qua Dìm mới quen Nít. Nghe nói lần trước đồ cổ bình hoa sự tình, hắn cũng rất nổi nóng, mà lại còn giống như bị người nào cho gian dạy qua, đoạn thời gian kia hắn cảm xúc rất kém cỏi, đợi một chút lại đối người nổi giận. Phùng Đạt một hơi đem biết đến đều bàn giao ra. Ồ, Dìm thích đánh bạc. Hắn đi học trong lúc đó cũng sẽ đi sao? Lý Chấn Bang cũng là đột nhiên nhớ tới Vương Bằng nhìn thấy Dìm thời điểm nhắc nhở qua hắn, khả năng cùng Nít có quan hệ, cho nên mới hỏi một câu, không nghĩ tới lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Vâng, hắn thường xuyên tan học về sau đi sòng bạc đánh bạc, mà lại đánh cược còn rất lớn. Bên người cũng sẽ mang theo mấy cái tùy tùng, bất quá cấp bậc đều không cao, cũng chính là thanh đồng chiến sĩ trình độ. Còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Không có, ta liền biết nhiều như vậy. Ngươi không phải là không muốn a? Không muốn giết. Ô mẹ gà một trường cắt tại hắn trên cổ, Phùng Đạt lại ngất đi. Chấn Bang, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ta trở về tìm Vương Bằng tìm hiểu một chút, ngươi vất vả một chút, chằm chằm theo dõi, tìm hiểu một chút Dìm cụ thể động thái. Lý Chấn Bang suy tư một chút nói. Không sao, bao lớn sự tình a? Có muốn hay không ta đem cái kia gọi Dìm tiểu tử bắt lại? Ô mẹ gạ xoa xoa hai tay hưng phấn nói. Trước không nóng nảy, từ từ sẽ đến, chúng ta câu câu cả lớn. Đêm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai còn muốn chạy về học viện tham gia điện lễ đâu. Lý Chấn Bang khẽ cười nói. Tốt a, người này làm sao bây giờ? Liền ném ở chỗ này đi. Ngươi theo dõi thời điểm mang theo hắn, ngươi lại không biết Dìm, hảo hảo giáo dục một chút, hẳn là có thể cử đi điểm công dụng. Loại người này không muốn luôn luôn đại đồng, nhớ kỹ cho điểm cà rốt. Yên tâm đi. Trong lòng ta tính toán sẵn. Ản phá một trận bất đắc dĩ, toàn bộ quá trình mình mặc dù toàn bộ hành trình tham dự, nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hung hăng liếc Lý Chấn Bang cùng ô mẹ gà một chút, trực tiếp đi ra mật thất, trở về đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, ô mẹ gà thật sớm đem Lý Chấn Bang hộ tống về học viện tham gia điện lễ, mình trở về biệt thự tiếp tục phùng đạn. Lý Chấn Bang vừa tới cửa học viện liền thấy Trương Đại Hữu cùng Tiểu Bản tại cửa ra vào lo lắng ngắm nhìn. Chấn Bang, có thể tính đem ngươi chờ trở về, ngươi nếu là không về nữa, chúng ta đều muốn ra ngoài tìm ngươi. Trương Đại Hữu nhìn thấy Lý Chấn Bang rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Tìm ta có việc đây? Lý Chấn Bang tò mò hỏi. Không có chuyện, Đại Hữu ca nhìn ngươi một đêm cũng chưa trở lại lo lắng ngươi, buổi sáng ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, liền mang theo ta tới chờ ngươi. Tiểu Bản cười ngây ngô nói. Nói vậy, Chấn Bang bảo hôm nay mời khách ăn cơm, ta đây không phải đói bụng nghĩ đến hung ác làm thịt hắn dừng lại sao? Trương Đại Hữu một cước đá vào Tiểu Bản trên cái mông to, ngụy biện nói: "Ta đã nói rồi, ngươi nào có hảo tâm như vậy, vậy ngươi cùng Tiểu Bản đứng ở cửa trường học làm gì chứ?" Lý Chấn Bang trong lòng cảm động, cũng không có vết trần, cười chế nhạo nói: "Ta đây không phải lôi kéo Tiểu Bản rèn luyện sao? Ngươi nhìn Tiểu Bản cái này thân thịt, cẩn thận về sau tìm không thấy nàng dâu." Trương Đại Hữu trừng mắt Tiểu Bản nói. Tiểu Bản còn chuẩn bị giảo biện, nhìn thấy Trương Đại Hữu uy hiếp ánh mắt, đành phải nén trở về, nhỏ giọng thầm thì nói: "Thật vất vả giải thịt, ta làm sao bỏ được giảm xuống a?" Lý Chấn Bang không khỏi một trận mỉm cười, cười nói ra: "Các ngươi còn không có ăn điểm tâm a? Đi thôi, ta mời các ngươi ăn cơm. Vẫn là về trước ký túc xá đi. Mấy người bọn hắn còn tại ký túc xá chờ ngươi tin tức đâu. Đoán chừng bọn hắn cũng không có đi ăn cơm đâu." Trương Đại Hữu vô vô Lý Chấn Bang bả vai nói. Nghe Trương Đại Hữu, Lý Chấn Bang trong lòng ấm áp, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng là phần tình nghĩa này để hắn phi thường cảm động. Đi, về ký túc xá, cùng nhau ăn cơm đi, ta mời khách. Lý Chấn Bang tận lực bình phục tâm tình của mình, bất quá thanh âm vẫn còn có chút không thể ức chế run rẩy. Hôm nay bận tín nên chỉ 5C, mai bù 5C một tra chương 81, điện lễ trở lại ký túc xá tránh không được lại là một trận hàn huyên. Lý Chấn Bang lấy ra một túi nhỏ kim tệ cho mọi người, nói là dược liệu bán tiền, để mọi người chia, trên thực tế dược liệu còn tại Lý Chấn Bang vòng tay bên trong. Một là một bộ phận dược liệu đối Lý Chấn Bang tới nói cũng là hữu dụng, lại một cái hắn cũng thật sự là không có nhín chút thời gian đi bán, mà lại bán đoán chừng ngoại trừ một bộ phận cao cấp dược liệu, cái khác cũng không mua được bao nhiêu tiền, cho nên Lý Chấn Bang tương đương với mình xuất tiền, vì mọi người phụ cấp một chút gia dụng. Mọi người thấy Lý Chấn Bang lấy ra nhiều tiền như vậy, mặc dù rất nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, vốn còn muốn cho Lý Chấn Bang phân ra đến một phần, bất quá Lý Chấn Bang lấy mình lưu lại một chút dược liệu làm lý do cự tuyệt, cuối cùng phân ra đến 6 phần, Lam Nhạc Thủy kia một phần chờ lúc gặp mặt lại cho hắn. Đám người vui mừng chia xong tiền, cùng một chỗ đi nhà ăn đi ăn cơm, mặc dù Lý Chấn Bang nhiều lần kiên trì mời khách, bất quá đám người lấy hắn không có phân đến kim tệ làm lý do, trải phẳng lần này tiền cơm, Lý Chấn Bang ngược lại đã thành bị mời khách người. Đám người ăn xong điểm tâm, liền chạy thao trường đi đến, hôm nay tập huấn điển lễ sẽ tại nơi đó cử hành. Lý Chấn Bang không nghĩ tới lần này chủ trì tập huấn điển lễ lại là phó viện trưởng Oliver, tựa hồ cái này phó viện trưởng rất thích tham gia náo nhiệt. Thân yêu các lao sư, các bạn học, ta rất vinh hạnh có thể chủ trì năm nay tập huấn điển lễ. Xem lại các ngươi có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, ta rất vui mừng, bất luận các ngươi hôm nay lấy được thành tích như thế nào, các ngươi đều là may mắn. Oliver đứng tại trên đài hội nghị gióng giạc diễn thuyết, nhìn xem dưới đài sắp xếp chỉnh tề thầy trò nhóm kia ánh mắt sùng bái, Oliver trong lòng tràn đầy cảm giác ưu việt cùng cảm giác tự hào. Lý Chấn Bang tại dưới đài đánh một cái to lớn áp, từ lần trước bị tập kích về sau, Lý Chấn Bang liền tức giận phấn đấu, đã thật lâu không có ngủ, mỗi ngày đều là ngồi xuống tu luyện thay thế đi ngủ. Theo tu luyện mỗi ngày, thân thể cường độ cùng kinh mạch tính bền dẻo là càng ngày càng mạnh, nhưng là thời gian dài ngồi xuống đối tinh thần vẫn là không nhỏ gánh vác, dù sao Lý Chấn Bang hiện tại còn thuộc về nhập môn giai đoạn. Trương Đại Hưu đứng sau lưng Lý Chấn Bang, vụ trộm đưa tay thọc Lý Chấn Bang một chút, nhẹ giọng nói ra, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Ta rất lâu không có ngủ, vẫn luôn là dựa vào ngồi xuống tu luyện để thay thế ngủ, ngươi cũng không phải không biết. Lý Chấn Bang lúc nói chuyện lại ngáp một cái. Muốn khổ nhàn kết hợp, mỗi ngày ngồi xuống liền xem như chiến sĩ cũng chịu không được, huống chi ngươi vẫn là cái triệu hoán sư. Không có cách nào a. Vì nhanh lên tăng thực lực lên, lần này giã ngoại tập huấn ngươi cũng nhìn thấy, tất cả mọi người rất mạnh, nếu như không cố gắng, đến lúc đó tốt nghiệp đều rất khó a. Nhất là triệu hoán sư cái này tốt nghiệp suất, ai? Lý Chấn Bang bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy ngươi nghĩ biện pháp tăng lên vận khí của mình, so tăng thực lực lên bây giờ tới. Nói đến triệu hoán sư tốt nghiệp suất, Trương Đại Hữu không thể không niết miệng, thật sự là thấp thật là đáng sợ, triệu hoán sư tốt nghiệp khảo hạch thực lực chỉ có thể là một phần nhỏ, vận khí quá trọng yếu. Ta nếu là biết vận khí có thể làm sao đề cao, ta còn cần tân tân khổ khổ tu luyện. Dừng a. Lý Chấn Bang bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cứ việc Trương Đại Hữu không nhìn thấy, bất quá nghe Lý Chấn Bang ngữ khí, hắn vẫn là bắt đầu cười hắc hắc. Lần này tập huấn, chúng ta tử vong 12 tên học viên, trọng thương 36 tên học viên, trong đó có 14 người học viên có thể sẽ lưu lại tàn tật suốt đời. Làm ta nhìn thấy phần này thương vong danh sách thời điểm, tâm tình của ta phi thường nặng nề. Bất quá các ngươi đã lựa chọn đứng ở chỗ này, lựa chọn trở thành một cường giả, nhất định phải học được đối mặt tử vong. Con đường cường giả bên trên không có kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu đều đã trở thành cường giả dưới chân cầu thang. Trong quân đội có một câu gọi là một tướng công thành vạn quốc hô, như vậy ta muốn nói cho các ngươi chính là, cường giả chính là muốn dẫm lên đối thủ thi cốt leo đi lên người, nếu như ngươi không bỏ lên nổi, vậy ngươi tất nhiên sẽ trở thành nằm xuống một cái kia. Oliver kích động quát, ta ở chỗ này có mấy cái vấn đề muốn hỏi các ngươi có muốn hay không trở thành một cường giả? Oliver quét mắt một chút trên bãi tập sắp xếp sửa sang lại học viên, cao giọng hỏi, muốn. Thanh âm thưa thất vang lên, cũng không chỉnh tề. Oliver nhíu mày, lớn tiếng kêu lên, thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được. Các ngươi ngay cả thừa nhận mình nội tâm dũng khí đều không có sao? Các ngươi có muốn hay không trở thành một cường giả? Muốn. Lần này, trả lời thanh âm phi thường vang dội, cơ hồ tất cả học viên đều rắc cuống họng gầm lên. Oliver hài lòng nhẹ gật đầu, các ngươi có lòng tin hay không trở thành một cường giả? Có. Lý Chấn Bang nhếch miệng, bọn này tiểu thí hải cũng quá dễ dàng bị kích động, nếu như gọi một cái bán hàng đa cấp giảng sư đến giảng bài, đoán chừng bọn hắn đều có thể bán đứng chính mình. Lý Chấn Bang nhưng không có nghĩ tới, thế giới này vốn chính là nhược đục cường thực xã hội, bên cạnh hắn có hai đầu cự long bảo hộ lấy, sau lưng còn có hai tên thánh ma đạo sư một thanh chiến sĩ làm hậu thuẫn, hắn tự nhiên không có quá nhiều lo lắng. Hắn muốn đề cao tu vi còn bèn bèn vì bảo mệnh, chưa bao giờ từng nghĩ tầng dưới chót bình dân trèo lên trên gian khổ, cũng không có nghĩ qua con em quý tộc ở giữa minh tranh ám đấu. Có thể hay không trở thành một cường giả, là bọn hắn có thể hay không trên thế giới này đặt chân căn bản, cũng không phải là mỗi người đều có kỳ ngộ trở thành tụ tài duyên thương hội trưởng người như vậy, chỉ có cường giả mới có thể tốt hơn nắm giữ vận mệnh của mình. Vậy các ngươi có sợ chết không? Oliver tiếp tục hỏi. Sợ. Lần này ngoại trừ mấy tên học sinh bản năng hô lên, đa số học sinh đều không có lên tiếng. Nghe được mấy tên học sinh hô lên sợ, những học sinh khác cười vang. Kia mấy tên hô sợ học sinh sắc mặt đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Oliver háng giọng một cái, ngăn trở mọi người ồn ào. Các ngươi cảm thấy sợ chết cười đã chưa? Ta cảm thấy rất bình thường, người đều là sợ chết. Nói thật, ta cũng sợ chết, ta sợ là mơ hồ chết, là không có ý nghĩa chết. Ta có thể chết, nhưng là nhất định phải chết có ý nghĩa cùng giá trị. Ta có thể vì bảo hộ đồng bạn mà chết, ta có thể vì thực hiện lý tưởng mà chết. Các ngươi đều là cả dồn hoàng gia học viện trẻ tuổi nhất học viên, ta hy vọng tương lai các ngươi đều sẽ trở thành học viện kiêu ngạo. Các học viên đều nhiệt liệt vỗ tay lên, nhất là mới vừa nói sợ chết mấy tên học viên, càng là chơi mệnh vỗ tay. Oliver ra hiệu mọi người im lặng, tiện tay chỉ hướng một mới vừa nói sợ chết học viên. Ngươi bây giờ còn sợ chết sao?
Vẫn có chút sợ.
Người học viên kia cúi đầu xuống, có chút xấu hổ nói.
Vậy ngươi vì mình thân nhân, bằng hữu, lý tưởng, có dám đi hay không chết đâu?
Dám. Học viên ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định và mang, không chút do dự nói.
Oliver nhẹ gật đầu, lại tiện tay một chỉ hướng Lý Trấn Bang, mở miệng hỏi, ngươi sợ chết sao?
Lý Trấn Bang giờ phút này ngay tại thần du vật ngoại đâu?
Trương Đại Hữu đội vàng tại Lý Trấn Bang đằng sau thọc một chút Lý Trấn Bang eo, Trấn Bang, phó viện trưởng cha hỏi ngươi đâu?
A.
Lý Trấn Bang đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, mở mịt nhìn xem Oliver.
Oliver đành phải lại hỏi một lần, ngươi sợ chết sao?
Chương 82, điển lễ phong ba sợ a.
Ai có thể không sợ chết a?
Lý Trấn Bang cảm thấy một trận không hiểu đấu, phó viện trưởng đại nhân làm sao không có chuyện hỏi mình ngây thơ như vậy vấn đề?
Vậy ngươi dám không dám đi chết đâu?
Ta lại không có bệnh, ta vì sao muốn đi chết?
Lý Trấn Bang càng có chút không nghĩ ra được, phó viện trưởng đại nhân đây là muốn động kinh a?
Oliver dù sao cũng là thấy qua việc đời người, chút chuyện nhỏ này không làm khó được hắn.
Vậy nếu như bằng hữu của ngươi, huynh đệ, người nhà gặp được nguy hiểm, ngươi sẽ làm thế nào?
Cứu bọn họ a.
Thế nhưng là đối phương còn mạnh mẽ hơn ngươi đâu.
Vậy thì tìm người cứu bọn họ a.
Trương Đại Hữu sau lưng Lý Trấn Bang đã vô lực nhắm mắt lại, cố nén không cười lên tiếng tới.
Ngươi nếu là tìm không thấy giúp đỡ làm sao bây giờ?
Làm sao lại thế?
Ta có một đống hảo huynh đệ a.
Bọn hắn bị bắt đi.
Cái kia còn có bằng hữu a.
Cũng bị bắt đi.
Vậy ta còn có lão sư a.
Lão sư không rảnh.
Lão sư làm sao lại thấy chết không cứu a?
Đây,
lão sư cũng bị bắt đi.
Lý Trấn Bang trong lòng một trận cảm giác bất lực, bởi vì hắn nghĩ tới lão sư thế nhưng là hai tên thánh ma đạo sư cùng một thánh chiến sĩ, bằng hữu thế nhưng là hai đầu cự lòng, thực lực như vậy nếu như đều bị người bắt đi, mình chút thực lực ấy còn có thể làm gì?
Oliver nếu là biết Lý Trấn Bang giờ phút này trong lòng suy nghĩ, không thổ huyết mới là lạ.
Có thể đem hai tên thánh ma đạo sư cùng một thánh chiến sĩ bắt sống, còn tiện thể lấy hai đầu cự lòng, thực lực như vậy chỉ sợ chỉ có thần đi.
Thần nếu là muốn cho ai chết, còn cần phiền phái như vậy.
Ai?
Vậy ta cũng chỉ có thể vì bọn họ cầu nguyện.
Lý Trấn Bang thở dài, bất đắc dĩ nói.
Lấy mình này một ít thực lực, thật đụng phải chuyện như thế, tựa hồ cũng chỉ còn lại cầu nguyện.
Ê!
Oliver vậy mà nhất thời không biết nói như thế nào đi xuống.
Bọn hắn bị bắt, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi cứu sao?
Ta không phải nghĩ biện pháp sao?
Nhưng là ta muốn tìm người không phải đều bị bắt đi sao?
Lý Trấn Bang nghi ngờ hỏi.
Bọn hắn đều là bởi vì ngươi bị bắt đi, bọn hắn muốn bắt ngươi, nhưng là bắt không được, cho nên đem bọn hắn đều bắt đi, chính là vì ngươi dẫn ngươi ra, vậy ngươi làm sao?
Vậy ta thì càng không thể đi.
Ê!
Vì cái gì?
Oliver nghe được đáp án này, có chút ngạc nhiên. Lúc đầu Lý Trấn Bang chỉ cần nói, vậy chỉ dùng ta đi đổi loại hình, hắn liền trực tiếp kết thúc, nào biết được Lý Trấn Bang tới một câu như vậy.
Ngươi nghĩ a?
Đối phương đều có thể đem nhiều người như vậy bắt đi, liền vì dẫn xuất ta, nếu như ta không đi, có lẽ bọn hắn còn có thể bảo trụ mệnh, nếu như ta tự chui đầu vào lưới, bọn hắn liền vô dụng.
Không dùng không phải bị giết chết rồi.
Lý Trấn Bang có trật tự phân tích.
Sẽ không, chỉ cần ngươi đi, bọn hắn khẳng định sẽ bị thả đi.
Oliver đã có chút phát điên.
Lý Trấn Bang niết miệng, lấy một loại nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Oliver.
Đã bắt ta người, vậy khẳng định chính là bại hoại còn có giảng đạo lý.
Ngươi cũng quá ngây thơ.
Ta liền hỏi ngươi, ngươi có đi hay không cứu bọn họ?
Oliver trên đầu gân xanh lưu động, hắn phi thường hối hận, làm sao tuyển như thế một cái học sinh, nếu như thượng tiên lại cho hắn một cơ hội, đánh chết hắn cũng sẽ không lựa chọn Lý Trấn Bang.
Đi a.
Vậy cũng là thân nhân của ta cùng bằng hữu, ta làm sao có thể không đi cứu bọn hắn?
Lý Trấn Bang khẳng định nói.
Oliver thở phào một cái, cuối cùng là hỏi muốn biết đáp án, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, kết quả Lý Trấn Bang nói tiếp.
Ta sẽ đem mình tu luyện so với đối phương còn cường đại hơn, sau đó lại đi cứu bọn hắn.
Khụ khụ.
Oliver lời đến ngoài miệng, bị Lý Trấn Bang chẹn họng trở về, hắt ho khan.
Vậy nếu như bọn hắn không đợi được ngươi cứu bọn họ liền chết làm sao bây giờ?
Vậy ta liền báo thù cho bọn họ, để tổn thương bọn hắn người đoạn tử tuyệt tôn, Chu thập tộc, tổn thương bọn hắn nhân sinh không bằng chết.
Lý Trấn Bang cắn răng nói.
Tạo phản bất quá chỉ là Chu cựu tộc mà thôi, ngươi cái này Chu thập tộc bộ tộc khác là cái gì?
Oliver tò mò hỏi.
Tất cả cùng hắn tương quan người, bất luận là bằng hữu, vẫn là người biết hắn, đều là thứ 10 tộc.
Ta muốn để hắn trong lịch sử biến mất không còn một mảnh.
Lý Trấn Bang ngạo nghễ nói.
Oliver dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền chấn định lại. Vị bạn học này ngoan độc, mặc dù ta không đồng ý cách làm này, nhưng là vị bạn học này tỉnh táo cùng trí tuệ vẫn là rất để cho người ta kính nể.
Hữu dung hữu nhu a.
Ha ha.
Oliver cười cười xấu hổ, vì phòng ngừa lại xuất hiện một cái Lý Trấn Bang người như vậy vật, hắn tranh thủ thời gian tiến hành kế tiếp câu.
Không có người chú ý tới, điển lễ trong đội ngũ, có người khỏe miệng co giật một chút, càng không có người chú ý tới, nơi xa có người khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Phía dưới vì nhớ lại chết đi học viên ưu tú, chúng ta tập thể mặc niệm 3 phút, nguyện bọn hắn lên đường bình an.
3 phút về sau, có người nhẹ giọng khóc thút thít, người đã chết có là cùng phòng, có là bằng hữu, có là thân nhân.
Người chết di thể tập trung đặt tại học viện trong lễ đường, đương di thể bị trở về học viện trước đó, liền đã có người đi trong nhà người chết bẩm báo, đương điển lễ kết thúc về sau, người chết gia thuộc sẽ đem di thể lĩnh đi. Điện lễ tiến hành đến cuối cùng, sắp lúc kết thúc, đột nhiên bầu trời trong xanh vậy mà rắc lên một tầng màu xanh sẫm nhan sắc. Thiên địa dị tượng, trước hết nhất kịp phản ứng cũng không phải là Oliver, mà là Bạch Nhạn Lãng. Bạch Nhạn Lãng nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, ánh mắt lấp lóe, túi đầu rơi vào trầm tư. Oliver ánh mắt trở nên lăng lệ, hắn cảm nhận được táo bạo ma pháp nguyên tố ba động. Thân là một đại ma pháp sư, hắn vậy mà đều cảm nhận được một chút áp lực, trên bãi tập học viên sắc mặt đều có chút trắng bệnh, dù sao bọn hắn cấp bậc đều tương đối thấp. Oliver ngưng tụ lại tự thân ma pháp nguyên tố đem thao trường bao phủ lại, trong học viện ma pháp sư lão sư cũng đều khống chế ma pháp nguyên tố đem phía sau mình học viên bảo vệ. Ai to gan như vậy, cũng dám đến cả dồn hoàng gia học viện náo sự. Oliver trầm giọng quát. Oliver viện trưởng, hy vọng ngươi có thể cho lão phu một cái công đạo. Thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, thanh thế to lớn, phảng phất từng đợt lôi minh. Oliver sắc mặt biến hóa, bình thường nếu là có người trong âm thầm gọi hắn Oliver viện trưởng, hắn sẽ phi thường hưởng thụ, nhưng là hôm nay trường hợp này, hoàn cảnh này, một tiếng này viện trưởng để hắn rất là khó chịu, cái này rõ ràng là hướng về phía mình đến hỏi tội. Mặc dù vẹn vẹn thanh âm truyền đến, nhưng là Oliver rõ ràng cảm giác được thanh âm bên trong ẩn chứa tức giận cùng lực lượng, có thể dẫn động thiên địa dị tượng chỉ có 3 loại người, thánh chiến sĩ, ma đạo sư, thánh ma đạo sư, bất kỳ cái gì một cái đều không phải là hắn có khả năng chống lại. Bất quá nơi này dù sao cũng là cả dồn hoàng gia học viện, hơn nữa còn ở vào Long Thành bên trong, thánh cấp cường giả lại tới đây cũng không dám quá làm cản, như hôm nay loại tình huống này, đã thật lâu chưa từng xảy ra. Thử! Giấu đầu lộ đuôi tính là gì anh hùng, ra gặp một lần đi.